Chương 301, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thua cờ. Chương 301, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thua cờ. Tạ Hiên lắc đầu bật cười, phối hợp bưng lên nước trà, nhưng lại nhớ tới kia nước trà cay đắng, liền nhẹ nhàng nhíu môi, lại chậm rãi đem chén trà buông xuống. Như thế thô bị chi nước trà, dùng cái gì nuốt xuống? Hắn thoáng nhìn ngươi trên mặt vẻ trầm tư, trong lòng không khỏi âm thầm bật cười. Mới còn gặp ngươi đã tính trước, bây giờ lại bị Trần Cửu Yến làm cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Tạ Hiên trong lòng âm thầm tính toán, liền nhìn Trần Cửu Yến sẽ hay không thủ hạ lưu tình, cho Tạ Quan Lưu chút mặt mũi. Nếu như sáu cục toàn thắng, vậy nhưng thật là dễ nhìn. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta Tạ Hiên tại Tạ phủ bên trong thay ngươi dựng danh, bại bởi một vị vừa bãi vô danh nữ tử, sáu cục đều bại, biến thành đám người trò cười. Tô Vân ra hiệu hạ nhân thu thập bàn cờ, ánh mắt rơi vào sắc mặt bình tĩnh Tạ Quan trên thân. Kỳ thật hai ván qua đi, thắng bại đã phân, tài đánh cờ cao thấp một mắt hiểu rõ. Tô Vân mặc dù sớm coi đoán trước, lại không ngờ Tạ Quan bị bại nhanh chóng như vậy. Nữ tử nhẹ nhàng khuân tay, đầu ngón tay sờ nhẹ kỳ quán, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía ngươi, còn hạ sao? Tô Vân không muốn Tạ Quan như thế mất hết thể diện, về sau đối thảo đường thi hội sinh lòng oán hận. Hắn ở một bên cười nói, quan công tử, Cửu Yến tài đánh cờ siêu quần, ít người có thể sánh kịp, thua ở dưới tay nàng cũng thuộc bình thường. Ta cũng là cam bái hạ phòng, nàng thở nhỏ liền cờ không rời tay, lại phải danh sư chỉ điểm, đây là lẽ thường. Tạ Hiên lại tại bên cạnh chế nhạo nói, quan đệ, cứ việc hạ chính là, cùng cao thủ đánh cờ cơ hội khó được, chớ có thác thất lương cơ. Trong lòng của hắn giấu giếm tư tâm, muốn nhìn ngươi xấu mặt, giờ phút này ngươi như nửa đường bỏ cuộc, vậy nhưng tuyệt đối không được. Ngươi từ trên bàn cờ chậm rãi thu tầm mắt lại, như có điều suy nghĩ sau nói, Yến công tử kỳ nghệ thật tinh xảo, là ta cho đến tận này thấy số một. Nữ tử nghe vậy, dương lên xinh đẹp cái cằm, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô Vân cũng là gật đầu đồng ý, hắn mặc dù tự phụ kỳ nghệ không tầm thường, nhưng cũng từng cùng gia vị này quan môn đệ tử luận bàn qua mấy cục, đều là bị bại tâm phục khẩu phục, lại không cùng tranh tài chi niệm. Trần Cửu Yến thân là nữ tử, lại am hiểu thế công cùng sát kỳ, kỳ phong cương kình dũng mãnh, tại loạn chiến cùng giết nhau chung du lưỡi đao có thừa, lại linh hoạt đa dạng. Phụ thân từng cùng 9 tuổi Trần Cửu Yến đánh cờ, cũng là cam bái hạ phòng, chỉ cảm thấy thán một câu, tuy không phải thân nam nhi, tâm lại so nam nhi liệt. Nhưng mà hôm nay cái này hai ván cờ, nàng lại bắt đầu cấp tốc, hành kỳ trầm ổn, cực chú trọng toàn cục cân đối cùng cân bằng, cùng trước kia khác nhau rất lớn. Thật là nữ lớn 18 biến kỳ phong cũng là rực rỡ hẳn lên. Trước kia liền nói được rồi ra năm thành công lực, đã là thiên hạ đỉnh tiêm. Chỉ là không biết bây giờ vị này vui khỏe của chúa, hắn tài đánh cờ đến tuột cùng đã đạt đến gì cảnh. Người tử kỳ quán bên trong nhặt ra một viên quân đen, nhẹ nhàng đặt trên bàn cờ, ngẩng đầu cười nói, tiến công tử kỳ nghệ phi phạm, nhưng thắng bại sự tình còn chưa thể biết được. Nữ tử không thèm để ý chút nào tay cầm quân trắng, nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ, phát ra ba một tiếng. Trong phòng xuống cờ âm thanh không ngừng quanh quẩn trong phòng, dương sưởi bên trong lửa than dần dần ảm đạm. Tô Vân thấy thế, phân phó hạ nhân từ trong viện mang tới mới than thêm nhập trong lò. Nhưng mà Tô Vân mấy tên sát người hạ nhân ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, chỗ nào làm qua bực này vụn vặt hạ đẳng sự tình. Bọn hắn luôn cuống tay chân, làm cho đầy bụi đất, một mặt kinh hoàng, càng đem trong phòng khiến cho trương khí mù mịt. Thật sự là một đám phế vật, liền cái than đều thêm không tốt. Tô Vân không vui quá lớn. Tạ Hiên mang tới hai tên nha hoàn thấy thế, cũng liền bận bịu tiến lên hỗ trợ. Các nàng mảnh tay thon dài, cầm lấy than cốc lúc lại có vẻ chân tay luôn cuống, chấm nón gương mặt trên rất nhanh liền dính đầy màu đen than xám, chỉ chốc lát trên mặt tựa như hai con buồn cười mèo hoa. Tạ Hiên ngồi tại giường sưởi một bên, bị đột nhiên dâng lên khói đặc sặc đến liên tục ho khan, trên đầu, trên vai rơi đầy màu đen cho bụi. Hắn làm thích sạch sẽ tịnh, liền vội vàng đứng lên, một trận trận vô quần áo, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, chỉ vào mấy người nghiêm nghị nói, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, ngày mai liền đem các ngươi bán được Tây Sương lâu đi, cũng đi ăn một chút đau khổ. Hai tên nha hoàn dọa đến sắc mặt tái nhợt, thất kinh. Trần Cửu Yến nghe vậy, rủ xuống chân khăn vấn đầu mũ hạ một đôi mày liễu có chút nhíu lên, dường như không thích. Ngươi nhẹ nhàng rơi xuống một tử, ánh mắt từ trên bàn cờ rời, gặp tình này cảnh, đã đứng lên nói, thất ca, các nàng không làm được những này việc nặng, vẫn là để ta đến làm đi. Ngươi đối Trần Cửu Yến khẽ gật đầu tạ lỗi, lập tức đi xuống giường, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Giường đều có hai cái tiến than động, thế nhưng là bên trong có xám, không đem hắn đào ra ngoài là không được. Ngươi cúi người tại thả than nhà bếp miệng bận rộn, nhìn như tùy ý điểm nhẹ trong tay, một tia ngọn lửa lặng yên độ nhập lửa lò bên trong. Than tuổi tại ngọn lửa liếm láp hạ chậm chậm bốc cháy lên, trong phòng khói đặc dần dần tan đi, giường bên trong lại lần nữa tản mát ra hòa thuận vui vẻ ấm áp. Ngươi làm xong lấy hết thảy, trên mặt cũng không có nhiễm nửa điểm cho bụi. Tô Vân nhìn xem ngươi thuần thục nhóm lửa, trong lòng đã sáng tỏ, ngươi nhất định là thường xuyên làm những thứ này. Đường đường chính đại họ Tạ gia thiếu gia, lại cũng sẽ rơi vào tình cảnh như thế, Tô Vân trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Ngươi lại tại trên bàn trà lò sưởi bên trong thêm chút than cốc, trọng tân hồ lên một bình trà nước, hương trà lượn lờ, cùng trong phòng ấm áp tan hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi bưng một chậu hơi có vẻ mát mẻ nước lạnh đi vào trong nhà, để kia mấy tên làm cho đầy bụi đất hạ nhân rửa mặt. Bọn hắn lúc đầu còn có chút do dự, không dám nhận tay, nhưng gặp Tô Vân sau khi gật đầu, mới dám yên lòng rửa mặt trừ bỏ cho bụi. Tạ Hiên ở một bên chỉ là cười lạnh, thương cảm hạ nhân, cố làm ra vẻ thôi. Trần Cửu Yến thấy thế, giữa ngón tay quân trắng nhẹ nhàng tại năm ngón tay ở giữa chuyển động, cũng không nóng nảy chờ ngươi ngồi xuống. Tựa hồ cái này chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thế cuộc tiếp tục. Lần này ngươi không có kiên trì đến cuối cùng, tại nhìn chăm chú bản cờ một lát sau, ngươi ném tử nhật vua. Đã thua, vô lực hồi thiên. Tô Vân nghe vậy, nhìn nhiều mấy lần bản cờ về sau, suy tư một hồi cuối cùng khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý ngươi phán đoán. quân trắng đại thế đã thành. Ván cờ này đi xuống đã là tất thua chi cục, không cần lại hao tâm tổn trí lực. Nhưng mà, hắn chú ý tới ván này một ván xuống tới, người đánh cờ tốc độ càng phát nhanh đồng thời, thua cũng càng lúc càng nhanh. Điều này không khỏi làm tâm hắn sinh nghi hoặc. Tạ Hiên chỉ là cười lạnh, ngươi thua liền ba cục, vừa mới ngươi còn nói cái gì thắng bại còn chưa thể biết được. Hiện tại xem ra, bất bình trắng làm cho người ta chế nhạo. Trần Cửu Yến hỏi, còn phải lại ván kế tiếp sao? Ngươi nhẹ nhàng gật đầu. Nữ tử ngẩng đầu lên nói, ta có thể nhường cho con, không phải ngươi không có cơ hội. Đương nhiên, coi như nhường cho con, ngươi cũng không thắng được ta. Trần Cửu Yến vừa mới kia một ván, nàng rõ ràng cảm giác Tạ Quan mấy nước cờ đi đến nàng mưu định chuẩn bị ở sau lên. Chính là không biết là trùng hợp vẫn là nhìn ra. Không phải, nàng cũng không muốn nhanh như vậy để Tạ Quan thua cờ. Tô Vân cũng là khuyên đủ, quan công tử, ta bình thường cũng là để Cửu Yến nhường cho con. Chương 301, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thua cờ. Hai chương 301, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thua cờ. Ngươi chỉ là chậm rãi lắc đầu. Nhường cho con, thắng cũng không có gì hay. Tô Vân hơi sững sờ, sắc mặt bất đắc dĩ, chẳng lẽ Tạ Quan còn không có phát giác, vị này quận chúa tài đánh cờ viễn siêu với hắn. Trần Liên Yến ba ván cờ đều là có chỗ lưu thủ, không phải thua càng nhanh. Tạ Hiên nghe xong, vỗ tay cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần cười nhạo nói, quan đệ, can đảm lắm à. Thua cũng muốn thua quang minh chính đại. Ván thứ tư, màn che chậm rãi kéo ra. Người vẫn như cũ chấp cờ đen, đi đầu một bước cờ trắng theo sát phía sau. Tô Vân ở một bên có chút thở dài, người đây cũng là tội gì đến quá thay. Hắn chuẩn bị tại ván này, ngươi lại thua cờ về sau, liền khuyên các ngươi đừng lại hạ. Hắn biết rõ, như sáu cục đều bại, ngươi mà nói, không chỉ có là kỹ nghệ trên thất bại, càng là mất hết thể diện. Hai người các ngươi hạ không chậm, quân trắng cùng quân đen sẽ lẫn, thế cuộc cấp tốc thúc đẩy đến trung bàn. Tô Vân bất chi bất giác bị vị này cùng hấp dẫn, tinh tế xem kỹ lấy trên bàn cờ mỗi một khỏa quân cờ, hắn phát hiện, ngươi mỗi một bức cờ, lại cùng hắn trong lòng thôi diễn không như mà hợp, phản phất hai người tâm ý tương thông. 3. Ngươi lại rơi xuống một tử. Tô Vân ánh mắt ngưng tụ, không nên rơi nơi đây mới là, hắn cố ý nhắc nhở, lại biết rõ xem cờ không chân quân tử đánh cờ kiêng kỵ nhất cờ bên ngoài thanh âm. Tô Vân yên lặng không nói, chỉ là trong lòng đáng tiếc. Ừm. Tô Vân nhướng mày, sắc mặt nghi hoặc. Thường ngày, Tạ Quan mỗi rơi một tử, Trần Cửu Yến luôn luôn không chút do dự đuổi theo. Nhưng bây giờ, Tạ Quan xuống cờ về sau, lại chậm chạp không thấy kia quen thuộc nữ tử chi thủ. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nữ tử cầm cờ trắng nhẹ nhàng gõ mặt bàn, hình như có vẻ suy tư. Chỉ là mấy hơi thở, nữ tử lần nữa xuống cờ, hai người lại hạ mấy chục tay về sau, thế cuộc biến minh lãng. Tô Vân trong lòng rộng mở trong sáng, nguyên lai Tạ Quan lúc trước cái kia một tay thiếp mắt đúng là phục bút sâu xa, ý ở chỗ này. Trong ván cờ này, phong hồi lộ chuyện, mỗi một bước đều giấu giếm huyền cơ, sớm có bố cục, làm người ta nhìn mà than thở. Hắn không tự chủ được cảm thán một tiếng, rượu a, thực sự rượu. Nhưng mà, cái này âm thanh tán thưởng bên trong, nhưng cũng xen lẫn một tia tiếc hận. Đáng tiếc a, vị này quận chúa Trần Cửu Yến, sớm đã nhìn rõ tiên cơ, tại bản cờ thu quan thắng ngươi một bậc. Ngươi lại thua. Tạ Hiên thấy thế, nhếch miệng lên một vòng ý cười, trêu chọc nói, quan đệ, ngươi đã thua bốn cục, cái này mười cục sáu thắng ước định, ngươi sợ là nhất định phải thua. Ngữ khí của hắn mặc dù không khách khí, nhưng sự thật xác thực như thế, không thể cãi lại. Tô Vân nghe xong, nhưng cũng minh bạch Tạ Hiên lời nói không hoa. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, khuyên nhủ, quan công tử, nếu không, cái này thế cuộc như vậy coi như thôi đi. Quần Phương Yến bên trên, ta đến tìm ngươi, ngươi chỉ cần lộ mặt, như thế nào? Không cần phải đi làm thi phú tử, chỉ coi du Nguyệt Hoa Hiên liền đã đủ. Tô Vân trong lòng âm thầm tính toán, hiện tại nói như thế định, nhưng đến Nguyệt Hoa Hiên, một đám hoa khôi vần quanh, chỉ sợ cũng không phải Tạ Quan có thể làm chủ. Hắn biết rõ những cô gái kia thủ đoạn, các nàng am hiểu nắm nam tử tâm tư, chuyên công hắn bậy tấp. Những cái kia dâu ngọt, nhu tình mật ý, bất luận cái gì ý chí sắt đá nam tử vì đó động dung. Lúc này, nữ tử Trần Cửu Yến từ trên bàn cờ chậm rãi thu tầm mắt lại, nàng trong ánh mắt lóe ra dị dạng quan mang. Ván này, nàng rõ ràng cảm giác được đối diện thiếu niên tài đánh cờ có chỗ khác biệt. Vừa mới tại trung bàn lúc, ngươi bỏ xuống cực kỳ sáng chói. Ngươi nhìn xem bàn cờ sau cùng thu quan chi cờ, ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần trầm tư. Ngươi chậm rãi nhắm mắt, lúc trước ba cục đều trong đầu chậm rãi nổi lên. Bốn tờ bàn cờ, đồng thời đánh cờ. Ngươi trong lồng ngực một đoàn tĩnh khí hiện hiện, ngươi tựa hồ về tới cái kia mù mắt không thể thấy vật thời điểm, chung quanh một mảnh hắc ám, chỉ có bốn tờ bàn cờ xuống cờ thanh âm. Cực tĩnh mà suy nghĩ, thoáng qua ở giữa, ngươi một lần nữa tại trong đầu nhớ lại bốn ván cờ bàn, từng bước một lần nữa mà xuống. Ngươi có ngực hữu tĩnh khí thiếu niên tốt tuệ thiên phú mệnh cách gia trì. Hai tháng này tu luyện nguyên thần, đã đưa thân cảnh giới thứ sáu. Thần ma minh linh, nguyên thần tràn đầy. Âm phủ kinh bên trong khúc dạo đầu tổng chỉ, tâm muốn yên tĩnh, lo muốn sâu xa, tâm yên tĩnh thì thần sách sinh, lo sâu xa thì mưu kế thành. Ngươi lần nữa mở mắt, trong mắt có ánh sáng chợt lóe lên. Phía ngoài ánh sáng mặt trời chiếu ở trên cửa sổ, đã qua giữa trưa, trước đó còn phơi tại bàn trà ở giữa ánh nắng, đã thối lui đến cửa sổ bên cạnh. Bên ngoài mái hiên tuyết tan sau rơi xuống thanh âm dần dần nhỏ. Cô gái đối diện ánh mắt đẹp bên trong, vừa mới tựa hồ trên người thiếu niên có một nháy mắt không đồng dạng. Tạ Hiên gặp ngươi nhắm mắt không nói giống như tại dưỡng thần, cười trêu nói, quan đệ, đây cũng không phải là đánh cờ mồm, nhắm mắt lại hạ liền có thể thắng. Ngươi cầm lấy quân cờ nhìn xem nữ tử nói, bắt đầu đi, chú ý ngươi đã tại trống không trên bàn cờ xuống cờ. Tô Vân gặp ngươi vẫn kiên trì hạ xong, cũng không tại thuyết phục. Đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thứ năm cục bắt đầu. Hai người hạ đến nước chảy mây trôi bố cục nhanh, cơ hồ không chút do dự, liền lại đến trung bàn. Tô Vân lần này thấy tập trung tinh thần, không tự chủ được thay vào Tạ Quan kỳ lộ, ý đồ từ đó tìm kiếm phá cục kế sách. Hắn cầm lấy chén trà, chậm rãi đổ vào trong miệng, nước trà đắng chát, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Ván cờ này cục quá nhanh, cũng quá khẩn trương kích thích, lấy về phần hắn liền nước trà hương vị đều không dành bận tâm. Trên bàn cờ trung bàn lại thúc đẩy mười mấy tay về sau, hai người xuống cờ tần suất rõ ràng chậm lại. Tô Vân lại rót cho mình một ly nước trà, uống một hơi cạn sạch, nhưng dù vậy, vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bởi vì hắn phát hiện, ván cờ này bên trong, Tạ Quan vậy mà chiếm cứ ưu thế. Đây là năm ván cờ đến nay, Tạ Quan lần thứ nhất tại trung bàn chiếm thượng phong. Tô Vân mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn trên bàn cờ quân cờ đen trắng, quân trắng bị bức phải liên tục bại lui. Mà lại, hắn đã có chút xem không hiểu Tạ Quan kỳ lộ, thẳng đến mười mấy tay về sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, tỉnh táo lại. Đúng là như thế. Tô Vân có chút túi nửa mình dưới nhìn xem hắc bạch kỳ bàn. Theo thế cuộc thúc đẩy, quân đen đều đâu vào đấy thu quan, mỗi một bước đều vững vàng hữu lực, không lọt sơ hở. Tạ Hiên gặp đây, không khỏi có chút giật mình, tựa hồ này cục Tạ Quan có chiến thắng cơ hội. Hắn nhìn về phía đối diện Trần Cửu Yến, nữ tử không biết khi nào đã bắt đầu ngồi đoan chính, thu hồi trước đó hứng hở. Hai phiết đẹp mắt lông mày có chút nhíu chặt, trong tay quân trắng chậm chạp không có rơi xuống. Người vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên mặt không có nửa phần vui mừng, thần sắc bình thản như nước, bình tĩnh xuống cờ. Lúc này, Trần Cửu Yến khẽ khẽ thở dài, đem trong tay quân trắng ném vào kỳ quán bên trong, thần sắc phức tạp nói: "Thua, lại xuống không có ý nghĩa." Tô Vân mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này vui khỏe quận chúa thua cờ. Người đem quân đen từng cái thu hồi, nói khẽ: "Đa tạ." Trần Cửu Yến nhưng lại chưa như vậy bỏ qua, nàng ngẩng đầu nói: "Lại đến, lần này ta cũng sẽ không nhường cho." Thứ sáu cục bắt đầu. Tô Vân ở một bên quan chiến, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Chương 302, Đồ Đại Long, cân sức ngang tài. Chương 302, Đồ Đại Long, cân sức ngang tài. Thứ sáu cục, màn che lại mở. Người cầm cờ đen, đi đầu một bước, quân trắng sau đó rơi bàn. Tô Vân lần này hết sức chăm chú, nhìn không chớp mắt, gấp trành bàn cờ phương thốn chi gian. Hai người đánh cờ như bay, nữ tử bố cục càng lộ vẻ trầm ổn, sát chiêu nhiều lần ra. Thoáng qua ở giữa, thế cục đã nhập trung bàn, phong vân biến ảo. Nữ tử nhẹ dò xét kỳ quán, lấy ra một viên quân trắng, lòng bàn tay xoa khẽ, thần sắc có chút do dự. Tô Vân dương mắt nhìn lên, trong lòng hơi kinh, đúng là thế lực ngang nhau chi cục. Nữ tử ưu thế một chút, thắng bại khó liệu. Giờ phút này, qua trung bàn, tình thế hỗn loạn sắp tới. Nữ tử không chần chờ nữa, quân trắng quả quyết rơi xuống, thanh thúy thanh vàng, cả phòng đều biết. Tô Vân sở về phía bên cạnh chén trà, cũng đã chống chân như vậy. Một cơ linh gã sai vặt liên tục không ngừng tiến lên thêm nước, vô ý đụng rơi nắp trà, Tô Vân tay mắt lanh lẹ, một thành tiếp nhận ống trà. Hắn nhãn thần lăng lệ, ra hiệu gã sai vặt lui ra, chớ quấy rầy thế cuộc thanh tĩnh. Tô Vân tự mình châm nước, sợ mảy may tiếng vang quấy nhiễu hai người suy nghĩ. Từ Trần Cửu Yến xuống cờ một khắc kia trở đi, thế cục bắt đầu kịch liệt, quân trắng đối công muốn chém xuống quân đen đại long. Tô Vân đối với cái này rõ ràng trong lòng, đây là vui khỏe quận chúa nguyên bản kỳ phong, thế công lăng lệ, sát phạt cương mãnh. Trần Cửu Yến càng thiện đổ long thuật. Cờ vây chi đạo, đen trắng rõ ràng, bảy viên quân cờ liên kết, gọi là tiểu long, 10 quả quân cờ trở lên liên kết thì làm đại long. Đại long một khi bị đồ, giống như muốn hại bị chế, này cục tựa như đại hạ tương binh, khó mà hết cách xoay chuyển. Đồ đại long chính là cờ vây bên trong nhất là hùng vĩ, làm người say mê chi kỳ lộ, thường dẫn tới xem người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Tạ Quan tử thứ 40 tay nâng, liền chuyên chú vào hạ bàn bố cục, hình thành một đầu đại long, chăm chú cuốn chặt lấy cờ trắng khiến cho khó mà thoát thân. Hắn mục tiêu rõ ràng, ý tại thông qua trung bản thông qua để cờ ưu thế, triệt để áp chế cờ trắng, khiến cho không thể động đậy. Tạ Hiên ở một bên thấy thế, cũng là nhìn nhập thần, chủ yếu là hai người ván này hạ cực kỳ sáng chói. Hắn nhướng mày, lần đầu trải qua kỳ đạo người, tối kỵ cùng người đối công, ngược lại sẽ loạn trận cước, nghiên cứu kỳ phổ càng nhiều, liền bắt đầu hình thành phong cách của mình. Tạ Hiên kỳ phong, chú trọng hơn trước mắt chi lợi, trước cầu thực địa, làm gì chắc đó, loại này bắt đầu loạn chiến phong cách chính khắc chế với hắn. Cờ vây liền như là hai quân đối chọi, tranh đoạt địa bàn, cuối cùng xem ai cương vực bao la, ai chính là cuối cùng bên thắng. Quân cờ giống như chinh chiến quân tốt, liên tục không ngừng bị điều động đến trên bàn cờ, lấy tranh đoạt kia một tấc vuông. Làm song phương quân cờ giao hội thời khắc, chính là một trận chiến đấu kịch liệt, an tử sự tình thường có phát sinh, chính như trên chiến trường thương vong của binh sĩ, khó mà tránh khỏi. Đợi trên bàn cờ lại không đất trống có thể chiếm, thế cuộc liền tuyên cáo kết thúc. Cuối cùng, thông qua đếm kỹ quân cờ, phán định ai địa bàn càng lớn, quyết định thắng thua. Mà cái này kinh tâm động phách thắng bại chi tranh quá trình, chính là cờ vây lay động lòng người chỗ. Bàn cờ tung hoành 19 nói, đan dệt ra 361 cái giao lộ, ở giữa biến hóa vô tận, khó mà tính toán. Thiên cổ đến nay, chưa từng có một ván hoàn toàn giống nhau đánh cờ, thật là thiên cổ vô đồng cục. Song phương xuống cờ như bay, Tạ Hiên chợt thấy cờ của ngươi gió đổi biến, từ lúc trước vững vàng bố cục, chú trọng thực địa, chuyển thành thế công lăng lệ, không tại câu nệ hình thái. Thế cuộc đột nhiên sinh biến, đen trắng hai tử không còn lẫn nhau thủ địa bàn, mà là kề sát tranh chấp, lấy công đối công. Tô Vân ánh mắt ngưng tụ, nói nhỏ, muốn đánh tướng. Đánh tướng cờ vây thuật nữ, ý chỉ khả năng trực tiếp ảnh hưởng thắng bại mấu chốt một tay, bách sứ đối phương không thể không tiếp nhận. Nữ tử nắm chặt quân trắng, làm sơ chần chờ, chợt quả quyết rơi xuống. Tô Vân trong lòng thầm than một tiếng, không ổn. Chiêu này như là rút dây động rừng, đến tiếp sau quân trắng nhao nhao hưởng ứng, đối bản cờ trên dưới bản chữ viết nhầm tạo thành lăng lệ chặn giết chi thế. Quân trắng đổ long mà lên. Tạ Quan nguy cơ sớm tối. Một bên Tạ Hiên trên mặt lại hiện ra một vòng ý cười, tựa hồ đã liệu định này cục ngươi lại đem là bại. 10 cục 6 thắng ước hẹn, ngươi đã liên tiếp bại 4 cục, lại thua một ván, ngươi tại không chiến thắng cơ hội. Nhưng ngươi cũng không bối rối, chỉ là chậm rãi xuống cờ. Nữ tử đôi mi thanh tú nhíu chặt, rơi xuống con thứ hai lúc, hơi có vẻ chần chờ. Lại trải qua hơn 10 tay kịch liệt giao phong. Tô Vân tại đưa tay châm trà lúc, vô ý đem nắp trà đụng rơi, phát ra ong ong đổ sắt tiếng va chạm, dẫn tới nữ tử ghé mắt nhìn sang. Hắn vội vàng lúng túng nhặt lên nắp trà. Cái này thất thủ tiến hành, thực bởi vì thế cuộc lần nữa phát sinh chuyện, làm hắn tâm thần chấn động. Nguyên bản Trần Cửu Yến ý đồ đồ long, lại không ngờ rơi vào Tạ Quan bố trí tỉ mỉ cạm bẫy bị phía dưới nó bàn đại long chăm chú của lấy. Tạ Quan hạ bàn bây giờ đã là phong sinh thủy khởi, thế không thể đỡ. Nữ tử rơi xuống mấy tử về sau, nhẹ nhàng thở dài, ván này đã bại, có thể đứng dậy. Tạ Hiên nghe vậy giật mình, chẳng lẽ Trần Cửu Yến lại thua? Ván này đã bại, có thể đứng dậy tại cờ vây bên trong cũng là từ địa phương, ý là thế cuộc vô vọng, có thể nhận thua. Tạ Hiên nhìn chăm chú bàn cờ, lại cảm thấy nữ tử tựa hồ vẫn có xuống cờ chi địa, dễ dàng như thế nhận thua, đúng là không cam lòng. Nữ tử phủi tay, nghi hoặc hỏi, ngươi là như thế nào khám phá? Ngươi nhẹ nhàng kẹp lên một viên quân đen, bình tĩnh rơi xuống, chậm rãi nói, nếu muốn chân chính đổ lòng, không nên kéo đến tận đây khác. Yến công tử, muốn đem quân trắng tại hạ bàn đi xuống đi. Theo ngươi một viên quân đen xào rượu kẹp ở quân trắng ở giữa, Tạ Hiên rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nữ tử sớm đã trong bóng tối bày ra chuẩn bị ở sau. Trần Cửu Yến không để cho hạ nhân lại đến thu thập bàn cờ, hai con thon dài mảnh tay liền đem tản mát quân trắng nhặt về con chung. Lại đến, thật thú vị, vốn cho rằng cái này đổ lòng cục có thể thắng ngươi. Nữ tử cũng là không buồn, nữ khí còn có chút hưng phấn, nâng đỡ rủ xuống chân khăn vấn đầu. Tiếp xuống, ta phải nghiêm túc. Tô Vân cũng là biết rõ, vị này quận chúa không có lấy ra chân chính bản sự, vừa mới kia một ván hắn ngược lại là nhớ tới, trước đó Trần Cửu Yến cùng mình phụ thân đánh cờ, chính là lấy không sai biệt lắm xu hướng tâm lý bình thường thắng phụ thân. Theo phụ thân nói, cái này chính là nàng 7 tuổi tự sáng tạo xu hướng tâm lý bình thường. Hình thái là chỉ tại cờ vây bố cục giai đoạn, song phương tại sừng bộ tranh đoạt bên trong dựa theo nhất định hành kỳ thứ tự, hình thành cơ bản cờ hình. Giả ý đồ long, nhưng thật ra là giấu giếm long lân. Một thức này bị Trần Liên Yến mệnh danh là đồ long có thuật, giao long sinh chỗ này. Tô Vân hồi tưởng lại ván này, trong lòng không khỏi ám thở dài, chính mình vừa mới liền bị kia đồ long thuật làm cho mê hoặc, nếu là tự thân lên trận, chỉ sợ sớm đã thất bại thảm hại. 7 tuổi Trần Cửu Yến, sợ là tài đánh cờ đã vượt qua chính mình. Quả nhiên giống như phụ thân nói, ra ra tại đen trắng một đạo chiếm cứ khí vận quá nhiều, hao hết Tô gia mấy đời khí vận, không nói Tô gia thậm chí là thiên hạ kỳ đàn. Tô gia một mạch, tựa hồ liền một cái có thể trên kỳ đàn bộc lộ tài năng xuân tu dịch thủ đều không có. Tạ Hiên chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn loáng thoáng cảm giác, ngươi năm cục đến nay tựa hồ tài đánh cờ tăng trưởng, bản cờ thứ nhất còn lộ ra không lưu loát, khó mà tại Trần Cửu Yến trước mặt chống đỡ. Đến bây giờ, lại có thể bố cục sâu xa. Tạ Hiên lại lắc đầu. Chương 302, Đồ Đại Long, cân sức ngang tài, hai chương 302, Đồ Đại Long, cân sức ngang tài. Cái này như thế nào khả năng, ngắn ngủi mấy cục đánh cờ, nếu thật là có thể tiến bộ thần tốc. Thiên hạ học cờ người hao tâm tổn trí khắp huyết học đánh cờ, nhàn gõ quân cờ rơi hoa đèn đồng dạng tại bệ cửa sổ đánh cờ, không phải thành chê cười. Thứ 7 cục bắt đầu. Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua tiểu viện. Trong phòng, một đám hạ nhân cũng bị tự mình chủ tử cảm xúc cùng không khí hấp dẫn, không tự chủ được nhìn về phía bàn cờ, trong ánh mắt tràn đầy đối thắng bại lo lắng. Cũng may, hai người các ngươi cũng không giống những cái kia chìm đắm kỳ đạo nhiều năm lao bối, mỗi một bước cờ đều cần thời gian dài trầm tư suy tính, thường thường một ván cờ có thể xuống đến hướng đông. Các ngươi xuống cờ cực nhanh, cơ hội là không kịp nhìn. Tô Vân nhìn chằm chằm bàn cờ, ý đồ suy đoán đến tiếp sau biến hóa, nhưng mà hai người các ngươi cũng đã liên tiếp rơi xuống số tử. Hắn kinh ngạc phát hiện, lần này Trần Cửu Yến kỳ phong lại là biến đổi. Trở nên giản dị tự nhiên, chú trọng thực địa, không còn giống bắt đầu lúc như vậy chém giết kịch liệt, ngược lại khắp nơi rơi xuống nhìn như có cũng được mà không có cũng không sao nhàn cờ. Tạ Hiên nuốt nuốt có chút phát trướng cái chán, hắn vừa mới thử đi theo Trần Cửu Yến kỳ lộ suy nghĩ, đã có chút hao tổn tinh thần. Đánh cờ cực kỳ hao tổn tinh thần cực khổ nghĩ, ký chiêu thị đều là trung niên liền tóc trắng thơ. Tạ Hiên nam hiểu loại này thế cuộc, biết rõ cái này cờ phát lực thường thường ở chỗ thu quan thời điểm. Mới đầu, hắn còn có thể miễn cưỡng đuổi theo Trần Cửu Yến kỳ lộ, nhưng theo thế cuộc xâm nhập, Trần Cửu Yến mấy tay thiếp mắt đã gấp lại để lọt nhìn như trăm ngàn chỗ hở. Nhưng lại có thể tại mấy tay về sau xảo diệu bổ sung, làm hắn kinh thán không thôi. Thực sự diệu thủ. Tạ Hiên nhịn không được thấp giọng tán thưởng, trong mắt lóe ra dị sắc. Lúc này mới hơn 80 nước cờ, hắn đã nhìn ra 7-8 tay diệu thủ, mỗi một món đều làm người vô an tán dương. Ván này Trần Cửu Yến chân chính triển lộ cao thâm mặt chắc kỳ nghệ. Tạ Hiên liệu định ngươi thua không nghi ngờ. Trong mắt của hắn có vẻ hưng phấn, bởi vì hắn tha thiết ước mơ kỳ phong chính là như thế. Bắt đầu chú trọng thực địa, lại am hiểu bố cục, tại trung bàn về sau lấy tồi khô lạp hủ chi lực đánh bại đối thủ. Đối thủ thường thường sẽ cuối cùng nuốt hận bại trận phát hiện ngươi bố trí chuẩn bị ở sau mà sợ hai thảm phục. Tạ Hiên mỗi lần thắng cờ đều là đại khoái nhân tâm. Đương nhiên cũng có người nôn hỏng bét có hoa không quả, bởi vì tiền kỳ dễ dàng một nước vô ý rơi vào đầy bàn đều thua. Nữ tử tựa hồ đem loại này kỳ phong vận dụng đến xe nhẹ đường quen, đã giọt nước không lọt. Tô Vân cũng là nhìn ra, không còn phá cục kế sách, thu quan thất bại. Nhưng mà ngươi cũng không ngồi chờ chết, quân đen chậm rãi rơi xuống, tới gần bên trong bụng, bắt đầu từng bước ép sát, thẳng tắp đổ lòng. Nữ tử khép cười một tiếng, nàng nhất là am hiểu loại này rất nhau, tự nhiên không sợ. Quân trắng rơi xuống, ứng đối tự nhiên, phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tô Vân nhìn xem thế cuộc, trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, ngươi chuyển biến kỳ lộ, tựa hồ có đồ đại long chi tâm. Thế nhưng là cái này cờ trắng có bắt đầu ưu thế, rõ ràng bắt đầu có dâng trào chi thế, khắp nơi cũng có thể sinh khí chi địa. Muốn đồ long, sợ là gian nan. Lại hạ mấy tay về sau, trên bàn cờ thế cục đột nhiên trở nên tế nhị. Nữ tử đột nhiên sững sờ, con mắt chăm chú khóa chặt tại trên bàn cờ bố cục, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng, quân đen lần nữa rơi xuống, như là một cô gió mát thổi tan trên bàn cờ sương mù, lộ ra bên trong sóng lớn. Nữ tử không khỏi tức giận hô, ngươi học cờ của ta. Tô Vân theo ngươi cuối cùng xuống cờ, bừng tỉnh giật mình, nguyên lai ván cờ này cục vậy mà cùng một ván trước kinh người địa tướng giống như, chỉ là song phương thay đổi thân phận. Ngươi dùng ra Trần Cửu Yến từng dùng qua đồ long có thuật, giao long sinh chỗ này, hình thái. Lấy đạo của người trả lại cho người, để nữ tử trở tay không kịp. Ngươi lại xuống mười mấy tay, trên bàn cờ bên trong bụng sớm đã thẩm tạo thành một đầu mười tử liên kết khí tráng đại long. Trần Cửu Yến lúc này mới phát hiện biến cố này, nhưng đã quá muộn, long đã vòng quanh núi lại không dao động khả năng. Nàng vừa mới hoàn thành trúc tại ngực nàng, giờ phút này lại binh bại như núi đổ, vô lực hồi thiên. Ngươi nhẹ nhàng cười nói, binh bất tiếm trá. Trần Cửu Yến nghiến chặt hàm răng, nàng sinh bình đôn là cho những cái kia thúc thúc bá bá đánh cờ thời điểm, nói lên một câu binh bất tiếm trá lại thưởng thức bọn hắn thở dài thở ngắn. Nhưng mà hôm nay, nàng lại gặp hiện thế báo, câu nói này vậy mà dùng tại nàng trên đầu. Lại đến. Tô Vân nhìn xem sắc mặt khó coi vui khỏe của chúa, không khỏi trong lòng sinh ra mấy phần khoái ý hắn tằng kỳ hà lúc, một mực là bị nàng hung hăng tại bàn cờ hạ không ngóc đầu lên được, khóc sướt mướt, lại không dám tìm ra ra cáo trạng. Nghĩ không ra hôm nay còn có thể gặp được trên bàn cờ có thể trị nàng người. Tạ Hiên trên mặt rốt cục có khó có thể tin thần sắc, vừa mới thận trọng từng bước, cơ hồ tiếp cận với không có kẽ hở bắt đầu phiên giao dịch, vậy mà như thế liền bị lật ngược. Nữ tử nhìn xem ngươi không nhanh không chậm nhặt lên quân đen, dứt khoát giúp ngươi đem quân đen nhét vào quả trung. Lần này ta cũng sẽ không chủ quan. Thứ 8 cục bắt đầu. Ngươi tự vô bất khả, chấp tử rơi cờ. Nữ tử lại sửa lại kỳ phong, bắt đầu cực nhanh bố cục, thông qua đổi quân để tích lũy nhỏ bé ưu thế, chậm rãi phóng đại ưu thế. Không đồng nhất vị đối công, lựa chọn hậu phát chế nhân, nhằm vào đối thủ chiêu thức tiến hành phá giải chờ đợi sai lầm sau xúc tích mà động. Tô Vân nhìn xem Trần Cửu Yến cơ hồ mỗi một bàn cờ đều sẽ biến hóa một loại phong cách, trong lòng không khỏi sinh ra khâm phục chi tình. Phải biết, quen thuộc cũng nắm giữ nhiều loại kỳ lộ cũng không phải là một sớm một chiều chi công, cần học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, dung luyện mách ra. Vị này quận chúa thở nhỏ liền cờ không rời tay, ngoại trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài, càng không thể rời bỏ cố gắng của nàng. Tô Vân lại nhìn ngươi xuống cờ, thần sắc càng thêm cổ quái. Cờ của ngươi gió cũng là biến đổi, trở nên giản dị tự nhiên, chú trọng thực địa tranh đoạt, mỗi một khỏa quân cờ xuống cờ tựa hồ cũng đặc biệt chuẩn bị thâm ý, làm cho người khó mà nắm lấy. Đây không phải là một ván trước Trần Cửu Yến kỳ lộ. Tạ Hiên ở một bên, càng là không dám tin, ngươi vậy mà có thể hạ ra loại này cờ, đây là hắn nhất ưa thích kỳ phong, chú trọng bên trong bụng cùng lớn bộ dáng tạo dựng, kỳ phong hoa lệ, phát lực tại thu quan thời điểm. Cái này, lại là mấy chục tay về sau. Tạ Hiên bưng lên đã lạnh nước trà, uống một hớp dưới, nước trà đắng chát hắn cũng không có chú ý cái này như thế nào khả năng, cờ của ngươi tựa hồ so sánh với một ván nữ tử còn tiên mã hành không lại như linh dương phải rác. Vòng vòng đan sen, chỗ tinh diệu lại có hồi cam. Cái này như thế nào là ngươi một cái con thứ có thể hạ ra? Ván này xuống đến trung bàn, thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp. Nữ tử đến cầu thay đổi, quân trắng sát người dây dưa phá hư quân đen kỳ lộ, cuối cùng vẫn là không có tránh thoát. Lại hạ mấy chục tay, tới gần thu quan, ngươi ưu thế cực lớn. Nữ tử không tại xuống cờ, ánh mắt chăm chú nhìn xem ngươi, chất hỏi, ngươi bắt đầu có phải hay không cố ý giấu dốt? Ngươi lắc đầu, chỉ là nói, chỉ là khiêm tốn thỉnh giáo thôi, được Yến công tử dốc lòng chỉ điểm. Nữ tử nhìn qua ngươi bình thản ung dung bộ dáng, trên mặt lúc trắng lúc xanh, khí không đánh vừa ra tới. Tính đến trước mắt, đã đánh cờ thắng cục, thắng bại nửa này nửa kia, cân sức ngang tài. Nữ tử hít sâu một hơi, tiếp tục. Tô Vân có chút không dám tin, Tạ Quan lúc đầu 4 cục đều bại, bây giờ lại 4 cục thắng liên tiếp. Chương 302, cầm cờ trắng, trực tiếp thiên nguyên. Canh thứ nhất. Chương 302, cầm cờ trắng, trực tiếp thiên nguyên. Canh thứ nhất. Ván thứ 9 bắt đầu. Nữ tử cặp kia trong đôi mắt đẹp, lần này tăng thêm mấy phần bình tĩnh cùng tỉnh táo chi sắc. Kỳ phong lại vì đó thuế biến. Kỳ phong nặng nghề, không đối nghịch công, chú trọng tính ổn định cùng bền bỉ tính, vững vàng bố cục thúc đẩy thế cuộc. Tô Vân minh bạch, lần này vui khỏe quận chúa đã quyết định lấy quang minh chính đại tài đánh cờ đến thắng trận này đánh cờ. Vứt bỏ xào rượu hình thái, mà là đi được mạnh mẽ khí quyển, cùng lúc trước hai bán trung bàn bắt đầu giết nhau, cuối cùng thu quan trở thành bách mục sắt kỳ kịch liệt tràng diện hoàn toàn khác biệt. Nữ tử xuống cờ chậm chậm, mỗi một bước đều lộ ra như vậy ung dung không đổi, rốt cục có mấy phần tông sư phong phạm. Tô Vân nhìn xem ván cờ của nàng, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kính sợ. Vị này vui khỏe quận chúa rốt cục nghiêm túc, một vị nhất phẩm nhập thần kỳ thủ bắt đầu chân chính triển lộ cuộc cờ của năng lực, đây là cỡ nào dọa người? Tô Vân chỉ là đem chính mình thay vào trong ván cờ, liền cảm nhận được nữ tử đánh cờ vững vàng vô cùng, phảng phất mỗi một bước đều ngưng tụ nghị sâu tính kỹ, làm cho người khó mà tìm được sơ hở. Nội tâm của hắn không khỏi cảm khái, gia gia quan môn đệ tử đã áp đảo thiên hạ 9 thành 9 kỳ thủ phía trên. Tạ Hiên cũng ở một bên quan chiến, hắn chỉ nhìn 40-50 tay, liền kết luận nữ tử kỳ nghệ có lẽ đã không chỉ tại tiểu tông sư chi cảnh, đã có mấy phần mọi người phong phạm. Tạ Quan lại nên ứng đối ra sao rồi? Người chậm rãi xuống cờ, hai người lần này xuống cờ tần suất đều chậm lại. Lần này, ngươi nặng như thực địa tranh đoạt, nhiều lần tại sườn bộ chiếm cứ ưu thế. Theo thế cuộc thúc đẩy, quân trắng ưu thế bắt đầu hiển lộ, bằng vào lúc trước tích lũy, thế như trẻ tre phóng tới phía trước đen trận, bày ra một bộ ứng đối lớn nghiêng chi cục tư thế. Quân đen mệt mỏi phòng thủ, phía trên trắng trận bình yên vô sự. phía dưới đen trận bị cờ trắng từ nội bộ công phá, thế lực đại giảm, lại muốn tại đen trong trận lại muốn vững vàng sống ra một mảnh trắng trận đến. Tạ Hiên không khỏi hít một hơi lãnh khí, nữ tử kỳ nghệ thực sự quá mức cường hãn, như đổi lại là hắn, chỉ sợ sớm đã thua trận, ném tử nhận thua. Nữ tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, tài đánh cờ càng như thế cao siêu. Hắn tại Biện Kinh nhiều năm, đây là hắn lần thứ nhất tại cùng thế hệ bên trong gặp được như thế cường đại đối thủ. Nếu như nàng đi Tây Xương lâu bày quẩy bán hàng đánh cờ, không ra mấy tháng sợ là muốn danh chấn Biện Kinh. Biện Kinh yêu cờ người rất nhiều. Nhưng mà, Tạ Hiên tìm khắp ký ức, Biện Kinh bên trong họ Trần thành viên hoàng thất bên trong, cũng không người này. Cái này một thân đặc lập độc hành nữ giả nam trang, hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Thế cục càng thêm khẩn trương, lay động lòng người. Toàn bộ đã gần đến hồ không có thể tranh, mắt số giải rác. Tô Vân đã cơ bản kết luận Tạ Quan bại cục khó sắn. Cứ việc Tạ Quan có thể 4 thắng liên tiếp, cũng đã chọn có thể tự ngạo. Tô Vân lại vẫn nhìn chằm chằm thế cuộc biến hóa, giờ phút này đã là hơn 100 tay đỏ sức. Tạ Quan cờ đen đã lâm vào phòng thủ bùn, bất lực lại tổ chức một cái lên tiến công. Phía dưới đen trong trận, quân trắng đang cố gắng đột phá đen bên cạnh phong tỏa, ý đồ triệt để phá hủy đen trận, thẳng đến bên trong bụng chi địa. Nếu theo lẽ thường ra bài, cờ đen đồng ý phía trên tiến hành đón đỡ, nhưng nếu như thế cẩn thận ứng đối, chỉ sợ sẽ cả bàn đều thua. Tô Vân có vẻ hơi lo lắng, trong trận ở trên giống như vững như Thái Sơn Bạch Quân chủ doanh, mà phía dưới đen trong trận, quân trắng đã sớm không kịp chờ đợi, lúc nào cũng có thể đánh vỡ hàng rào, đem đen trận chém thành hai đoạn. Như ý đồ bao vây chặn đánh quân trắng, trong đó 3-4 chỗ giếng lại khó mà triệt để bóc chết. Hai bên trái phải, quân trắng cũng đã thành hình, quân đen khó mà lại tìm được nơi sống yên ổn là chủ doanh. Giờ phút này, quân đen đã lâm vào xung quanh mai phục, khó mà tiến hành hữu hiệu phản kích. Nữ tử khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra chờ mong, lặng chờ ngươi cách đối phó. Tạ Hiên nhẹ giơ lên chén trà, chậm rãi nhấp một miếng, kia thấp kém nước trà mới nếm thử cay độc, lại ngoài ý muốn mang theo một tia mùi cam, tại giữa răng môi bồi hồi. Tuy nhập miệng cay độc, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nuốt. Hắn ít có uống qua cái này nước trà, cũng thấy mới lạ. Người lấy ra quần đen, thong dong rơi xuống, phản phất không đếm xỉa đến, tình thế nguy hiểm bất quá là đối diện chi cảnh, không có quan hệ gì với ngươi. Giờ phút này, Tạ Hiên trên mặt thiếu đi ngày xưa cười lạnh cùng trào phúng, có thể xuống đến cái này tình trạng, ngươi đã thuộc khó được. Nhưng mà, đáng tiếc, bại cục đã định, ngươi sắp là bại. Tạ Hiên trong lòng không khỏi nổi lên một tia khoái ý, ngươi cuối cùng bất lực vãn hồi xu hướng suy tàn. Có lẽ trước mấy cục may mắn thủ thắng, nay cục mới hiện lộ ra chân trương. Tài nghệ không bằng người, không thể thế nhưng. Tô Vân bứt tai bứt má, Tạ Quan lạc bại đã thành kết cục đã định, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể thúc thủ vô sách, không cách nào phá giải nữ tử kia thế cục. Trong ván cờ, thiên biến vạn hóa, lấy quang minh chính đại đối đại thế áp đỉnh, làm cho người rất cảm thấy bất lực. Đánh cờ chi đạo, không giống đọc sách, không phải khổ lực có thể thành, cần thiên phú dị bẩm. Thiên phú, sớm đem tầm thường cùng danh thủ quốc gia một trời một vực. Gia gia ngày xưa tại ngõ hẹp, chỉ dựa vào xem cờ tự học, 8-9 tuổi liền ngay tại chỗ khó tìm địch thủ, 19 tuổi về sau, càng là chưa có đối thủ có thể cùng đánh cờ. Người chậm rãi xuống cờ, tựa hồ không có trông thấy trong bàn cờ khói lửa ngập trời. Quân đen khoan thai rơi vào bên trong bụng, trung nguyên trên một điểm. Tô Vân ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, nhìn qua ngươi nhẹ nhàng rơi xuống một tử, trong lòng thầm nghĩ, như thế nào rơi vào nơi đây? Cái này tựa hồ cũng không quan hệ lại cùng. Tạ Hiên đặt chén trà xuống, không khỏi tự rêu cười một tiếng, xem ra ngươi đã loạn tất vùng, lung tung xuống cờ. Nữ tử hơi sững sờ, lập tức tiếp tục xuống cờ, Tô Vân hai người cũng không phát giác dị dạng. Chỉ có trong phòng không hiểu cờ hạ nhân, vụ trộm thăm dò bàn cờ, lại nhìn phía đánh cờ hai người. Chợt có hạ nhân giật mình, tên kia xinh đẹp mắt nữ tử, lúc này ở ngươi xuống cờ về sau, hai lại có chút phím hồng. Lại xuống mấy chục tay, cục diện một biến, thế cục lại lặng yên như chuyện. Đen trận tại bên trong bụng cùng phía trên quân đen hội tụ, phía dưới lại xảo diệu cắt đứt quân trắng. Mới kia không đang chú ý một tử, lại trở thành đến tiếp sau thế cuộc mấu chốt, quay chung quanh hắn triển khai, tuyệt không thể tả. Tô Vân đống nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin, thốt ra, thật là diệu thủ. Tạ Hiên cũng là khiếp sợ không thôi, đúng là như thế. Mới trung nguyên trên kia một điểm, lại khí quan trên dưới bàn cờ dẫn dắt toàn cục. Nữ tử thở nhẹ một hơi, cũng không nói bại, trên bàn cờ còn có chỗ trống có thể tranh. Hai người tiếp tục xuống cờ, thế cuộc giằng co. Cuối cùng đến 325 tay, phe đen lấy 3 mắt chi trên lệch thắng được. Nữ tử rơi xuống cuối cùng một tử, lần thứ nhất nghiêm mặt nhìn chăm chú trước mặt thiếu niên. Thiếu niên có chút nhắm mắt, giống như đang trầm tư, lại như tại phục bản, lại chậm rãi về sau lại mở mắt ra, trong mắt cũng không có chút nào vẻ đắc ý. Nữ tử lần này chưa lại nói, hai người yên lặng thu cờ. Trần Cửu Yến chậm rãi mở miệng, mời. Tô Vân liếm môi một cái, trong lòng kích động không thôi, đã thắng liên tiếp 5 cục, chỉ cần lại thắng một ván, liền có thể thắng được. 10 cục 6 thắng chế, thắng lợi trong tầm mắt. Nay cục thực sự đặc sắc tuyệt luân, Tô Vân đã vừa mới ghi lại ở kỳ phổ phía trên. Tô Vân sinh lòng nhất niệm, muốn đem hắn mang về cho gia gia thưởng thức, gia gia chắc chắn đối ván cờ này khen không dứt miệng. Gia gia đối những cái kia trên bàn cờ triển lộ phong mang người thiếu niên, luôn luôn phá lệ thưởng thức, có nhiều mấy phần ưu đãi. Tô Vân lần nữa xem kỹ Tạ Quan, càng phát giác vị này thiếu niên siêu quần bạt tụy, thi tử tài hoa hơn người, thư pháp tạo nghệ thâm hậu, bây giờ kỳ nghệ cũng là siêu phàm thoát tục. Là nhân tài hiếm có, gia gia nói qua, cái này thiên hạ khó được nhất chính là anh tài. Hắn ngược lại chú ý tới Trần Cửu Yến, chỉ gặp nàng hơi có vẻ đổi phế, trong đôi mắt đẹp hiện đầy máu đỏ tơ, nhìn chằm chằm bàn cờ. Tô Vân nhìn qua gia gia vị này quan môn đệ tử, hồi tưởng lại chính khi còn bé bị nàng đánh bại đủ loại, nhất thời lại có không biết nên an ủi ra sao. Tạ Hiên biểu hiện trên mặt phức tạp, mặt ngươi đối Trần Cửu Yến mời, lại lắc đầu, chậm rãi nói, 9 vị trí đầu cục đều là ta chấp cờ đen, xem như ta chiếm ưu thế. Ván này, ta chấp cờ trắng. Nữ tử sờ về phía kỳ quán tay có chút dừng lại, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi thật sự cho rằng có thể thắng ta? Tô Vân lúc này sớm đã quên đi lúc ban đầu đổ ước. 10 cục 6 thắng, ngươi đã lấy được 5 thắng, lại thắng một ván, chính là đại hoạch toàn thắng, thắng được đổ ước. Ngươi nhìn xem nữ tử hơi có vẻ lạnh lùng gương mặt xinh đẹp, khẽ cười nói, hẳn là Yến thiếu gia, không dám hạ. Hừ, có cái gì không dám? Ta chỉ là sợ ngươi thua quá khó coi. Nữ tử trong ngôn ngữ đã xem đen bình cầm tới. Tô Vân trong lòng cũng có chút đắn đo khó định ván này thắng bại. Tạ Quan ở phía sau mấy ván cờ bên trong, hạ đến thực sự có chút ra ngoài ý định. Ngắn ngủi 9 ván cờ, cuộc cờ của hắn lực đã từ lúc ban đầu suy tính ra lục phẩm, đến bây giờ nhất phẩm tả hữu. Nhưng mà, Trần Cửu Yến lại có được nhất phẩm tài đánh cờ chân thực thực lực, còn chưa chân chính xuất thủ. Bây giờ Tạ Quan cầm cờ trắng, còn để tiên cơ, cái này khiến thắng bại lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Thứ 10 cục bắt đầu. Trần Cửu Yến nhìn chăm chú trong tay quân đen, ánh mắt bên trong tăng thêm mấy phần thâm thúy, lại ngẩng đầu nhìn về phía ngươi nói, ngươi cho rằng cái này bản cờ đánh cờ là cái gì? Ngươi nhìn xem 19 nói khoảng không bàn cờ. Trong đó trung tâm nhất điểm được xưng là Thiên Nguyên là bản cờ trung tâm, biểu tượng sinh số chi chủ. Từ Thiên Nguyên xuất phát, dù sao hai đạo đường cong đem bản cờ chia làm tứ tượng, riêng phần mình có được 90 điểm, đúng như 360 chu thiên số lượng, không bàn mà hợp thiên địa lý lẽ. Hai màu trắng đen quân cờ, tựa như âm dương lưỡng cực. Quân cờ là tròn, bàn cờ ngay ngắn, vừa lúc trời tròn đất vuông. Nhưng mà, ngươi chưa trả lời. Nữ tử đã tự phụ lên tiếng nói, bàn cờ chính là dài hàng vạn cổ tinh không, rơi xuống quân cờ chính là trên trời đầy sao. Giấy lụa tại bàn cờ chính là giấy lụa tại tinh thần vũ trụ. Tô Vân trong lòng giật mình, thầm nghĩ, đến rồi. Vị này quận chúa từ nhỏ đã có hai cái si mê, một cái là kỳ nghệ, một cái khác là thiên văn tinh tượng. Trần Cửu Yến xảo diệu đem cả hai dung hợp, khai sáng ra thuộc về mình kỳ đạo. Nguyên nhân chính là như thế, gia gia mới thu nàng làm quan môn đệ tử, dốc túi tương thụ kỳ nghệ nữ tử hai ngón tay vê lên một viên quân đen, trong nháy mắt chủ vang, vững vàng chiếm cứ thiên nguyên chi vị. Trần Cửu Yến đã hai chân uốn gối ngồi quỳ chân, cái này chính là đánh cờ ngồi xuống kỳ phùng địch thủ tư thế ngồi. Nữ tử thân sắc nhiều hơn một phần đạm mạc, nghiêm mặt nói, kỳ đạo chính là thiên đạo. Tạ Hiên sắc mặt không hiểu, chấp đen trực tiếp không tuân thủ sừng, trực tiếp rơi thiên nguyên. Đây là đường gì số? Chương 303, thiên đạo cùng binh đạo, bắn lưu đấu chi thư. Chương 303, thiên đạo cùng binh đạo, bắn lưu đấu chi thư. Bắt đầu liền lạc tử thiên nguyên. Cử động lần này nhìn như bá đạo đến cực điểm, tại người ngoài ngành mà nói, giống như thiên địa đại đồng huyền diệu khó lường rung động. Nhưng mà, tại cờ giới lại lưu truyền, có can đảm hạ thiên nguyên người, cũng phải có thắng bản sự. Nếu không, sẽ chỉ biến thành đám người trà dư tiểu hậu cho cười, tăng thêm cười mà thôi. Thiên cơ thiên nguyên, không khác nào nhường ra nửa nước cờ. Tại kỳ lý mà nói, quả thật tối kỵ, rơi vào trung đường, đã không bốn góc chi lợi có thể đổ, lại khó mà làm công việc thành hình, càng không cách nào hiệu quả bây không. Nếu là ví von tại cờ tướng bên trong, cử động lần này tựa như cùng trực tiếp động cùng hang ổ chi tôn soái, thật là không khôn ngoan tiến hành. Không những vô ích tại thế cuộc, ngược lại uổng phí hết một tay tiên cơ. Chân chính mọi người cũng không phải là chỉ dựa vào tài đánh cờ áp đảo đối thủ phía trên, nếu không sao dám tùy tiện hạ thiên nguyên. Càng đáng nhắc tới chính là, từ Tạ Cảnh Hành không xuất thế đến nay, hắn lấy độc đáo cách nhìn, trọng tân định nghĩa cờ vây bắt đầu chi đạo. Hắn lật đổ tiền nhân truyền thống lý luận, tại Yến, đường các loại cờ vây phát triển cường thịnh thời kỳ, mấy đời tiền bối từng tổng kết ra thập sách chi luận càng chú trọng bắt đầu lúc tiểu mục giống như tiên nhân chỉ lộ, dẫn dắt thế cuộc đi hướng. Sau đó thế cuộc biến hóa và điên, kỳ đàn mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Am hiểu là người tiến công sẽ quải rắc không cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc, mà am hiểu bố cục người thì sẽ đoạt chiếm không rắc thậm chí sáng lập ra vô ưu rắc làm hậu tục tranh đoạt địa bàn đặt vững nền móng vững chắc. Nhưng mà, vị này thư viện tứ tiên sinh lại đi ra một đầu không giống bình thường kỳ lộ. Hắn lo liệu tính trước làm sau nguyên tắc, lấy đại cục làm trọng, không câu nệ tại một thành một ao được mất. Thế cuộc nên chú trọng tại toàn cục, không ở chỗ cục bộ. Tứ tiên sinh liền này thắng thiên hạ kỳ thủ, gần 50 năm kỳ đàn đều là học hắn con đường. Cũng bởi vậy, có trên kỳ đàn lưu truyền rộng rãi tục ngữ kim giác ngân biên thảo đỗ bỉ. Tại chiếm trước địa bàn lúc, trước đoạt sừng để cầu vững chắc, lại đoạt vừa lấy đồ phát triển, cuối cùng xuyên thẳng bên trong bụng, triệt để trưởng khống thế cuộc, chế phục đối thủ. Ngươi nhưng không có lập tức xuống cờ, nhìn xem nữ tử một tay thiên nguyên. Tạ Hiên không khỏi nghi hỏi, kỳ đạo, thiên đạo. Trần Cửu Yến đáp lại nói, trên trời bầu trời đem tinh thần không tập trung ở một chỗ, mà là che kín tinh không, cũng chính là tứ tiên sinh nói, không quan tâm một chỗ được mất, mà quan tâm tại toàn cục, cả 200 sông đổ về một biển. Nữ tử tựa hồ rất có kiên nhẫn, trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng thái độ. Đã đánh cờ cùng trời văn tương cùng, đầy trời tinh thần cũng là có quy luật có thể nói, nếu là nắm giữ trong đó nói, chính là đi thiên đạo. Ngươi nhìn xem phía trên bàn cờ, như có điều suy nghĩ. Nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển quy tắc. Trần Cửu Yến thanh âm xa xăm nói, khắp trời đầy sao đều quay trùng quanh Bắc Thần mà chuyển động, Bắc Thần cũng gọi tử vi tinh, giao quang hoặc là câu trần. Tại thời đại thượng cổ, tổ tiên liền quan chắc này tinh, thường ngụ thiên mệnh. Bắc Thần tại trên bàn cờ đối ứng chính là thiên nguyên. Tạ Hiên không khỏi nhìn xem trong đó chiếm cứ trung tâm một tử, thiên nguyên người, rút dây động rừng, xung quanh đều đường, tám phương hô ứng. Nữ tử thản nhiên nói, trước được thiên nguyên người, chấp thiên đạo. Tạ Hiên vẫn như cũng là một mặt mê mang, tựa hồ đối với nữ tử lời nói thiên nguyên bố cục vẫn chưa hoàn toàn lý giải. Tô Vân thì lại khác, lông mày của hắn quá chặt, hiển nhiên hắn đã sớm linh giáo qua, chiêu này thiên nguyên chỗ lợi hại. Nghĩ năm đó, Trần Cửu Yến chính là bằng vào một bộ này kỳ lý, đem trong Tô phủ cao thủ từng cái đánh bại, đến nay còn để Tô gia mấy vị trưởng bối cùng trong tộc lão nhân lòng còn sợ hãi, thậm chí vừa thấy được người khác trực tiếp hạ thiên nguyên liền sẽ cảm thấy bất an. Nữ tử đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi hướng Tạ Quan, ngươi cho rằng đánh cờ vây là cái gì? Vấn đề này vừa ra, Tô Vân cùng Tạ Hiên đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía ngươi. Cái này đã không còn là đối thế cuộc đơn giản nghiên cứu thảo luận, mà là dính đến kỳ lý. Người tay phải nhẹ nhàng vê lên một viên quân trắng, tay trái thì vén tay áo lên, lộ ra thon dài mà ngón tay trắng nõn, chậm rãi đem quân trắng rơi vào trên bàn cờ dưới góc phải mắt bên ngoài. Người trên mặt một mảnh bình thản nói, đánh cờ chính là đánh cờ, cũng không cái gì khác biệt, nếu là thật sự muốn nói như cái gì, bất quá là binh gia chi tranh thôi. Nữ tử nghe xong lại khe khẽ lắc đầu. Cờ vây cũng không phải là binh pháp, nó là thiên đạo. Nàng cầm cờ đen hạ tại thiên nguyên vị trí, chưa hề bại bởi qua bất luận kẻ nào, ngoại trừ vị kia để nàng sinh lòng kính ý tiên sinh. Nữ tử không khỏi lắc đầu, nàng đã tại chống trải trong vũ trụ định ra vạn vật trung tâm bất thần, sinh số chi chủ. Nữ tử cầm cờ đen đi đầu xuống cờ, ngươi chấp cờ chẳng ứng đối. Trong phòng chỉ còn lại hai người xuống cờ thanh thúy thanh vang, Tô Vân cùng Tạ Hiên chỉ là lặng lặng xem cờ, không nói nữa. Ván này hạ đến cũng không đội nóng này, mà là chậm rãi thúc đẩy. Ngươi ván này hạ pháp, như đồng hành quân tác chiến. Bất luận tám mặt đến gió, vẫn như cũ giá thuyền mà đi. Tô Vân hai người trong mắt, Thiên Nguyên xuống cờ cường điệu tranh thế, mà ngươi cái này mấy chục tướng tay làm tại võ thuật chắp tay nhường cho người. Nhưng là tại thất thế tình huống dưới, ngươi cũng ứng đối tự nhiên. Tô Vân giờ khắc này minh bạch, cờ của ngươi lực nhập nhất phẩm. Nhất phẩm nhập thần, biến hóa bất chắc, mà có thể tiên trì, tinh nghĩa nhập thần, tốt nhất chi cờ. Trong mắt ngươi, Thiên Nguyên một tử, chỉ là táo bạo cường quân, chiếm cứ cao điểm, không thể có ý dung túng, mà là muốn cố ý khiêu khích, để quân địch lộ ra sơ hở. Binh pháp có nói, thực mà chuẩn bị chi, nộ mà cáo chi. Nhưng là, tại nữ tử trong mắt, ngươi xuống cờ như là trong vũ trụ rơi xuống không có ý nghĩa tinh thần, chỉ là chệ hướng nguyên bản vị trí. Vũ trụ vạn vật nhất định phải quay chung quanh bắc thần vận chuyển, đây là thiên đạo. Nàng xuống cờ, góc trái trên cùng mắt bên ngoài. Ngươi tiếp tục xuống cờ, ngươi lại dán tại góc trên bên phải, tựa hồ cố ý đổi quân. Lại hạ mười mấy tay. Trần Cửu Yến lắc đầu bật cười nói, ngươi quả nhiên không hiểu thiên đạo, đấu chuyển tinh di cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, thủ thiên nguyên, không rơi vào định chỗ. Nàng tiếp tục xuống cờ, không phải đang nhìn bên ngoài mà tại bên cạnh. Tạ Hiên hai mắt tỏa sáng, sợ hãi than nói, rượu cờ, cờ sống. Đã thủ đại không, lại công hướng quân trắng. Cái này một tử tựa hồ như là đầy sao quay chung quanh bắc thần chuyển động, xung quanh tất cả quân trắng đều đặt vào trong đó. Ngươi tiếp tục xuống cờ. Lại là ngươi làm mấy tay công cờ, quân đen ứng đối tự nhiên, còn cùng trước mặt quân cờ hô ứng. Tạ Hiên nhìn nhãn thần hòa nhiệt, hắn rốt cục minh bạch cái gì là thiên đạo chi cờ. Đây mới là hắn theo đuổi kỳ phong, chỉ cần triển khai bố cục, vô luận đối thủ ứng đối như thế nào, cuối cùng chỉ có vô năng bất lực. Nữ tử thản nhiên nói, thiên đạo cờ, hợp với thiên lý, tại thiên đạo bên trong, không có một tử là yếu tử, không có một viên cờ là cô cờ. Lại hạ mấy chục tay, đã đến trung bàn. Cờ đen đã tại hạ bàn ký tráng, hình thành đen trận, lại gồm cả mỹ cảm. Như tinh điểm cánh trận tiếp hành lưu cầu khúc, long quang bắn lưu đấu chi hư, khí tượng đã thành. Tại Tô Vân cùng Tạ Quan trong mắt, Trần Cửu Yến đã quận xuống đại lòng, lập tức thu quan. Người bại cục đã định. Chương 304, thẳng đến thiên nguyên, trạch hồ chi chủ sao? Chương 304, thẳng đến thiên nguyên, trạch hồ chi chủ sao? Ngươi chỉ là bình yên đánh cờ, sắc mặt bình tĩnh. Cờ đen tại hạ bàn, đại long trận thế đã thành, đồ long kế sách, dường như đường ra duy nhất. Ngươi tại đen trận chỗ sâu, nhẹ nhàng rơi xuống một tử. Tạ Hiên cười lạnh liên tục, này không cùng cấp một mình xâm nhập rời xa phía sau con trắng, trước không đường đi, sau không bể đổ. Độc mục nan xanh. Tô Vân cũng không hiểu này tay, cớ gì chợt hiện thấp hơn nơi đây. Một tay nguy cờ. Nữ tử không thèm để ý chút nào cười nói, như đây cũng là ngươi chuẩn bị ở sau, không khỏi quá mức qua loa, kẻ này vừa rơi xuống, chính là về sau bại nhân. Quân đen tại phía dưới, như chú đóng ở tại núi cao, ở trên cao nhìn xuống, đối bạch tử bao vây chặt đánh. Mà kia một tử cô treo, chỉ có sức tự vệ. Tô Vân không khỏi vì đó sốt ruột, chiêu này quân đen không có bất cứ tác dụng gì, còn bạch bạch phế đi một nước cờ. Nữ tử thừa cơ mà lên, tả hữu quân trắng dần dần tráng, nối thành một mảnh, khí thế như hồng. Tạ Hiên đứng ngoài quan sát, chỉ cảm thấy quân đen bố cục, giống như bầu trời đêm đầy sao dựng ngược tại mặt nước trong kính. Xuống cờ chỗ, tinh quang điểm điểm, quay chung quanh cái này tiên nguyên xoay chậm chậm. Tạ Hiên không khỏi hoa mắt thần giao, chính là hắn đau khổ truy tìm kỳ phong, gần như là đạo cờ. Trái lại tại cờ trắng, ngươi mặc dù bố cục mặc dù chặt chẽ, lại giống như thiếu kình thiên chi trụ. Lộn xộn bên trong, bưu hiển viên kia xâm nhập đen trận cờ trắng, không hợp nhau, đột ngột dị thường. Trong nháy mắt, cờ trắng bị bay, tựa hồ nguy cơ sớm tối. Giờ phút này, Tô Vân ở một bên trầm tư, con rơi phản là thượng sách, để tránh một tử chi thất, liên lụy toàn cục. Ngươi xuống cờ như bay, ra ngoài ý định, không những chưa vứt bỏ, còn dẫn dắt kia nguy cờ làm công việc đường. Số tử rơi xuống, một viên nguy cờ lại hóa thành một mảnh nguy cờ. Tô Vân càng thêm hoang mang, hắn không cho rằng Tạ Quan sẽ đi hồ đổ cờ, dù sao ngươi có thể thắng liên tiếp năm cục, tài đánh cờ phi phàm. Phía trước mấy cục có thể hạ ra mấy lần rượu thủ ngươi, tuyệt không phải trong hốt hoảng tự cứu. Thế nhưng là cuối cùng vì sao? Vô luận là theo kỳ lý mà nói, vẫn là như Tạ Quan lời nói, cờ vây như dụ binh. Hành quân đánh trận, cần biết lấy hay bỏ, thí tốt giữ xe, bây giờ lại vì cứu nguy cờ, nhiều lần ném quân đen. Cớ gì cố chấp như thế, toàn lực cứu rút. Tô Vân lòng tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt khóa chặt ngươi trong tay quân cờ. Nữ tử nhấc lên quân đen, ánh mắt càng thêm trong trẻo, đã phân cao thấp, nàng cũng không còn lưu tình. Tại cùng thế hệ bên trong, cơ của ngươi lực cũng là để hắn lần thứ nhất gặp. Khó trách tiên sinh nói qua, không thể xem thường trong thiên hạ anh tài. Lần này về biệt kinh, lại cái này tạ phủ rách nát trong tiểu viện, gặp phải kỳ nghệ không thua cuộc cờ của mình tay. Cũng là chuyến đi này không tệ. Hai người lại dịch mấy chục tay. Lúc đã tới buổi chiều, ngày chết đi, không còn làm không. Tươi đẹp ánh nắng dần dần khởi, nhu hòa mấy phần. Trên mái hiên tuyết tan, cũng từ quên quên dòng nhỏ, trở nên giọt giọt rơi xuống. Tiểu viện hàn ý dần dần dày, thẳng tắp ngô đồng thụ cũng chỉ chùi lùi cành cây, càng lộ vẻ điều hưu. Cửa ra vào chung đựng nước, giờ phút này lại che mỏng xương. Trong phòng, trên bàn cờ, thế cục khẩn trương giằng co. Một đám hạ nhân gặp các chủ tử vẻ mặt nghiêm túc, đều nín hơi ngưng thần, không dám có rất nhỏ động tĩnh, sợ rước lấy thiếu gia không vui. Bây giờ đã qua trung bàn, quân đen lấy được lớn ưu thế. Nữ tử xuống cờ bắt đầu thu quan, từng bước ép sát. Quân đen bố cục, như đầy sao rơi vào trên bàn cờ, tuyên cổ tinh tượng ở giữa biến hóa, như thơ như họa, rất có mỹ cảm. Trời tiếp vân đảo liền hiểu sương mù, tinh hà muốn chuyển ngàn buồn múa. Tạ Hiên trong lòng không khỏi đối nữ tử vừa mới lời nói, có chút minh bạch. Nắm giữ bắc thần người, chính là đến tiên mệnh, liền đã đứng ở thế bất bại. Chúng tinh chi chủ, chúng tinh tổng chi. Cái này làm sao có thể thua? Mà ngươi quân trắng, vẫn hãm sâu kia một mình xâm nhập trong nguy cục. Tô Vân than nhẹ, quả như hắn sở liệu. Nay một tay, thành ngươi bố cục bại trận bút, quân trắng vì thế chuốt xuống quá nhiều, phản gây nên chu vi thế yếu hiển thị rõ. Là một tử, bỏ toàn cục, không đáng cũng không công ngoan. Quân trắng thế cục nguy cấp, quân đen đã thế thành, cái này nên như thế nào? Lúc này, người ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía ngoài cửa viện. Bên ngoài sân nhỏ, truyền đến quen thuộc nhẹ nhàng tiếng bước chân, có chút hoảng loạn. Nô đồng trở về. Nữ tử lông mày nhẹ trao lại, một đôi mắt vượng nhìn chăm chú ngươi, gặp ngươi chậm chạp chưa xuống cửa. Trần Cửu Yến ngữ khí không tốt nói, cùng ta đánh cờ, ngươi còn dám thất thần. Ngươi hãy náy cười một tiếng, nói, Yến công tử, chờ một lát một lát. Trần Cửu Yến mặt lộ vẻ không hiểu. Ngươi là muốn nhận thua? Vẫn cảm thấy đại cục đã định không muốn lại xuống. Tạ Hiên cười lạnh một tiếng, thế nào, quan đệ sợ thua cờ, muốn trốn sao? Ngươi chỉ là cười nói, ván cờ này vừa mới bắt đầu, sao là thua cờ mà nói? Tạ Hiên cười ha ha, nội tâm trào phúng, nhìn xem trên bàn cờ quân đen chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, quân trắng mệt mỏi. Còn vừa mới bắt đầu. Đây không phải là người xin nói mộng sao? Nữ tử nghe xong, nhìn xem bàn cờ, trong lòng nghi hoặc, không biết ngươi từ đâu tới lực lượng. Ngươi không chờ nàng trả lời, đã đứng dậy. Một đám hạ nhân vội vàng tránh ra, ngươi nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Chỉ gặp nô đồng có chút tập tễnh đẩy ra cửa sân, thả ra két một tiếng, trong ngực ôm một giỏ đi chợ mua được gạo trắng, thịt nặng cùng đồ tết. Nô đồng hai tay ôm đẩy, có chút khó mà hành động. Ngươi vội vàng tiến lên, hỗ trợ đem đồ vật xách vào nhà bên trong. Ngươi lần sau bắt không được, cũng không cần mua nhiều như vậy. Tạ phủ cũng không phải không có xe ngựa, ngươi cho Lưu quản sự nói một tiếng là được. Ngươi nhẹ giọng trách nói. Ngươi vừa mới nghi hoặc, vì sao hôm nay Ngô Đồng bước chân lộ ra phá lệ nặng nề, nguyên lai là ôm vật nặng. Thiếu gia, Lưu quản sự. Ngô Đồng lập tức muốn nói lại thôi. Nàng đi vào trong nhà, mới phát hiện trong phòng ngồi đầy người, mà lại tựa hồ nàng đều chưa từng gặp qua. Ngô Đồng, pha trà đi. Ngô Đồng cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là khi làm chi tiểu thư, nguyên thiếu gia cái này thiếu gia bằng hữu. Nàng vội vàng nấu nước pha trà. Tạ Hiên nhìn xem đi tới nữ tử, trong lòng ngược lại là nghĩ tới một chuyện. Đôi này chủ tớ không chỗ nương tựa, làm tạ quan tiếp thân nha hoàn, còn bị nhị viện tạ nhân phượng coi trọng, việc này tại đại quan biên còn có không ít nghe đồn. Ngươi ngồi xuống lần nữa. Tô Vân Lực chú ý toàn tập bên trong tại trên bàn cờ, còn tại suy nghĩ ngươi vừa mới nói tới thế cuộc vừa mới bắt đầu. Hắn khổ tư minh tưởng, nhưng vẫn không tìm ra đối sách. Nữ tử trong mắt nhiều hơn mấy phần bẻ giận, ngươi lại vì một cái nha hoàn thị nữ, đưa nàng phơi ở một bên. Nhất là ngươi trên mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh thần sắc, tựa hồ chưa hề coi nàng là làm đối thủ. Chương 304, thẳng đến Thiên Nguyên, trách hồ chi chủ sao? Hai chương 304, thẳng đến Thiên Nguyên, trách hồ chi chủ sao? Từ nhỏ đến nay, đều là nàng nhìn chi không lên người khác, khi nào nhận qua như vậy khinh thị. Nữ tử bình phục dâng lên nộ khí. Trần Cửu Yến âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng đợi chút nữa, ngươi thua còn có thể như thế có nhàn tâm. Ngươi tiếp tục xuống cờ, lại hạ mấy tay. Một viên quân trắng lại vào đen trận thời điểm. Đây là muốn. Tô Vân rực rỡ giật mình, nguyên bản nguy cờ quân đen tựa hồ sớm có dự định, vậy mà thừa thế mà lên. Thẳng đến Thiên Nguyên. Tô Vân lại cẩn thận về nhìn cái này mấy chục tay giao phòng, nguyên lai cái này rơi xuống mấy chục tay quân trắng, cũng là vì ám độ Trần Hương. Bắt giặc trước bắt vua. Tô Vân nhìn qua ngươi từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước thần sắc, ý thức được ngươi đã sớm tiên đoán được cái này đánh vào trận của địch quân cờ là vì Thiên Nguyên một tử mà bố cục. Tạ Hiên đồng dạng nhìn ra chiêu này quân trắng thâm ý, không khỏi ăn nhiều giật mình. Nữ tử hơi sững sờ, lập tức tiếp tục xuống cờ. Thế cục bắt đầu nghi chuyển, ngươi hơn 100 tay bố cục rốt cục hiện hiện uy lực của nó. Cuối cùng, trực tiếp rơi vào đèn trận quân trắng trở thành thắng bại tay. Giống như định quân sơn đồng dạng vững chắc. Tại quân trắng trái hư phải lắc bên trong, xảo diệu vòng qua Thiên Nguyên cuối cùng dẫn dắt sớm đã thiết hạ phục binh quân trắng đại quân cùng quân trắng đại trận liên kết, như nước vỡ đê, quân trắng thế không thể đỡ xông vào quân đen vây khốn Thiên Nguyên bên trong. Phục bút ngàn dặm, rốt cục lộ ra nên bước. Nữ tử mặc dù toàn lực cứu vãn, cũng đã không cách nào cải biến bại cục. Thiên Nguyên bị công phá, Bác Thần Tinh vẫn lạc. Thiên đạo chi cờ đã mất đi trụ cột, toàn cục lâm vào hỗn loạn tương mừng. Tạ Hiên đột nhiên bừng tỉnh, không có Thiên Nguyên, cái này thiên đạo chi cờ nên như thế nào tiếp tục? Vừa mới còn như sáng chói tinh đấu quân đen, đã mất đi trung tâm, trong nháy mắt đánh mất đấu trí, toàn bộ ảm đạm vô quang, toàn cục nguy cơ sớm tối, mà quân trắng lại đã sớm chiếm hết hiểm yếu, như cá gặp nước, bắt đầu chân chính thu quan chi chiến. Nữ tử trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, nàng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ bại. Tô Vân nhìn xem bàn cờ, thiên đạo chi cờ bị phá, nhìn như đầy sao quân cờ, đầy khắp núi đổi công thế lập tức thành kết cục. Tạ Quan cầm cờ trắng giống như một tên cao minh binh pháp gia, tỉnh táo mà bình tĩnh, tại thời khắc mấu chốt có can đảm dùng sức mạnh, xuất kỳ chế thắng. Quả nhiên, binh giả quỷ đạo dã, thiện chiến người không hiển hách chi công. Quân đen thua. Tô Vân có tâm quyết đủ, nay cục không cần lại xuống, nếu không mình tại gia gia chỗ nào không tốt giao nộp. Dù sao Trần Cửu Yến là vì cho mình đổ ước. Trần Cửu Yến cho tới bây giờ thua liền 6 cục, ván này còn tại đắc ý nhất thiên đạo chi cờ trên thua thất bại thảm hại. Nữ tử cắn răng không chịu chịu thua, thiên đạo chi cờ chính là hợp tại thiên đạo. Thiên đạo áp đảo vạn vật, làm sao lại thua? Nhưng mà, thằng đến cuối cùng một tử rơi xuống, quân đen vẫn lấy 9 mắt chi trên lệnh bại bởi cờ trắng. Ván này, quân trắng thắng. Yến công tử, đa tạ. Nữ tử ánh mắt thật lâu không có từ trên bàn cờ lấy lại tinh thần. Chính mình làm sao lại thua? Nàng chưa hề quân đen đi thiên nguyên bại bởi bất luận kẻ nào, trừ ra tiên sinh, nàng cho rằng chỉ là thiên đạo ép không được tiên sinh cờ, thôi. Thế nhưng là, hiện tại chính mình bại bởi trước mặt thiếu niên. Chẳng lẽ cờ vây không phải thiên đạo, mà là ngươi vừa mới nói tới? Vinh đạo, tuyệt đối không thể. Lúc này, Trần Cửu Yến một đôi mắt vượng dựng thẳng lên, chăm chú nhìn ngươi, trong mắt bên trong lại có màu nâu đỏ vằn xoay tròn, để lộ ra một loại không hiểu uy nghiêm. Ngươi đột nhiên cảm giác được, nữ tử trong con ngươi tựa hồ ẩn chứa từng tia nguyên thần chi lực, mà lại cảnh giới còn không thấp. Đồng nhiên, ngươi phảng phất rơi vào một cái yên tĩnh màu đen bầu trời đêm, hai chân giẫm tại một trường to lớn màu vàng 19 nói trên bàn cờ. Trên bầu trời, lớn sao rơi như mưa. Huyễn cảnh sao? Trong lòng ngươi tự hỏi, cảnh tượng trước mắt cùng vừa mới còn tại phòng nhỏ hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên là bị đối phương thần niệm kéo vào trong đó. Ngươi ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, một cái màu nâu đỏ đồng khổng chính lặng lặng nhìn chăm chú lên trên bàn cờ ngươi. Vị này tên là Trần Cửu Yến nữ tử, loại này thần niệm vận dụng đến là cùng lần trước tại Đặng Xuân lâu bên trong gặp được đầu kia giao long, đồng dạng là kéo vào trong ảo cảnh. Bất quá cái kia thời điểm ngươi còn chỉ có tam cảnh. Bây giờ 2 tháng về sau, ngươi có nguyên thần lục cảnh tu vi. Ngươi nhìn chăm chú cái này trong hư ảo bàn cờ, góc miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ ngươi đầu vai nhẹ nhàng bay ra một cái trong suốt, ngũ thải ban lan hồ điệp, nó vây quanh ngươi nhẹ nhàng nhảy múa. Âm phủ thất thuật đệ lục thuật thận điệp pháp chuyển biến. Chuyển biến người, vô sắc vô tướng, tùy tâm mà sinh, lại nhưng biến hóa vạn vật. Thận điệp chính là đại biểu chi vật, thận chính là huyễn tượng, điệp có đạo gia mộng điệp mà nói. Chân trời hạt màu đỏ to lớn con ngươi, nhìn xem ngươi tại trên bàn cờ thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên trở to. Sau đó, Trần Cửu Yến còn chưa kịp phản ứng, nàng chung quanh tràng cảnh đột nhiên biến đổi. Nàng lần nữa thấy rõ thời điểm, túi đầu phát hiện dẫm tại băng lánh nước hồ phía trên, giữa trưa dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mặt nước sóng nước lấp loáng phản chiếu ra nàng kinh ngạc khuôn mặt. Trần Cửu Yến ngẩng đầu xem xét hướng mặt nước nhìn một cái, bên ngông vô biên, loáng thoáng có thể thấy được phía trước có một khối toát ra mặt nước hòn đảo. Đây là Trạch Hồ. Ngàn dặm mênh mông quần quần khói sóng Trạch Hồ, nàng một cái liền nhận ra hòn đảo là nơi nào, là Trạch Hồ cấm địa, đại yêu tụ họp Long Cung. Nàng đứng tại bình tĩnh sóng lớn trên mặt nước, sâu không thấy đáy hồ phía dưới, tựa hồ có cự vật tại du động, mang theo trận trận bọt nước rung động. Một đôi vàng óng ánh đèn lồng dưới đáy nước sáng lên, nương theo lấy gay mũi mùi máu tươi cùng lân giáp ma sát tiếng sột soạt âm thanh, làm lòng người sinh chán ghét ác, axit dạ dày bốc lên. Chỉ một thoáng, một đầu chiếm cứ như 7-8 tầng lầu cao giao xả phá vỡ mặt nước, đầu trên sinh ra sông liễu, trong bụng cất giấu 3 ngón trắng non tiểu trảo, khí thế ngập trời, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Trần Cửu Yến cứ việc biết rõ cái này chỉ là huyễn cảnh, nhưng vẫn là bị giao xả uy thế chấn nhiếp, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi. Đợi cho nàng thấy rõ hết thảy, trong ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, thất thanh nói: "Trạch Hồ chi chủ." Giao Long mở to miệng khí thả ra đinh thai nhức góc gào thét, Trạch Hồ phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, nổ tung một đạo giống như núi cao ngất của nước, bay thẳng mây xanh. "Cửu Yến, ngươi thế nào?" "Không có sao chứ, thua cờ mà thôi, ngươi làm sao như là độc kinh?" Trần Cửu Yến cảm giác bên hai tiếng kêu gào cùng rất nhỏ xô đẩy chi lực. Nàng hô hấp nặng nề, con ngươi dần dần tụ lại mơ hồ chúng quanh bắt đầu thấy rõ, trong phòng có ấm áp nhiệt khí, nàng không khỏi một trận phát run, vừa mới bị đánh như đáy hồ. Nàng không khỏi hoảng sợ mở miệng nói: "Long rồi." Tô Vân nhìn đột nhiên chấn kinh, hai chân uốn gối ôm lấy chính mình run lẩy bẩy Trần Cửu Yến, không khỏi đội vàng lo lắng hỏi: "Cửu Yến, ngươi thế nào?" "Cái gì Long?" Trần Cửu Yến dần dần lấy lại tinh thần, ý thức được vừa mới chỉ là trạch hồ huyễn cảnh. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bàn cờ đối diện có chút trầm tư thiếu niên, trên mặt lộ ra như là gặp quỷ đồng dạng thân sắc. Nàng run giọng nói: "Ngươi là đại yêu?" Tô Vân lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra: "Cái gì đại yêu, Cửu Yến ngươi thế nào? Đây không phải là quan công tử sao?" Đối diện tuấn tú thiếu niên không để ý đến, mà là cúi đầu, trong mắt có vẻ trầm tư, tự lẩm bẩm: "Đầu này giao long, là Trạch Hồ chi chủ sao?" Chương 305, chi nhánh lại lần nữa đề cập, kinh sư đạo nạn dân. Chương 305, chi nhánh lại lần nữa đề cập, kinh sư đạo nạn dân. Trần Cửu Yến trầm mặc một lát, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, an định tâm thần, mới dần dần xua tán đi trong lòng hàn ý rốt cục, nàng từ trận kia tựa như ảo mộng mê ly chi cảnh bên trong rút ra, nhưng trong lòng khó mà bình phục. Kia huyễn cảnh, thực sự quá mức vu chân thực rung động, như là kinh nghiệm bản thân, đưa nàng lôi trở lại trước kia ký ức. Tăng Kỳ Hà lúc nàng theo phụ thân bước vào Trạch Hồ nhất chỗ sâu, nơi đó ẩn giấu đi một tòa cung điện cổ xưa, là thế nhân đều biết cấm địa Long Cung. Trạch Hồ trung tâm lại là hoàn toàn tĩnh mịch, không sức sống. Hôm đó nàng gặp được Trạch Hồ chi chủ, một đầu quái vật khổng lồ toát ra mặt nước, giao xà chi thân, toàn thân che kín lân phiến, như là nhân gian thần vật, mà không phải cái gọi là yêu ma. Mà vừa mới, kia viễn cảnh bên trong giao xà, lại cùng trong trí nhớ kia dọa người thân ảnh, không sai chút nào, làm nàng trong lúc nhất thời, tâm thần thất thủ. Trần Cửu Yến đôi trong mắt kia vẫn như cũ lóe ra kinh nghi bất định quan mang, chăm chú khóa chặt tại trước mặt thiếu niên, phản phất muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành. Chỉ có tham gia qua trạch hồ gặp qua kia giao long không phải không có khả năng phát hỏa mà ra. Nhưng nghĩ lại, lấy tuổi của ngươi cùng trải qua tới nói, ở xa biệt kinh, tuyệt đối không thể. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, ngươi hổ còn chưa kịp quan, nguyên thần trên tu vi đã đến cực cao cấp độ, còn tại nàng phía trên. Nếu không phải như thế, ngươi lại có thể nào đào thoát nàng miễn thuật, mà đem hắn kéo nhập trạch hồ bên trong. Trần Cửu Yến nhìn qua Tạ Quan, đã có sợ hãi thán phục, lại có nghi hoặc, càng có một loại khó nói lên lời lòng tính sợ, lặng yên sinh sôi. Vừa mới trong lòng bởi vì thua cờ mà thành tức giận, giờ phút này đã tiêu tán hơn phân nửa. Có thể có được như thế nguyên thần tu vi, người này tuyệt không phải người bình thường. Mới 10 ván cờ chiến, xem ra là ngươi cố ý ẩn giấu thực lực, thừa dịp bất ngờ mới thắng được. Tính không được bản sự, ngươi tuyệt đối là kỳ nghệ sâu xa, nghiên cứu nhiều năm. Bại vào tay ngươi, chẳng có gì lạ. Ngươi là Tạ phủ bên trong người, hẳn là cùng vị kia Tạ Hồng có chỗ nguồn gốc. Dù sao, tiên sinh từng nói, viện kinh bên trong cần lưu ý người, vẹn vẹn 3 cái rưỡi người mà thôi. Còn tại thư viện nhị tiên sinh cùng tam tiên sinh, thứ ba thì là trong Thanh Lương tự Tạ Hồng. Hai vị kia tiên sinh từ không cần nhiều lời, thế nhưng là biện kinh nhiều như vậy nhân vật. Vì sao không phải Lý gia Thần Vũ song Trần Quốc, Tư Mã gia Thiện Dưỡng Hạo Nhiên Khí Tư Mã Xuân Phong, gia Cắt gia Nam Sinh Nữ Tướng, cao quý không tả nổi gia Cắt Tử Thanh, cùng Triệu gia trong Đao Khôi thủ Triệu Giáp Đệ. Chín đại họ thế hệ này anh tài nhiều, bằng không thì cũng sẽ không ép bọn hắn đại tề họ Trần, không có chút nào hoàng gia uy nghi. Không phải chín đại họ bên trong bây giờ thanh danh huyên náo mấy người, mà đơn độc là hơn 10 năm trước nạn lòng thoái chí Tạ Hồng. Tiên sinh vẹn vẹn lấy một câu thơ bình chi, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Thập Nhị Lâu Ngũ Thành. Tiên nhân phủ hắn đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Này câu chi ý, nàng từ đầu đến cuối chưa giải, nhưng Tạ Hồng có thể cùng thư viện hai vị tiên sinh đánh đồng, nàng ngược lại là ghi tạc trong lòng. Về phần tiên sinh lời nói còn thừa nửa người, chính là hôm nay lễ bộ thượng thư, người xưng lễ bộ bệnh hổ Đường Tử Ngang, Đường Lao Gia Tử. Tô Vân gặp Trần Cửu Yến tựa hồ cũng không lo ngại, trong lòng đại thạch rốt cục rơi xuống đất. Hắn biết rõ vị này vui khỏe quận chúa thân phận, nếu là thật sự bởi vì thua cờ mà xảy ra chuyện, hắn xác thực khó mà hướng ra bàn giao. Tô Vân cười nói, quan công tử, có nhiều cái dày, kia chúng ta trước hết cáo tử. Tạ Hiên ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn xem ngươi, nhớ tới vừa mới kia 10 cục đánh cờ. Hắn háng giọng một cái, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần coi trọng, "Cửu đệ, kia chúng ta trước hết cáo tử." Trần Cửu Yến thì là một bộ có chơi có chịu bộ dáng, thua cờ chính là thua cờ, ta sẽ giúp ngươi làm một chuyện. Nhưng là, trước đó nói xong, chuyện này không thể vi phạm đạo nghĩa. Độ khó quá lớn, ta làm không được lời nói, đây cũng là không còn giá trị rồi. Ngươi nếu là cảm thấy khi dễ ta một cái nữa nhi ra, đổ ước hết hiệu lực, cũng là không có vấn đề. Nói xong, nàng đi xuống giường, hai tay một đám, bày ra một bộ không có ý định ăn thiệt thòi tư thế. Tô Vân nhìn xem Trần Cửu Yến bộ dáng này, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn nhớ kỹ, vị này quận chúa trước kia luôn cùng ra ra đánh cược, thua về sau cũng là như vậy. Đối mặt việc này, ngươi quyết định một, để Trần Cửu Yến hỗ trợ cho Đồng Thiệu Nghĩa Tử một bút bạc. Nhắc nhở, khả năng có lợi cho đến tiếp sau phát triển. Hai, để Trần Cửu Yến hỗ trợ cho Đồng Thiệu an bài hậu sự. Nhắc nhở, khả năng có lợi cho đến tiếp sau phát triển. Ba, để Trần Cửu Yến hỗ trợ cho Đồng Thiệu Nghĩa Tử một bút bạc, sẽ giúp bận bịu cho Đồng Thiệu an bài hậu sự. Nhắc nhở, khả năng có lợi cho đến tiếp sau phát triển, còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Bốn, tự mình tham dự. Không, ba, du khách nhìn xem phía trên bốn cái tuyển hạng, hơi sững sờ. Lần này vẫn là phát động cái này Đồng Thiệu chi nhánh. Phía trước đã phát động qua 2 lần, một lần là Hoa An đại phu, lần thứ 2 là Tạ Hầu Nhi. Làm sao hôm nay tại vị này trên người nữ tử lại phát động cùng loại tuyển hạng? Mỗi một lần nhảy ra tuyển hạng, chính là Tạ Quan nhân sinh chỗ ngã ba, phải cẩn thận lựa chọn. Vị này tại Tạ Quan 13 năm mô phỏng bên trong, chỉ xuất hiện mấy lần vỡ lòng tiên sinh, hẳn là đằng sau can hệ trọng đại. Du khách cũng không có xoắn xuýt, trực tiếp lựa chọn. Ba, để Trần Cửu Yến hỗ trợ cho Đồng Thiệu Nghĩa Tử một bút bạc, sẽ giúp bận bịu cho Đồng Thiệu an bài hậu sự. Nhắc nhở, khả năng có lợi cho đến tiếp sau phát triển, còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Ngươi hơi chút trầm tư, sau đó nói ra, còn thật sự có một chuyện, cần làm phiền Yến công tử tương trợ. Ngươi chậm rãi nói ra Đồng Thiệu say chết trong nhà sự tình, vị này Đồng tiên sinh, từng là ta vỡ lòng tiên sinh, gặp được bực này chuyện không may, tự nhiên suy nghĩ nhiều hết sức tương trợ. Chỉ là ta tại Tạ phủ thấp cổ bé họng, sai xử không được người, liền làm phiền Yến công tử. Trần Cửu Yến nghe xong, thở phào một hơi, nàng nguyên bản còn lo lắng vị này Tạ gia con thứ sẽ đưa ra cái gì khó giải quyết yêu cầu, nếu là chính mình không chịu đáp ứng, lại kéo nàng nhập trạch hồ nàng cũng không muốn một lần nữa. Trần Cửu Yến sảng khoái đáp ứng nói, việc này đơn giản, ngày mai ta liền sai người giúp ngươi làm thỏa đáng. Ngươi để Ngô Đồng lấy ra 50 lượng bạc. Trần Cửu Yến khoát tay nói, liền chút chuyện này, không cần ngươi ra bạc. Ngươi đang muốn lại nói cự tuyệt, Tô Vân cũng đã cười nói, quan công tử, việc này ngươi liền không cần quan tâm, thảo đường thi hội cũng sẽ an bài xong xuôi. Vân công tử, đa tạ. Ngươi nghe vậy, đành phải gật đầu đáp ứng. Chương 305, chi nhánh lại lần nữa đề cập, kinh sư đạo nạn dân. Hai, chương 305, chi nhánh lại lần nữa đề cập, kinh sư đạo nạn dân. Ba người chuẩn bị rời đi, ngươi đưa đến tiểu viện cửa ra vào, lúc này đã là buổi chiều, bên ngoài lại đã nổi lên bay là tả tiểu tuyết. Tô Vân nắm thật chặt trên thân tên kia quý áo lông trồn, không khỏi cảm thán nói, chỉ mong quần phương yến tổ chức thời điểm, có thể có cái thời tiết tốt. Quan công tử, đợi cho quần phương yến lúc, ta lại đến tìm ngươi. Tô Vân nói xong, liền đỉnh lấy đầy trời gió tuyết, mang theo đám người rời đi. Nô Đồng nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, không khỏi hỏi, thiếu gia, mấy người kia là? Ngươi mỉm cười, đáp, là chúng ta Kim chủ đại lao ra. Ngươi quay người trở lại trong phòng, chỉ gặp trên bàn đặt vào Tô Vân lưu lại 100 lượng bạc, nói là làm thi hội năm mới hạ lễ. Nô Đồng thấy thế, một trận mừng rỡ. Hồi tưởng lại hôm nay tại phiên chợ trên tốn hao, trong lòng còn có chút đau lòng, dù sao bạc hoa một lượng liền nhỏ một lượng. Nghĩ không ra cái này chính ngủ gật lúc, liền có người đưa tới gối đầu. Thiếu gia, bây giờ chúng ta mỗi tháng hẳn là còn có thể tiết kiệm đến không ít. Ngày sau thiếu gia như tham gia khoa cử, vô luận là bái nhập học đường vẫn là cùng đồng môn xã giao, đều tránh không được phải tốn tiêu. Nô Đồng gạch lên vươn ngón tay, từng cái nói ra, thiếu gia, ngày sau cao trùng còn muốn bày thực rượu, cho báo tin vui người tiền thưởng, còn muốn mua chỗ ở, mời hạ nhân. Ngươi nghe vậy, lại cười cười nói, mua chỗ ở sợ là khó khăn, bây giờ biệt kinh, thế nhưng là tấp đất tấp vàng, liền liền hướng bên trong nhất phẩm đại quan, cũng nhiều là phòng cho thuê mà ư. Nô Đồng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, bây giờ biện kinh dù là chỉ là tiến chỗ ở, giá cả cũng đã là cao đến không hợp thói thường, người bình thường mấy đời cũng mua không nổi. Nàng đóng lại cửa phòng, sắc trời bên ngoài đã âm trầm xuống, thế là nàng đốt sáng lên trong phòng ánh nến. Mở nhạt quang mang trong nháy mắt chiếu sáng cả gian phòng. Thiếu gia, hôm nay phiên chợ bên trong thật sự là người đông nghìn nghịt, đứng đều đứng không dưới. Nô Đồng bên cạnh dệt lấy quần áo, làm một lần theo vừa, nàng một bên hồi ức nói, ta cùng Lộ Nha buổi sáng liền xuất phát, còn cố ý gọi tới trong phủ Mã Phu. Chúng ta vốn cho rằng đi đến sớm, người sẽ không quá nhiều, kết quả vừa đến phiên chợ, phát hiện khắp nơi đều là người, nhất là ăn mặc tuổi gạo dầu muối, càng là một đoạt mà không. May mắn chúng ta sớm tại Tạ gia cửa hàng bên trong dự định tốt, không phải hôm nay thật đúng là không nhất định có thể mua được đây. Lúc này, ngươi đã ngồi tại giường sưởi bên trên, trong tay cầm một quyển sách. Từ khi ngươi đột phá nguyên thần nhị cảnh định thần về sau, liền có thể tại nhìn trong ban đêm như ban ngày. Ngươi lặng lặng lật xem thư tịch, những sách này là gần nhất ngươi để Tạ Nguyên dọn tới, thủ lục hoa ảnh hưởng, trong đó phần lớn là đạo gia kinh điển, nhất là liên quan tới ba thật một môn. Tam chân giáo bắt nguồn từ phương Bắc, tại chiến quốc thời điểm liền đã hưng khởi. Lấy Trung Nam Sơn là tam chân tổ đỉnh, Tôn Lục Trầm là tổ sư, chính là trong thiên hạ cường thịnh nhất giáo phái. Tại Đại Yến triều thời điểm là quốc giáo, đem thiên hạ đạo mạnh bao quát, Tôn Ba Thật là chính thống, trong môn trưởng giáo là thiên sư. Lục Trầm cùng Lục Vũ về sau, Trung Nam thất tử về sau, trong đó Dương Tố là đời sau thiên sư, sau đổi tên họ Lục. Lục Trầm cả đời không có con cái, nhưng là thiên sư một mạch đều lấy Lục làm bản gia. Vô luận huyết mạch, tài đức vẹn toàn người cư chi. Tại lịch sử 3000 năm bên trong, Lục Trầm lưu lại ánh sáng thực sự quá mức lóa mắt, ảnh hưởng tới hậu thế hơn ngàn năm. Lại trải qua mấy đời thiên sư không có dư lực thôi thúc giới, Tam Chân Nhất Giáo đã sớm đã thành danh phủ kỳ thực đệ nhất tông môn. Xuống đến người buôn bán nhỏ, lên tới hoàng thân quốc thích, vương tôn quý tộc đều có hắn tín đồ. Đã sớm siêu việt giang hồ môn phái, thành chân chính không kém hơn nho gia quái vật khổng lồ. Nho gia cùng đạo gia, bây giờ tựa hồ có tranh phong chi thế. Đương nhiên, nho gia có phu tử tại, ép thiên hạ không dám ngẩng đầu, chỉ là phu tử Đông Hải tìm tiên nhị trăm năm chưa về. Trong thiên hạ lại bắt đầu ngao ngoe muốn động, đại tề quật khởi, phương Bắc trường sinh thiên phía sau liền có ma giáo thân ảnh. Phương Nam Phật quốc cũng là tại 200 năm nội chẳng lớn. Người lấy lại tinh thần, dù chưa ngẩng đầu, lại vẫn phân tâm lắng nghe Ngô Đồng lời nói, không phải là bởi vì cửa ải cuối năm gần, từng nhà đều đang bận rộn tại chủ bị đồ Tết. Ngô Đồng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nói, ta nghe Lưu quản sự nói, là bởi vì Giang Nam đạo nạn dân. Tựa hồ là trong triều một ít đại quan quyết định, đem bọn hắn dẫn vào kinh sư đạo. Bởi vậy, trong lúc nhất thời biện kinh lương thực ít yếu, dân chúng bắt đầu nhao nhao tổ lương, nhất là mấy tháng trước, giá lương thực càng là liên tục tăng lên. Người khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Đại tề trải qua ngàn năm, thiên hai nhân họa tất nhiên là nhìn mãi quen mắt. Nhất là gần 200 năm đến, cơ hồ hàng năm đều sẽ tao ngộ nhọn hai, mà mỗi 3 năm càng sẽ có một lần đại thai. Thế nhưng là, đem nạn dân dẫn vào kinh sư đạo, lại là trước này chưa từng có. Phải biết, đại tề kinh đô biệt kinh, liên tọa lạc ở kinh sư đạo bên trong. Giang Nam đạo nạn dân số lượng có 340 vạn chi chúng, như thế tụ tập tại kinh sư đạo, không thể nghi ngờ là to lớn thai hoàng ẩm. Trong triều đại quan đối với cái này há có thể làm như không thấy, nhất là còn có vị kiêm lưu trí sâu xa tứ tiên sinh tọa trấn triều đình. Cuối cùng là gì nguyên do? Nô Đồng tiếp tục nói, ta nghe Lưu quản sự nói, chúng ta Tạ gia sớm đã biết được tin tức, nguyên bản trong phủ tổn lương đủ để trèo chống 4-5 năm chi cần, bây giờ lại tại biện kinh vùng ngoại ô, cùng Triệu gia, gia cắt gia liên thủ mở nhiều cái kho lúa. Triệu gia càng là kinh sư đạo số một thương nhân lương thực, bọn hắn từ ba hồ đạo kinh đường thủy vận chuyển về biện kinh lương thực, đủ để cho biện kinh bách tính người người ăn no đường thủy. Ngươi nhớ tới Hoàng Hà vỡ đê sự tình, cái này sợ rằng sẽ đối vận lương sinh ra trở ngại cực lớn, mà chín đại họ đối với cái này không có khả năng không biết rõ tình hình. Ngược lại, chín đại họ sớm đã bắt đầu tồn lương chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những này đại gia tộc người, lòng tràn đầy đều là cửa ra vào tư lợi, làm sao bận tâm người trong thiên hạ chết sống? Chỉ sợ tiếp qua không lâu, biện kinh giá lương thực liền sẽ tăng vọt, mà triều đình thiết lập bình chuẩn cơ cấu, toàn lực vùi đầu vào cứu tế bên trong căn bản cân bằng không được giá lương thực. Kể từ đó, lương thực định giá quyền liền một mực nắm giữ tại chín đại họ trong tay. Bọn hắn bằng vào những này không vì tầng dưới bách tính biết tin tức, thế hệ tích lũy tài phú, có hưởng không hết vinh hoa cùng phú quý. Biện kinh làm đại tể phú thương hội tụ chi địa, trưởng khống biện kinh liền mang ý nghĩa nắm giữ đại tể lương thực định giá quyền. Dân di thực vi điền, đây là cực kỳ trọng yếu hạng nhất đại sự. Trưởng khống lương thực người, tức nắm trong tay thiên hạ mệnh mạch. Nô Đồng trong mắt cũng có cái này lo lắng, nàng khi còn bé bởi vì gia cảnh bần hàn không cách nào nuôi sống đông đảo huynh đệ tỷ muội, nàng bị bán nhập tạ phủ. Nhiều năm qua đi, ngoại trừ đại ca kết hôn lúc sai người mang hộ đến tin tức, nàng gửi đi chỉ có tích xúc sau liền không còn tin tức. So sánh dưới, Nô Đồng coi như may mắn. Mà nàng Lân gia phụ mẫu, vì cầu mạng sống, càng đem nữ nhi đưa vào Tây Dương lâu như thế nơi bướm hoa, hoặc đưa đến trong quân biến thành doanh kỹ. Thiên hạ vận mệnh cùng lợi ích tựa hồ cùng bách tính không quan hệ, mà khổ nhất luôn luôn phía dưới bách tính. Bây giờ thiên hạ sớm đã mất đi phu tử tại lúc thanh tĩnh tập tụ. Khi đó, phu tử tọa trấn đại đề, vô luận là hoàng đế hay là chín đại dòng họ, đều e ngại hắn trong tay một đầu thước, không dám có chút vượt qua. Tăng Kỳ Hà lúc thế gian còn có hành tẩu thiên hạ, kiếm trạm chuyện bất bình nhị tiên sinh, yêu thích du sơn ngoạn thủy đại tiên sinh, tọa trấn thư viện giảng bài tam tiên sinh, cùng thiên vị tại biện kinh trong ngõ nhỏ đánh cờ tìm niềm vui tứ tiên sinh. Chương 306, lấy tạ quan tính mạng, phu tử tên thật. 1. Chương 306, lấy tạ quan tính mạng, phu tử tên thật. 1. Sắc mặt trời lặn phía tây. Thời tiết âm trầm, vừa mới bay xuống tuyết nhỏ cũng đã ngừng. Tô Vân mang theo một đám hạ nhân trong gió rét tiến vào xe ngựa. Giá Tô ra xe ngựa, biện kinh người đều là nhận biết. Một đường mà đến, xe ngựa người đi đường đều là thức thời né tránh, hoặc là thò đầu ra ngắm liếc mắt một cái liền túi đầu xuống. Thông suốt không trở ngại. Suy thiếu ra đến, xe ngựa cuối cùng tại một tòa rộng rãi trước phủ đệ dừng lại, cửa phủ phía trên treo một khối bảng hiệu. Giống bay phượng múa viết Tô phủ hai cái chữ to, tục truyền đây là thư viện nhị tiên sinh tự mình viết. Phủ cửa ra vào người gác cổng, tranh thủ thời gian đi đến tiến đến chào hỏi. Tô Vân cùng Trần Cửu Yến ngồi chính là hai xe, nam nữ hữu biệt đây là lễ pháp. Tô Vân tại hạ nhân nâng đỡ đi xuống xe ngựa. Trần Cửu Yến lại thản nhiên nhảy đem xuống tới, rơi xuống đất im mắng. Mấy ngày nay tuy là tuyết lớn, Long Ngư đường phố lên sớm liền quét làm sạch sẽ tịnh, sáng sủa sạch sẽ. Trên đường phố người không nhiều, còn có chút thân mặc dày đặc áo đỏ mang theo da hổ mũ sắc mặt đông đỏ bừng hài đồng, a lấy có thể thấy được nhiệt khí, đánh lấy vậy trượt tuyết. Bị trong nhà trưởng bối gọi về trong phủ, trên mặt còn có lưu luyến không rời. Biện kinh, Long Ngư đường phố. Kỳ danh xương chi tôn quý, tại đại tề trong kinh đô duy nhất cái này một phần. Ra hoàng thành về sau, nguyên bản Thừa Thiên môn là cửa chính. 100 năm trước hết lần này tới lần khác đem Tây môn thông hướng Long Ngư đường phố cửa chính, cải thành Thừa Thiên môn. Không hợp với lẽ thường. Biện kinh bách tính ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Long Ngư đường phố ở hai nhà thế gia vọng tộc. Tô gia, Tiết gia. Tiết gia cùng cái khác chín đại họ có chỗ khác biệt, bọn hắn đã không trương dương tác phong, trong triều người làm quan cũng lác đác không có mấy. Tiết gia tại chín đại họ bên trong thanh thế dựa vào sau, những năm này cũng không có để cho đạt được danh tự nhân vật. Mặc dù cầm giữ biện kinh nhục thị sinh ý, mấy nhà đại tiền trang, hiệu cầm đồ, chợ bán thức ăn. Nhưng là cùng còn lại chín đại họ hơi một tí độc chiếm thủy vận, mối sắt so sánh, sát thực địa thấp. Tiết gia tại biện kinh thanh danh không tệ, tiền trang nợ vay cũng không có như là còn lại mấy nhà thế gia vọng tộc, chín gia 13 về đi ra ngoài khảm đầu tức hoặc là lấy người gắn nợ, đem người hướng tuyệt lộ bước. Chỉ là biện kinh bên trong sớm đã có nghe đồn, thư viện nhị tiên sinh chính là xuất từ Tiết gia, chẳng qua là chi thứ tính không được coi trọng, trong đó còn có khúc mắc, có chút việc ân oán tình cứu. Về phần việc này là thật là giả, chỉ sợ chỉ có đại tề quý nhân mới có thể có biết. Lão bách tính chỉ ưa thích nói chuyện trời đất, tiểu quán quán trà dùng để nhắm rượu để tài câu chuyện. Đại phủ là không ra cửa chính, mà là mang theo Trần Cửu Yến từ Tây Nam môn tiến vào Tô phủ. Trần Cửu Yến theo sát sau lưng Tô Vân, tâm tư của nàng hiển nhiên còn tại cùng tạ quan đánh cờ kia 10 ván cờ bên trên, có vẻ hơi không quan tâm. Tô phủ quy mô hùng vĩ, so tạ phủ còn muốn rộng rãi rất nhiều, nhưng bố cục lại tương đối đơn giản rõ ràng, một đầu đường mòn trực tiếp thông hướng hậu viện cờ bỏ, nơi đó là Tô Cảnh Trô ở Tô Vân đi lại thông dòng, hắn nhớ kỹ hôm nay ra ra hẳn là từ trong cắt trở về. Hắn chuẩn bị đi cho ra ra thỉnh an. Ra ra một tháng về nhà cũng chỉ có một hai lần. Trên đường gặp phải nha hoàn Tô Vân đều nhao nhao cung kính hành lễ. Tứ tiên sinh Tô Cảnh trước kia liền đã thành ra, thê tử chỉ là ngõ hẹp bên trong đồ tể trí nữ. Tại sinh hạ Tô Vân phụ thân các loại bốn huynh đệ về sau, nàng liền sớm qua đời. Tô Cảnh không tiếp tục tục huyền, một mực một mình nuôi dưỡng bốn con trai lớn lên. Bốn con trai trưởng thành cưới vợ về sau, đều lo lắng phụ thân một người cơ khổ không nơi nương tựa, bởi vậy bốn viện đều không có tách ra. Tô gia bốn huynh đệ quan hệ hòa thuận, cùng Tạ gia cố này tranh phong tương đối hoàn toàn khác biệt. Tô Cảnh thanh danh đỉnh thiên thời điểm, đã là 450 tuổi, trong nhà bốn huynh đệ sớm đã thành gia lập nghiệp. Bọn hắn cưới thê tử phần lớn cũng là dân gian nữ tử, cũng kế thừa phụ thân chuyên tình tính tình, bốn người đều là chỉ cưới chính thê, chưa hề nạp tiếp. Tô Vân phụ thân xếp hạng lão tứ, là huynh đệ bên trong lão út. Tại Tô Vân đời này bên trong, hắn phía trên chỉ có hai người tỷ tỷ cùng một người ca ca, phía dưới còn có cái không đến 10 tuổi muội muội. Nam đinh tương đối thưa thớt. Tô Vân đời này bên trong tự mình ca ca trong triều nhậm chức, trà trộn quan trường, ít có lộ diện. Tô gia ở bên ngoài đi lại nam nhi cũng chỉ có hắn. Hai người tỷ tỷ, đại tỷ theo một cọng cỏ nguyên gia nô bỏ trốn đi Bắc Phương Trường Sinh Thiên, nhị tỷ học đạo kinh đi làm quân đạo. Là hai chuyện này, trong nhà nhao nhao lật trời, chính mình bá phụ đều kém chút đem hai vị tỷ tỷ trục xuất ra môn. Cuối cùng vẫn là gia 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 khuyên, con cháu tự có con cháu phúc, các ngươi cũng không cần quản. Gia gia tự mình đưa tiễn đại tỷ lệ rơi đầy mặt tại thành cửa ra vào đối gia gia quỳ xuống dập đầu. Gia gia chỉ nói là ly khai đại tề, cũng không cần tại trở về. Nhị tỷ tại Bắc Hải đạo triều Dương Quan tu hành, hàng năm một lần trở về, đều là trốn tránh gia gia. Năm nay đều muốn giao thừa, chẳng biết tại sao vẫn chưa về. Tô Vân thu hồi tâm tư, chạy tới hậu viện cờ bỏ. Tiến vào hậu viện hạ nhân đều thối lui, chỉ có hắn cùng Trần Cửu Yến hai người. Cái gọi là cờ bỏ cũng liền ba tầng cao nhà lầu. Lầu một đại khách, lầu hai đọc sách, lầu ba ở người. Sắc trời đã tối, ngược lại là càng phát ra lạnh chút. Cờ bỏ ngoại môn miệng có nho nhỏ gian phòng, làm tiếng cờ bỏ người gác cổng. Bây giờ người gác cổng bên trong mọc lên địa hỏa. Có một cái râu tóc đều trắng lao nhân, dáng vóc cầu lũ, một cái ống quần trống rỗng, nằm tại hỏa lô bên trên ghế chợp mắt. Tô Vân tiến lên đối lao nhân hành lễ nói, "Thường lão, gia gia ở đây sao?" Được xưng hô là Thường lão lao nhân, một đôi đục ngầu trong hai mắt có mấy phần tinh thần, đợi thấy rõ người tới, cũng không có đứng dậy. "A, là Vân thiếu gia, đại lao gia trở về, nói các ngươi tới liền tự mình đi vào đi." Trần Cửu Yến cũng là lấy lại tinh thần, đây là tới Biện Kinh về sau, lần thứ nhất gặp tiên sinh. Nàng cũng sửa sang lại một cái áo bào, đối trên ghế nằm lão giả sau khi hành lễ tùy theo đi vào. Tên này Thường lão cũng không phải người bình thường, chính là một tên bị trọng thương võ đạo cựu phẩm truyền đan võ giả, đi theo tứ tiên sinh nhiều năm. Lão người nhìn lấy hai người đi vào cơ bỏ, chưa lại nhiều nói, chỉ là nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lung lay ghế nằm, cảm khái nói, lao ra cái này quan môn đệ tử thật sự là siêu quần bật tụy, mới hơn 10 tuổi nữ hoa, đã bước vào võ đạo trung tâm cảnh, nhìn nàng thần quang nội liễm, sợ là muốn đột phá tới nguyên thần đệ lục cảnh. Tu luyện nguyên thần thật là chính đạo, nếu không kết quả là cũng chỉ là một bộ lao người thọ. Vân thiếu gia căn cốt không tệ, đáng tiếc hắn đối võ đạo cũng không hứng thú. Thật sự là đáng tiếc. Tô Vân cùng Trần Quỳnh Yến nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, trong phòng bày biện giản lược, chỉ có mấy trương bàn cờ cùng thượng trà cái bàn. Một vị lao nhân đã ở bên trong chờ. Tô Vân cung kính hành lễ, Nho Văn, gặp qua gia gia. Tô Vân, chữ Nho Văn. Trần Quỳnh Yến, gặp qua tiên sinh. Nữ tử tên thật là Trần Quỳnh Yến. Hai người đứng ở cạnh cửa. Một đạo tang thương mang theo ý cười thanh âm truyền đến, đóng cửa lại đi. Tô Vân vội vàng đóng cửa. Trong phòng tại bàn cờ sau ngồi ngay thẳng một vị cao tuổi lão nhân, hắn tướng mạo tựa hồ so ngoài phòng thường lão càng thêm già mua, 80-90 tuổi bộ dáng. Thân hình gầy gò, thân mang một bộ rộng lượng thanh ý liễu, trên mặt nếp nhăn khe danh dày đặc, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ tuấn lãng phi phàm ngũ quan, chỉ là bây giờ tựa như trong núi cây gỗ khô. Chỉ là, hoa dâm mà sơ nhạt lông mày dưới, lão nhân đôi mắt bên trong lóe ra nhàn nhạt thần thái. Tô Vân đi đến tiến đến, thuần thục pha trà. Trong mắt người ngoài đứng tại đám mây Tô tướng, giờ phút này trên mặt hiện ra mỉm cười. Lão nhân đầu tiên là xét lại nữ tử một chút, khẽ gật đầu, hòa ái nói, "Ngồi đi, cũng đừng câu thúc." Trần Quỳnh Yến tại lão nhân đối diện ngồi xuống, giữa hai người cách một trường bàn cờ, phía trên vẹn vẹn thưa thớt rơi 4-5 mai quân cờ. Kỳ lạ chính là, một viên quân trắng thình lình chiếm cứ tại Thiên Nguyên chi vị, nữ tử mặt lộ vẻ hơi hoặc. Quân trắng mấy tay sau đi Thiên Nguyên, lập tức lại nghĩ tới hôm nay thứ 10 cục thua cờ, tạ quan trong miệng nói, "Cờ vây không phải thiên đạo mà là binh đạo." Không chỉ có thần sắc ngẩn ngơ, lão nhân gặp này hỏi, "Quỳnh Yến hôm nay thế nào?" Tô Vân Yên lặng là hai người pha trà ngon, xen vào nói, gia gia khả năng còn không biết rõ, hôm nay Quỳnh Yến thua cờ đây. Chương 306, lấy tạ quan tính mạng, phu tử tên thật. 2, chương 306, lấy tạ quan tính mạng, phu tử tên thật. 2, lão nhân đem quân cờ ném vào kỳ quán, lộ ra một cái khô gầy tay phải, phía trên khớp xương bột xuất, phía trên hiện đầy lão nhân ban, làn da mỏng manh, kinh mạch mạch máu có thể thấy rõ ràng. Hắn một trận ho khan, lồng ngực tùy theo chập trùng, tay trái thì giấu ở rộng lượng trong tay áo. Tại Biện Kinh, có thể thắng dễ dàng Quỳnh Yến, cũng liền kỳ chiêu thị đố kính cùng đường tử ngang. Lão nhân trầm rãi nói, Tô Vân gặp Gia Gia như thế, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Gia Gia, ngày mai không đi nội các đi, nghỉ ngơi mấy ngày. Lão nhân khoát tay nào nói, bệnh cũ thôi. Trần Quỳnh Yến lại có chút kỳ quái, lấy tiên sinh tu vi, vì sao thân thể sẽ như thế chi chênh lệch, tựa hồ bái sư thoạt đầu sinh chính là này tấm người yếu bộ dáng. Tô Vân biết rõ Gia Gia tính tình như thế, quyết định sự tình khuyên chi bất động. Hắn cũng không dám thừa nước đục thả câu nói, không phải Đỗ tiên sinh cùng đường lao gia tử, là ta thảo đường thi xã một người, năm nay còn chưa kỳ quan. Lời này vừa nói ra, lão nhân nhìn xem Trần Quỳnh Yến hơi có vẻ xa suốt tinh thần bộ dáng, không khỏi cười nói, một mực lấy kỳ nghệ đè người Quỳnh Yến, hôm nay cũng gặp phải đối thủ a. Trần Quỳnh Yến ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo khinh phục, người kia hơn phân nửa là từ nhỏ nghiên cứu kỳ nghệ, còn cố ý giấu giốt, thực sự giàu hoạt. Nếu là từ đầu tới qua, ta nhất định sẽ không thua. Nữ tử hồi tưởng lại đánh cờ sau mấy cục, đành phải dầu dĩ không vui sửa lời nói, ta không nhất định liền sẽ thua bởi hắn. Lão nhân nhìn xem nữ tử hơi có vẻ không tự tin bộ dáng, có chút hiếu kỳ. Tô Vân liền tranh thủ chuyện hôm nay em hay nói, bao quát cùng tạ quan đánh cờ 10 cục trải qua. Tạ quan. Lão nhân trầm ngâm một lát, hỏi, chẳng lẽ trước mấy thời gian, viết ra câu kia bằng Bắc Hải Phượng Triều Dương, lại mang theo thư kiếm đường mênh mông học sinh. Tô Vân gật đầu, nụ cười trên mặt sáng lạn nói, không sai, tạ quan hiện tại cũng là thảo đường thi hội người. Lão nhân nghe vậy cười một tiếng, tự nhiên đối Tô Vân sáng lập thảo đường thi hội có chỗ biết. Có thể thắng liền Quỳnh Yến 6 cục, người này xác thực bất phàm. Nữ tử lúc này lại lời nói xoay chuyển, hỏi, tiên sinh, đánh cờ vây sự tình, đến tuột cùng như là cái gì? Tô Cảnh nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, đây là chính ngươi vấn đề, ngược lại đến hỏi tiên sinh. Ngươi cảm thấy là cái gì, đó chính là cái gì? Kia tiên sinh ngài cho là thế nào? Lão nhân nhẹ nhàng đem cuối cùng rơi vào thiên nguyên vị trí quân trắng cầm lại kỳ quán, nhàn nhạt nói ra, đánh cờ chính là đánh cờ, không cần quá nhiều gắn ép. Trần Quỳnh Yến nghe vậy sững sờ, lời này lại cùng tạ quan nói tới không có sai biệt. Nàng nghiêm mặt nói, tiên sinh, ta nghĩ ván kế tiếp. Lão nhân gật đầu đáp ứng. Lão nhân cười nói, kia để mấy từ đâu? Trần Quỳnh Yến mặt lộ vẻ do dự, vốn muốn nói để tám tử, nhưng nghĩ tới tiên sinh kỳ nghệ, cuối cùng vẫn không dám. Để cựu tử đi. Lão nhân chấp đen, để cựu tử. Nữ tử chấp cờ trắng mà đối lãi, trực tiếp thiên nguyên. Cờ vây vượt qua cựu tử trở lên nhường cho con, chính là chỉ đạo gặp kỳ ngộ. Trần Quỳnh Yến chấp cờ đen cùng lão nhân đánh cờ. Tô Vân không cần quan chiến, liền đã ngờ tới kết quả. Quả nhiên, không có hạ mấy chục tay, Trần Quỳnh Yến liền do dự, cuối cùng tại trung bàn liền nhận thua. Nữ tử lại cảm thấy đương nhiên, chỉ là không nghĩ tới thua như thế dứt khoát. Lần này tiên sinh không có cùng Tạ Quan như vậy xảo thủ thiên nguyên, chỉ là tùy ý xuống cờ, lấy lại thế từng bước một đi tới cũng đã thắng. Thiên đạo chi cờ, ép không được lão sư. Nữ tử khe khẽ thở dài, nội tâm sinh ra mê mang, cờ vây một đạo tựa hồ vĩnh viễn không cách nào đẩy ra tiên sinh tòa này đại sơn. Những năm này tài đánh cờ của nàng cũng không có bao nhiêu tình tiến, tựa hồ gặp bình cảnh. Còn có vị kia hôm nay gặp phải Tạ gia con thứ, cuộc cờ của hắn đồng dạng khó giải quyết, không lọ sơ hở, lại xuất kỳ chế thắng. Trong lòng nhiều chút chán ngán thất vọng, nghĩ đến nguyên bản chính mình đắc ý kỳ nghệ, còn bại bởi so với mình còn nhỏ cùng thế hệ người. Lúc này, suy nghĩ của nàng lại không tự chủ được trôi hướng tại trong tiểu viện Tạ Quan kéo nàng tiến vào kia ra huyễn cảnh. Trần Quỳnh Yến thần sắc trở nên hoảng hốt, mí mắt nặng nề, con ngươi không cách nào tập trung. Nàng phảng phất lại rơi vào băng lãnh trạch hồ bên trong, đáy nước cặp kia như là đèn lồng đồng dạng lớn nhỏ con ngươi màu vàng để nàng kinh hồn táng đảm. Nàng như là người chết chìm, điên cuồng muốn thoát đi cái này kinh khủng địa phương, tay chân lạnh buốt lồng ngực bị nước rót đầy. Toàn thân ngăn không được run rẩy, tay thật chặt che cổ. Tỉnh lại, một đạo tang thương thanh âm, như là như kinh lôi tại Trần Quỳnh Yến bên tai nổ vang, đưa nàng từ huyễn cảnh bên trong đột nhiên kéo về cờ bỏ bên trong. Lão nhân nâng lên mắt, chậm rãi nói, giữ vững tâm thần, để nguyên thần tọa trấn hoàng đỉnh. Ngươi tại sao có thể có tâm ma? Trần Quỳnh Yến thở ra một hơi, ổn định lại tâm thần, đem Tạ Quan đưa nàng kéo vào huyễn cảnh sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Lần này sau lưng hai người giao phong, Tô Vân ở một bên nghe xong, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vừa mới Quỳnh Yến sẽ như thế thần thái. Hắn mặc dù chưa tu hành nguyên thần hoặc võ đạo, nhưng cũng biết rõ nguyên thần tu luyện gian nan. Tạ Quan vậy mà có được đáng sợ như vậy nguyên thần tu vi, thật là khiến người khó có thể tin. Lão nhân trong mắt có một tia sáng hiện lên, nữ tử sững sờ, lập tức lại lần nữa lấy lại tinh thần. Nàng kinh ngạc phát hiện, vừa mới những cái kia tựa như ảo mộng ký ức vậy mà trở nên mơ hồ không rõ, rốt cuộc nhớ không rõ. Tô Cảnh hỏi, "Trạch Hồ, hôm nay còn có chuyện gì, ngươi tinh tế nói đi." Trần Quỳnh Yến lần thứ nhất sắc mặt tại lão sư trên mặt nhìn thấy vẻ trịnh trọng. Nữ tử càng thêm tỉ mỉ một đường tới, thậm chí là mười ván cờ như thế nào bố cục xuống cờ đều là nói ra. Tại trước khi rời đi, kia Tạ Quan còn nói, "Để cho ta hỗ trợ sự tình." Là hắn một vị vỡ lòng tiên sinh, say rượu chết trong nhà. Lão nhân khẽ cau mày nói, "Vỡ lòng tiên sinh." Tô Vân nói bổ sung, giống như gọi động. "Thiệu, Đồng Thiệu." Lão nhân con ngươi ngưng tụ, thần sắc chấn động. Lần này liền Tô Vân đều hù đến, hắn tử ký sự đến nay chưa bao giờ từng thấy gia gia có như thế biểu lộ, gia gia luôn là một bộ tâm bình khí hòa bộ dáng. "Gia gia, người này." Trần Quỳnh Yến cũng là có chút chấn kinh, nàng chưa bao giờ thấy qua tiên sinh lộ ra bộ dáng này, trên nét mặt mang theo một tia sợ hãi, chẳng lẽ cái này Đồng Thiệu cùng tiên sinh có cái gì nguồn gốc? Cũng không về phần để tiên sinh như thế, trong nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc. Lão nhân ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hàn mang, không có nhiều lời, ngữ khí lạnh lùng nói, "Việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Đi xuống đi." Hai người gặp Tô Cảnh sắc mặt nghiêm túc, cũng không dám lưu lại, vội vàng cáo tử. Hai người ly khai, cờ bỏ cửa bị nhẹ nhàng đóng lại. Cờ bỏ bên trong, chỉ còn lại hất lên khoan bảo thanh ý lão nhân, yên lặng cúi đầu, khuôn mặt giấu ở bóng ma bên trong. Trên trời dâng lên một vòng trăng sáng, đã gần 15, trăng tròn như bàn, vung xuống thanh huy. Thường Kỳ, tại cờ bỏ bên ngoài Thường lão bị bừng tỉnh. Thường lão qua trong giây lát xuất hiện trong phòng. Kỳ dị là cờ bỏ môn đều không có mở, hắn liền chân sau quỷ gối băng lánh trên mặt đất. Lao ra, Thường Kỳ tại. Ngồi tại bàn cờ bên trên lão nhân, chậm rãi mở mắt ra nói, đi Tạ ra trông coi, có Tạ Hồng tại ngươi vào không được, chỉ cần Tạ Quan ra Tạ ra, ngươi cầm tính mạng của hắn. Thường Kỳ chỉ là thấp giọng đáp, vâng, Lao ra. Đi thôi. Thường Kỳ trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại Tô Cảnh một người. Hắn từ rộng thùng thình trong tay áo chậm rãi đưa tay trái ra, tay kia lại ánh sáng trắng nõn, tựa như thiếu niên lẳng ra, cùng hắn mặt mũi già mua tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lão nhân có chút vặn vẹo cổ, lộ ra cổ trở xuống làn da, đồng dạng trắng nõn mà tuổi trẻ, thậm chí da mặt đều có chút chốc ra, lộ ra bên trong càng thêm tuổi trẻ khuôn mặt. Nay quỷ dị cảnh tượng để cho người ta không rét mà run. Tô Cảnh cau mày, trong mắt tràn đầy phức tạp cùng dãy rủa, hắn thở phào ra một hơi. Hô họ Đồng. "Phu tử, tên thật của ngươi, ứng chính là Huy Lôi A trường 307 có cô gái mới lớn, chương 307 có cô gái mới lớn, là người." "Ta ăn." Từ Tô Vân rời đi về sau, thời gian tiếp tục, người vẫn như cũ đọc sách, luyện chữ, luyện võ. Quan tưởng trong đầu chạm yêu chém quỷ hai môn kiếm ý hạ mấy trận biết lớn, lại ra mấy cái ngày. Cuối năm sắp tới, giao thừa bước chân tới gần, năm vị dần dần dày, càng thêm thuần hậu. Tạ phủ trong ngoài đã là răng đèn kết hoa, câu đối xuân doanh môn, thành biện kinh bên trong, tiếng pháo nổ liên tiếp, náo nhiệt phi phàm. Không nói Tạ phủ toàn bộ biện kinh đều náo nhiệt bắt đầu, trong phủ hạ nhân đều là áo đỏ trên mặt đều nhiều chút vui mừng hớn hở chi sắc. Một năm điểm cuối, một năm bắt đầu. Nửa tháng này bên trong, Tạ Nguyên lại lần nữa tới chơi, gần đây hắn đối với võ học sự tình càng thêm si mê, lời nói giang hồ con đường, đi ra ngoài bên ngoài phải có một thân bản sự, không phải chính là gặp được đường gặp bất bình anh hùng cứu mỹ nhân sợ cũng là gấp đến độ xoay quanh. Tạ Nguyên hướng ngươi biểu hiện ra võ học mới cảnh, gân cốt càng thêm cường kiện, tự giác lực có thể đọ sức châu, khí lực bất người. Ngươi nhìn ra hắn đã đến võ đạo đệ nhị cảnh chú cốt đại thành cảnh giới, tiến triển đã không tính chậm, nhưng cũng khiến cho hắn khí huyết sôi trào, khó mà lắng lại. Tạ Nguyên mỗi khi gặp đêm dài, liền trăn trọc, khó mà ngủ say, cho dù là rét đậm thời tiết, cũng cần lấy nước đá tắm rửa mới có thể giảm xuống cơn nóng. Hắn toàn thân gân cốt càng giống như thiêu như đốt, ngứa khó nhịn, giống như đặt mình vào hỏa lô ổ kiến bên trong. Trong lòng ngươi âm thầm kinh ngạc, chính mình lúc tu luyện cũng không như thế phản ứng, nghĩ đến là từ tập võ đến võ đạo tam cảnh, ngươi tiến triển thực sự quá thần tốc. Theo Tạ Nguyên sư phó nói, đây là luyện cân xương ống chi chuyển thường, chỉ là Tạ Nguyên tiến triển quá nhanh, cho nên có một chút khó chịu thôi. Tạ Nguyên từ hồi nhỏ phục dụng dược tài, hắn ăn bổ chi lực một mực tiềm ẩn thể nội, bây giờ tập võ, chính đem nó tinh hoa dần dần tiêu hao. Đây cũng là thế gia vọng tộc đệ tử thở nhỏ căn cơ được đặt nền móng, có ích nhiều hơn. Thứ nhất, dược vật này một khi bị kích phát, nếu là không luyện, liền cảm giác toàn thân khó chịu, giống như ăn chán chê về sau nhất định phải đi lại tiêu hóa, luyện võ sự tỉnh tự nhiên không dám có chút lười biếng, từ đó dưỡng thành quen thuộc. Thứ hai, cái này dược tài chi thần diệu, có thể so với tái tạo gân cốt. Người chi gân cốt, trời sinh mà định ra, mà lần này luyện võ chú cốt, lại có thể cố ý rèn luyện căn cốt kinh mạch, khiến cho thích hợp hơn luyện võ, là trung tam cảnh đuổi bắt khí cảm đánh xuống cơ sở. Bực này cơ duyên, chính là dùng núi vàng núi bạc đắp lên mà thành, người bên ngoài theo không kịp, chỉ có cực kỳ hâm mộ chi phần. Từ ấu niên lên, ăn thuốc bổ tắm, thêm nữa võ đạo cao thủ xoa bóp kinh mạch, tầm thường nhân gia nào dám tại hy vọng xa vời. Trong lòng ngươi âm thầm cảm thán, bực này cơ duyên ngươi tất nhiên là hâm mộ không tới. Từ khi còn nhỏ, ngươi ăn mặc chi phí đã là giật gấu vá vai, càng đừng đề cập luyện võ bực này xa xỉ sự tình. Tạ Nguyên luyện võ sư phó suy tính, chỉ cần 2 tháng thời gian, Tạ Nguyên nhất định có thể xông phá võ đạo đệ nhị cảnh, bước vào kia khí huyết tràn đầy cảnh giới thứ 3. Tạ Nguyên tràn đầy tự tin mà nói, võ đạo tiểu tam quan, ta tất nhiên là không để vào mắt, nhưng đi vào trung tam cảnh, sợ là chi phí một phen công phu. Nhưng mà, cái này lại có thể nào chẳng lẽ ta Tạ Nguyên? Ngọa Vân công tử xuất thủ, chỉ là trung tam cảnh bất quá là trong nháy mắt, liền có thể tùy tiện đột phá. Võ đạo trung tam cảnh, coi trọng chính là trải bớt quanh thân khí huyết kinh mạch căn cốt, càng phải bắt giữ người kia thể bẩm sinh tiên thiên chi khí. Võ đạo tiền tam cảnh, nặng đang luyện thực, rèn luyện căn cốt truy luyện khí huyết đều là thật sự, chỉ cần có một môn chính xác công pháp, chịu xuống nước mài công pháp, kiên trì bền bỉ, cũng có thể đi vào đệ tam cảnh. Chỉ là đạo nhân này thể tiên thiên chi khí cực kỳ huyền diệu, qua 30 tuổi liền sẽ tiêu tán. Nếu là 30 tuổi lúc vẫn chưa thể bắt được khí cảm, đời này liền lại không cơ hội bước vào trung tam cảnh. Nhưng mà, không bước vào trung tam cảnh, nhưng cũng không có võ phu kia 90 năm nhân gian đại thọ hạn chế, đây là võ đạo tu hành chi thiết luật. Người đối với Tạ Nguyên ngày sau võ đạo cảnh giới ngược lại không rất lo lắng. Mấy tháng qua, Tạ Nguyên tại tập võ trên tiến triển quả thực khả quan, liền dạy bảo hắn sư phó đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên, Tạ Nguyên tại võ đạo rất có thiên phú, thêm nữa từ nhỏ đánh xuống nền móng vững chắc, trung tam cảnh giới với hắn mà nói, đã là vật trong bàn tay. Bây giờ, chín đại họ bên trong cùng thế hệ đệ tử, phần lớn vẫn ở vào đệ tam cảnh hoặc trung tam cảnh giai đoạn. Theo Trương Vân Chi lời nói, Trương gia đời này bên trong xuất sắc nhất đệ tử, tuổi gần 16 liền đã bước vào võ đạo cảnh giới thứ 5 xuân lôi thực lực kinh người. Chín đại họ bên trong, có thể cùng sánh vai người, lác đác không có mấy. Như Tạ Nguyên sớm đi tập võ, sợ là không thua tại những người kia. Nhưng mà, gia cát phu nhân tựa hồ cũng không hy vọng Tạ Nguyên quá xuất chúng, cho nên Tạ Nguyên trước đây ít năm vẫn là một bộ hoàn khố đệ tử phái đoàn. Khả năng truy cứu nguyên nhân, Tạ Nguyên trước đó còn có người ca ca, lại là chết yểu, việc này có lẽ cũng ảnh hưởng tới gia cát phu nhân. Trong đại gia tộc tranh đấu, đều là quần quần sóng ngầm, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Tạ Nguyên ngược lại là có chút thẹn thùng, lặng lẽ nói với người, hắn gần nhất tập võ thêm khí huyết tràn đầy, huyết khí phương cường, mẫu thân đem chính nàng một vị đại nha hoàn đưa cho Tạ Nguyên. Tạ Nguyên có chút mặt đỏ tới mang tai. Ngươi tựa hồ đã đoán đúng nguyên do trong đó, bất quá là giữa nam nữ tình yêu sự tình thôi. Kỳ thật, người luyện võ cũng không nhất định phải gìn giữ nguyên dương chi thần. Cái gọi là tinh mãn thì tràn như trường kỳ kiềm chế, ngược lại khả năng đối thân thể có hại. Tạ Nguyên bên người hạ nhân đều là một chút môi hồng răng trắng nam tử tuấn mỹ, Tô Vân cũng là như thế, đều không có sát người đúng nha hoàn. Đây cũng là gia tộc đối với dòng chính đệ tử một loại bảo hộ, phòng ngừa bọn hắn quá sớm tiếp xúc chuyện nam nữ, để tránh tâm trí chưa thành thục lúc liền trầm luân trong đó. Đương nhiên, thế sự vô thường, cũng có biến khéo thành bụng sự tình. Không ít danh môn vọng tộc thiếu gia lại đối bồi đọc sách đồng sinh ra tình cảm, từ đó nhiễm phải long dương chi đam mê. Đại Tề Cao Tông hoàng đế chính là loại này ví dụ, hắn không những không trầm mê ở hậu cung 3000 mỹ nữ, ngược lại đối một vị đại thần tuấn giật công tử tình hữu độc trung, thậm chí đem nó sắc phong làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái, phát triển đến cuối cùng lại muốn đem đại tề mấy chục đời giang sơn chắp tay tặng người. Cuối cùng phu tử đem vị kia công tử mang rời khỏi hoàng cung, Cao Tông cũng bởi vậy buồn bực sầu não mà chết. Bây giờ Tạ Nguyên đã 16-17 tuổi, chính là mới biết yêu niên kỷ, việc này cũng là gặp đúng thời. Theo Trương Nguyên lai giảng một chút biện kinh cao lương mỹ vị đệ tử, cũng là cùng Tạ Nguyên, chính là huyết khí phương cương thời điểm, lại luyện võ mang theo. Người mang lưới dao, khó tránh khỏi sát tâm nổi lên một phía. Bởi vậy, biện kinh bên trong liền này sinh một chút dưới mặt đất hắc thị, là những này quyền quý đệ tử thỏa mãn dục vọng. Không ít chín đại họ luyện võ dòng dõi, hoặc nhiều hoặc ít có mấy đầu nhân mạng mang theo. Người chỉ là lắc đầu, lấy người khác tính mạng là phát tiết, xem sinh mệnh như cỏ rác, loại sự tình này phát sinh ở thư viện chỗ biện kinh nghĩ đến luôn luôn không thể tưởng tượng nổi. Tạ Nguyên mặc dù đè thấp âm thanh, lại vẫn bị một bên Ngô Đồng nghe thấy. Gò má nàng trong nháy mắt nhiễm lên một vòng phi hồng, hai chân không tự giác nhẹ nhàng kẹp chặt. Nô Đồng tự nhiên nghe hiểu Tạ Nguyên ý tứ trong đó, về sau nàng hơn phân nửa chính là thiếu gia động phòng nha hoàn. Nàng không khỏi liếc nhìn thiếu gia bên mặt, trong lòng càng là ngượng ngùng. Nội tâm âm thầm nghĩ tới, không biết rõ, về sau có thể hay không thiếu gia thương yêu ta. Ở trong viện, nàng thường xuyên nghe nói cái khác nha hoàn bọn tỷ muội tự mình nghị luận, như đối phương không hiểu thương hoa tiếc ngọc, lần đầu thể nghiệm thường thường nương theo lấy đau đớn, mà phía sau có thể nhận thức trong đó tư vị. Thậm chí, việc này một khi bắt đầu, liền rất dễ làm người say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Trong viện một chút thiếu gia, giữa ban ngày cũng là không tiết chế, thường thường có thể ở trong viện hòn non bộ đỉnh sau nhìn thấy quần áo không chỉnh tề thiếu gia nha hoàn. Tạ Nguyên xích lại gần, thanh âm càng là đệ thấp nói, vị tỷ tỷ kia ôn luyện động lòng người, thân thể nở nang, châu tròn ngọc sáng, tuổi tác hơi dài tại hai ta. Ta nghe Tạ hầu tử đề cập, nàng ngồi tại phía trên thời điểm. Ta nghe Tạ hầu nhi nói là cái gì bạch ngọc quan âm ngược lại ngồi sen, toàn thân lâng lâng, thật sự là thần tiên không đổi. Chương 307 có cô gái mới lớn 2 chương 307 có cô gái mới lớn, nếu không quan đệ, lần sau ngươi cũng là thử một chút, cam đoan quái hoạt. Tạ Nguyên bả vai xô đẩy một cái ngươi nói, vị tỷ tỷ kia tuy là nói cùng ta vĩnh kết đồng tâm, người khác ta tự nhiên là không chịu, nhưng là quan đệ chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ. Tình như thủ túc, tự nhiên là có khó cùng làm, có phúc cùng hưởng. Ngươi nhìn xem Tạ Nguyên một mặt mong đợi bộ dáng, tựa hồ là có cái gì tốt đổ bật đối huynh đệ, cũng không che giấu hảo sảng bộ dáng. Mặt ngươi sắc cổ quái, chỉ là liên tục cự tuyệt. Tạ Nguyên lại nói, quan đệ, giao thừa trước một đêm đi quần phương yến, ta tới gọi ngươi, cho ngươi xem một chút vị tỷ tỷ kia, mới quyết định không mượn. Tạ Nguyên cười hắc hắc nói, dù sao từ Tạ phủ xuất phát, ngồi xe ngựa trên đường cũng lâu. Tạ Nguyên nói xong, liền cáo từ rời đi. Người đưa xong Tạ Nguyên, trở lại trong viện, nhìn xem Lô Đồng còn tại đứng tại không nhúc đích, hai chân trùng điệp nhăn nhó bộ dáng, trên mặt xinh đẹp một mảnh ngượng ngùng, lỗ tai đều là đỏ rực. Lô Đồng, không có sao chứ? Như hôm nay trời lạnh lạnh, đừng phát đốt bị cảm. Lô Đồng tiếng nhỏ như mỗi kêu lên tiếng, cổ đều đỏ. Thiếu gia, nếu là thật muốn thử một chút, Lô Đồng cũng là có thể. Lô Đồng ngày thường cực kỳ mỹ mạo, tại Tạ phủ một đám nha hoàn trung đô là siêu quần bạc tụy, như thêm chút cách ăn mặc, chỉ sợ liền những cái kia các tiểu thư đều muốn ảm đạm phai mờ. Cũng khó trách Tạ Nhân Phượng chỉ gặp qua một lần liền sinh lòng ngấp nghé, đến đây đòi hỏi Lô Đồng. Nữ tử sát thực so nam tử phát dục được nhanh chút, ngươi trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Lô Đồng trước ngực kia phình lên hình dáng, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Trước ngươi liền nghe Lô Đồng nhắc qua, nàng một mực quấn gấu tập tụ, là bởi vì quá to lớn thẳng tắp ảnh hưởng tới thường ngày, mà lại cũng sợ trong phủ bọn nha hoàn nói xấu. Hoa An đại phu đã từng nói qua cho ngươi, Lô Đồng tại Tạ phủ bên trong không biết bị bao nhiêu ma phu, hộ viện, thợ tỉa hoa các loại trố ngấp nghé. Gần nhất liền có một cái tuổi trẻ có mấy phần võ đạo tu vi tuổi trẻ hộ viện, mỗi ngày cho Ngô Đồng đưa xốp giòn kẹo, cho dù Ngô Đồng nói không ưa thích ngậm miệng, hắn lại đưa tới thì cô, thật sự là dụng tâm lương khổ. Xem ra trong nhà có cô gái mới lớn. Người thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng tại Ngô Đồng chân bóng trên trán gậy một cái, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói ra, mỗi ngày đều đang suy nghĩ chút cái gì đây. Ngô Đồng bị ngươi cái này bắn ra, nao nao, lập tức đỏ bừng mặt. Nàng nhìn xem thiếu gia mặt chứa ý cười, chắp tay đi vào trong nhà. Nhưng trong lòng thì âm thầm gấp, sang năm đầu xuân chính là thiếu gia vào học đường. Nàng biết rõ lấy thiếu gia tài học tướng mạo, đi ra căn này tiểu viện, nhất định sẽ không biết rõ bao nhiêu cô nương cong lưng. Bọn tỷ muội đều nói, nam nhân cả một đời cũng sẽ không quên cái thứ nhất nữ nhân. Người vẫn như cũ lặp lại ngày qua ngày, đảo mắt đã qua nửa tháng. Hôm nay đã là trong đêm, tuyết đầy thiên sơn làm quả, trong viện Ngô Đồng thụ dưới ánh trăng cái bóng chiếu vào trong viện trên mặt tuyết. Phía trước cửa sổ trăng sáng rõ mắt, Ngô Đồng đã chìm vào giấc ngủ. Người buông xuống trong tay đạo kinh, người đọc sách cực nhanh, đọc nhanh như gió, xem qua không quên, một ngày có thể số ghi 10 bản, bây giờ đọc hiểu hạ 3000 đạo tạng. Nho đạo chi học ngược lại là hỗ trợ lẫn nhau. Nho gia cầu tích cực nhập thế một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ? Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ, lưu danh bách thế. Đạo gia cũng giảng xuất thế đạo pháp vô vi, mà ngược lại truy cầu tự thân, toàn tính mà bảo đảm thật, truy cầu hư vô mở mị tiên đạo phi thăng. Một cái nhập thế, một cái xuất thế. Nho đạo hai nhà, một cái nhập thế, một cái xuất thế, đều là thiên hạ học thuyết nổi tiếng. Mà tại phương Nam còn có Phật quốc tồn tại, mà ở Đại Tề, độc tôn học thuật Nho gia, Phật gia cũng không có nơi sống yên ổn. Toàn bộ Đại Tề được xưng tụng Phật gia cửa miếu cũng chỉ có mấy chỗ, như Kinh sư đạo Thanh Lương tự cùng Kiếm Nam đạo Ngọc Phật tự. Phu tử còn tại Đại Tề thời điểm, Đại Tề mỗi một châu nói, thậm chí là lớn huyện quận, đều là có thành lập thư viện, trong đó viện trưởng đều là đến từ thư viện tiên sinh. Đại Tề khoảng chừng 72 gia thư viện, mỗi một đời thư viện trưởng đều là từ phu tử tự mình chọn lựa. 72 thư viện trưởng cũng xưng là 72 hiền nhân. Vào lúc đó, thư viện trưởng địa vị cực kỳ tôn cao, thậm chí tại tiết độ sứ phía trên, trong đó không chỉ có là đọc đủ thứ thi thư chi sĩ, vẫn là tu vi cực cao người. Nhưng mà vật đổi sao rời, bây giờ Đại Tề đã không còn trước kia, 13 châu nói bên trong chỉ có ngũ đại thư viện có thể giữ lại. Ngươi nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, đi vào rơi đầy thanh huy tiểu viện. Không ngoài sở liệu, tại Ngô Đồng thụ cành cây bên trên, lại đứng thẳng một vị mang theo lụa trắng mũ rộng vành nữ tử. Ngươi đi đến trong viện, nữ tử cũng nhẹ đồng bình mà xuống. Trong khoảng thời gian này ở chung, Lục Hoa mỗi ngày đều sẽ tới trong viện. Chương 308, âm phù đệ thất thuật, Trảm Quỷ Kiếm, Quần Phương Yến đến. Chương 308, âm phù đệ thất thuật, Trảm Quỷ Kiếm, Quần Phương Yến đến. Lục Hoa trong ánh mắt mang theo khó có thể tin, truy hỏi, ngươi là khi nào đột phá cảnh giới thứ 7 thần du? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, 3 tháng ngắn ngủi không đến, ngươi liền chưa hề tu hành nguyên thần trạng thái, nhảy lên đến nguyên thần cảnh giới thứ 7. Thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Ngươi cười nói, bất quá là may mắn thôi. Hôm đó cùng Trần Cửu Yến đánh cờ thời điểm, 10 ván cờ mỗi một cục đều là kinh tâm động phách, cuối cùng nàng cái kia một tay cái gọi là thiên đạo chi cờ, càng làm cho ngươi bắt được một tia đột phá thời cơ. Lục Hoa hôm nay hào hứng, bị ngươi cái này nghe rợn cả người đồng dạng tiến cảnh, cho làm tan thành mây khói. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là tu đạo kỳ tài? Tam chân tổ sư bên trong ghi lại là tu đạo mà thành lục vũ tổ sư, cuối cùng lấy quyền thoái hư không sợ cũng chỉ có thể như thế đi. Nàng năm đó chọn bện dùng thời gian 1 năm rưỡi, phá vỡ thần du chi cảnh, chấn động toàn bộ Trung Nam Sơn, đều cho sư gia kích động hùng hăng, khen sư phó thu một cái đệ tử giỏi. Cái này nếu như bị sư gia biết rõ Tạ Quan loại này hạt giống tốt, còn không phải 3 ngày 3 đêm ngủ không yên. Nàng Lục Hoa dù sao cũng là cái này trăm năm qua ba thật một môn phá cảnh nhanh nhất, lại trẻ tuổi nhất tiên sư. Hôm nay ngươi nhẹ bồng bềnh một câu, may mắn thôi. Để trong nội tâm nàng sinh ra một cố lao đầu nhìn thấy xinh đẹp quả phụ thật sâu cảm giác bất lực, trận đánh lúc trước đồng môn sư huynh đệ kinh ngạc nàng tu hành tiến độ. Nàng luôn luôn treo ở bên miệng, Lục Hoa, bất quá là có chút tu luyện mới có thể mà thôi. Nàng hiện tại rốt cục trải nghiệm sư huynh đệ cắn răng nghiến lợi tâm tình. Xem ra trước kia chính mình thực sự có chút lấy đánh. Ngươi nhẹ giọng hỏi, không biết ta tu hành tốc độ tính nhanh sao? Lục Hoa nhìn xem thiếu niên một bộ khiêm tốn tỉnh giáo bộ dáng, rất không được dẫn một chùm thiên địa lôi đỉnh, lấy thêm trên ba thật vạn phù kiếm bổ vào người trên mặt. Lục Hoa tằng hắng một cái nói, coi như chịu được đi, thế nhưng là cũng không thể đắc chí vừa lòng. Âm phủ thất thuật, đệ thất thuật ngươi đã nắm giữ sao? Cảnh giới thứ 7 tên là thần du này cảnh giới nguyên thần càng thêm vững chắc, âm thần có thể hóa hư làm thật, thí dụ như ngươi dùng âm thần đã có thể giơ lên trong viện khối kia đá xanh lớn tấm, tá nguyên chú cốt cũng chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên. Âm thần cũng có một châu chi lực. Âm thần có thể xuyên tường mà ra, hoặc là hết thể có thật vật thể, không cách nào đối hắn tổn thương, hư thực ở giữa chuyển hóa, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cùng ngươi đối địch, chỉ cần xem chừng chú ý một chút ánh nắng, máu chó đen, đồng tử nước tiểu bực này dương cương chi vận. Nếu là đối diện không có phá giải ép thắng nguyên thần chi thuật, như vậy thì sẽ đứng ở thế bất bại. Nhưng mà, hóa hư làm thật thời gian có hạn, lại cực kỳ tiêu hao nguyên thần chi lực. So sánh dưới, võ phu cảnh giới thứ 5 xuân lôi thì có thể bằng vào tự thân màng da gân cốt phát ra lôi minh báo âm, đã có thể khắc chế tà ma quỷ vật, cũng có thể ứng đối nguyên thần tu sĩ âm thần hư thực giao thế. Võ phu từ tiểu tam cảnh đến trung tam cảnh, đối nguyên thần tu sĩ có nghiền ép chi thế, võ phu tu luyện nhục thể cường đại, nguyên thần tu sĩ càng là khó mà ứng đối. Nhưng là, nguyên thần đệ bắt cảnh thần hỏa một khi nhóm lửa thần hỏa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, giống như thoát thai hoàn cốt, cùng trước cảnh tượng như hai người. Thần hỏa cảnh giới tu sĩ có thể bắt đầu dung nhập vũ hành, khống chế lôi đỉnh cùng mưa gió các loại thiên địa tự nhiên chi lực. Trong ngoài thiên địa bắt đầu chân chính dung nhập. Lục Hoa tinh thông lôi pháp, cái này đạo pháp tại rất nhiều đạo pháp bên trong uy lực lớn nhất, nhất là tại ngày mưa dông càng là uy lực tăng gấp bội. Thần hỏa cảnh giới về sau, liền xem như thượng tam cảnh giới võ phu, cũng là khó mà đối địch cùng cảnh giới nguyên thần tu sĩ. Lục Hoa ngược lại là có chút chờ mong, ngươi tuy là đột phá đến thần du thế, nhưng là không biết ngươi nắm giữ âm phủ đệ thất thuật không có. Đệ thất thuật chính là vị kia sáng tạo ra môn này âm phủ kinh đắc ý nhất chi tác. Âm phủ kinh trước mặt bốn thuật, định thần cầu vận không thủy không thổ phân biệt đối ứng bốn loại thần vật. Linh quy ngũ long đằng xà phục hùng cái này năm thuật chỉ cần đến thần hỏa cảnh giới đều có thể tập được cùng loại chi pháp, tính không được hiếm lạ. Thiên tài chỗ ở chỗ hắn tại trung tam cảnh giới liền để hắn sớm nắm giữ một bộ phân thần lửa tu sĩ mới có uy năng. Bình thường, thần hỏa tu sĩ sẽ chỉ sở trường trong đó một hai môn chủ lưu ngũ hành đạo pháp, bởi vì mỗi một môn đều cần nhiều năm tu luyện mới có thể đại thành, nếu không dễ dàng học mà không tinh. Nếu chỉ tinh thông một môn hỏa pháp, thì dễ dàng bị tinh thông thủy pháp nguyên thần tu sĩ khắc chế. Âm phủ kinh cái này tương đương với sớm đánh xuống cơ sở, chỉ cần tu đến thần hỏa cảnh giới thì tương đương với nắm giữ bốn loại khác biệt đạo thuật. Đệ ngũ thuật chí điều thực thi phủ chính là đoạt người đạo hạnh âm hiểm chi thuật, lại bảo đảm tu vi tăng lên. Đệ lục thuật là thận điệp pháp chuyển biên là huyết thuật, chính là đối địch trên lại nhiều mấy phần bổ sung. Trừ ra âm phủ kinh tả tính bên ngoài, đạo này công cơ hồ là một môn thẳng thông nguyên thần tu sĩ đại đạo. Ngươi nghe Lục Hoa nói, nhẹ nhàng gật đầu. Lục Hoa ngược lại là tràn đầy phấn khởi, muốn thử xem cái này đệ thất thuật, cái này một thuật chính là cực kỳ khó học. Ba thật một môn không thiếu có sư trưởng học trộm cũng là học không được đệ thất thuật, không có bất luận cái gì báo hiệu. Lục Hoa nhẹ nhàng điểm một cái đầu ngón tay, một tia thiểm điện lập tức tạo ra. Nàng tay trái sẽ khoan hồng lớn đạo bảo trong tay áo nâng lên, ngón trỏ một chỉ, màu lam sấm chớp lại ngưng tụ thành một cái viên cầu nhỏ. Chú ý, theo đầu ngón tay thiểm điện viên cầu kéo theo, Lục Hoa toàn bộ thân thể như là như mũi tên rời cung bay ra, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Một vòng lôi đỉnh chớp mắt đã tới, thẳng đến ngươi mà tới, tốc độ nhanh chóng, làm ngươi căn bản là không có cách phản ứng. Một cái mắt, Lục Hoa dùng đầu ngón tay lôi cầu phản phất xuyên thấu ngươi toàn bộ thân thể, kỳ dị là thân ảnh của ngươi thì chậm rãi tiêu tán không thấy. Lục Hoa đầu ngón tay lôi đỉnh đánh lấy phốc xì, âm thanh dần dần tán đi lúc, nàng nhìn xem trước mặt chậm rãi bay xuống một chương màu vàng lá bửa. Lục Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng, đã vững tin ngươi thật nắm giữ cái này một thuật. Âm phủ đệ thất thuật, tên là tổn đoái pháp linh thế, là một loại thế thân chi thuật. Chính như kinh văn lời nói, dùng điểm uy tan thế quyền lực, lấy gặp hắn đổi uy, hắn cơ nguy, chính là chi quyết. Cho nên thiện tổn hại đổi người, thí như quyết thủy tại thiên nhận con đê, chuyển biên thạch tại vạn trượng chi kiểm. Tổn hại đổi người, cơ nguy chi quyết vậy. Dùng lấy thay. Lục Hoa vững tin tại vừa mới một khắc này, ngươi căn bản là không có cách phản ứng. Nhưng mà, ngươi lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dùng ra cái này để thất thuật tổn đoái pháp linh thế, lấy cái này tấm đùa làm thế thân, thành công thoát khỏi nguy cơ. Đây cũng là năm đó ba thật một môn tổ sư đối vị này sáng tạo ra âm phủ kinh chi thứ tiền bối, không thể thế nhưng nguyên nhân. Tương đương với có thể có thế thân, thực sự khó lòng phòng bị, khó mà phá giải. Đây cũng là vị kia sáng tạo này thuật tiền bối, nào rút đồng dạng dám đi tìm phu tử lực lượng. Làm Lục Hoa trở về lúc, ngươi lần nữa chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Trên mặt thiếu niên vẫn là một mảnh vẻ ung dung. Lục Hoa nhếch miệng nói, loại này linh thế tổn đoái phủ ngươi một ngày có thể sử dụng mấy lần? Ngươi làm sơ sau khi tự hỏi trả lời, nhiều nhất chỉ có thể tác dụng 4 lần, nếu là lại dùng, sợ là nguyên thần sẽ chịu không được. Chương 308, âm phù đệ thất thuật, chẳng quỷ kiếm, quần phương yến đến, hai chương 308, âm phù đệ thất thuật, chẳng quỷ kiếm, quần phương yến đến. 4 lần. Lục Hoa vốn cho rằng ngươi chỉ có thể dùng ra 2 lần, ngươi vậy mà có thể trong vòng 1 ngày 4 lần. Như thế biến thái đạo thuật, ngươi bây giờ mới thất cảnh vậy mà có thể thay ra 4 lần, nếu là ngươi nhóm lửa thần hỏa, còn đến mức nào? Lục Hoa đều có chút sợ hãi, chính mình lần này đến cùng dạy dỗ dạng gì yêu ma. Lục Hoa không khỏi nghĩ đến trước đó phỏng đoán, có phải hay không cái này Tạ Quan chính là lần này ứng cơ người. 3000 năm đại kiếp tái khởi, phi thăng cơ hội lại lần nữa xuất hiện trên thế gian. 3000 năm trước có 3 người phi thăng, không biết rõ một thế này lại có mấy người. Lục Hoa trong lòng suy tư thời điểm, đột nhiên cảm thụ trong viện đột nhiên toát ra một cỗ như là thanh huy kiếm ý đây là. Nàng gặp ngươi lần nữa nhắm mắt ngưng thần, trên trán dần dần hiện ra một khối màu u lam tinh văn, tựa như khảm nạm tại mi tâm một viên mực đỏ bảo ngọc, sáng chói chói mắt. Đây là cảnh giới thứ 6 khai tinh mới có thần dị. Tại thiếu niên cái trán ở giữa, lại chậm rãi hiển hóa ra một đoạn trong suốt mũi kiếm, chậm rãi từ cái trán ở giữa chậm rãi rút ra. Kiếm ý cổ động, cả gian tiểu viện đều có gió nhẹ quét, ánh trăng tựa hồ cũng càng sáng mấy phần. Thiếu niên đột nhiên mở ra hai con ngươi, cái trán chi kiếm đột ngột nhưng mà ra. Không được. Lục Hoa thân hình lóe lên, liền giẫm tại cao 4-5 trượng ngô đồng thụ trên đỉnh. Nàng đưa tay trái ra, bóp một cái kiếm quyết, trong miệng nhẹ giọng niệm tụng, đóng chu thiên chỉ biến, đặt 4 ánh nắng. Lưu ly cái sinh. Theo cuối cùng 4 chữ phun ra, một cái mỏng như cánh ve, hình như nắp hồ lô kết giới móc ngược tại phía trên khu nhà nhỏ, đem tiểu viện cùng ngoại giới ngăn cách ra. Hoàn thành đây hết thảy sau, một thanh hư không tạo ra to lớn hư ảo trường kiếm nghiêng đâm vào tiểu viện bên trong. Vô thanh vô tức, lại gió êm sóng lặng. Cái này hư ảo trường kiếm chỉ là ngắn ngủi tồn tại một cái, liền lại chậm rãi tiêu tán ở trong lúc vô hình. Lục Hoa nhìn xem trong viện hết thảy, tựa hồ cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến động, nhưng nàng trong lòng lại tràn đầy chấn kinh. Ngươi học xong nhị tiên sinh Trảm Quỷ Kiếm, nếu là trong viện có tà ma, sợ là giờ phút này toàn bộ chết tận. Trảm Quỷ Kiếm, chém hết thiên hạ vạn quỷ. Nàng tuy là biết rõ, ngươi học được nhị tiên sinh 2 môn kiếm ý chỉ là vấn đề thời gian, thế nhưng là 3 tháng này ngươi liền nắm giữ, có phải hay không quá kinh thế hãi tục chút? Âm phủ kinh 7 thuật tu hành viên mãn, Trảm Quỷ Kiếm cũng học xong. Lục Hoa có chút khẩn trương hỏi, ngươi đem Trảm Yêu Kiếm cũng học xong? Ngươi ngược lại là lắc đầu. Lục Hoa nghe xong rốt cục thở phào một cái, ngươi nếu là lại đem Trảm Yêu Kiếm cũng học xong, vậy liền thật quá đả kích người. Đột nhiên, Lục Hoa nhớ ra cái gì đó, trong mắt nàng sáng lên 2 cái vàng óng ánh vương chữ, lại hóa thành 2 cái đinh chữ. Đây là đạo gia 6 đinh đạo thuật, có xem xét âm hồn quỷ vật chi năng, cũng có thể nhìn ra người sinh cơ chi pháp. Nàng vận dụng cái này đạo thuật cẩn thận quan sát đến ngươi, chỉ gặp ngươi cả người như là một trương đỏ như máu kinh mạch đồ, huyết khí tràn đầy lại nội liễm tại thể nội bên trong kinh mạch, toàn thân xương cốt lóe ra óng ánh màu sắc. Nhất làm cho Lục Hoa giật mình là, tại ngươi trong đan điền lại có một phần nhỏ bạch khí tạo ra, lại bị khí huyết bốc hơi, tản vào toàn thân kỳ kinh bát mạch rất nhiều khiếu huyệt bên trong. Nàng kinh ngạc hỏi, ngươi võ đạo phá vỡ tiểu tam quan, vào luyện thai cảnh. Ngươi nhẹ nhàng gật đầu, ngươi chỉ dùng 1 ngày tả hữu thời gian, liền đuổi bắt ở khí cảm, tìm được kia cố chôn giấu trong thân thể huyền chi lại huyền tiên tiên chi khí. Tư Mã Đỉnh ghi chép hạ 2 loại biện pháp, đều không dùng bên trên. Ngươi chỉ là chiếu vào thái tổ thánh viên kinh trên mấy cái tẩu tung chi pháp, trải bước kinh mạch khí huyết tuyến đường, tiên tiên chi khí tự nhiên mà nhiên xuất hiện. Ngược lại là không có phí bao nhiêu công phu. Bất quá mỗi lần cần 1 lần nữa đuổi bắt ở khí cảm mới có thể tu luyện. Cho đến hôm nay, mới cuối cùng với tu luyện đến quen thuộc không cần đi đuổi bắt khí cảm, đã tự phát tại trong đan điền vận chuyển. Có thể thời thời khắc khắc ma luyện căn cốt. Lục Hoa nhớ kỹ nàng tại võ đạo, bắt được khí cảm đến tự phát vận chuyển, hao phí dòng dã thời gian nửa năm. Ngươi mới bao lâu? Võ đạo cùng nguyên thần 2 con đường bên trên, ngươi vậy mà đều có như thế thiên phú. 3 tháng thời gian, nguyên thần tu luyện tới thất cảnh thần du võ đạo tứ cảnh luyện thai. Đây là cái gì yêu nghiệt? Lục Hoa có chút trầm tư. Từ trước ngực áo miệng đưa tay xuất ra một khối màu hổ phách trạch màu vàng sẫm ngọc bài nhỏ, trong đó chầm rỗng, phía trên khắc họa lấy 3 đầu tuần hoàn tuần truyền âm dương ngư. Cái này cho ngươi, ngươi còn chưa nhóm lửa thần hỏa, không cách nào che giấu nguyên thần tu vi. Khai tinh cảnh giới về sau có chính mình tướng, tại nguyên thần tu luyện cao thâm người trong mắt, lại là như là đèn dạ minh đèn. Lập tức liền là quần phương yến, trình diện thế nhưng là có không ít cao thủ chân chính. Cái này ngọc bài là 3 thật 1 môn nhiều vị tổ sư tu luyện âm thần chi bảo, có thể che lấp trên người ngươi nguyên thần khí tức, cũng có định thần tĩnh tâm hiệu quả. Ngươi đón lấy Lục Hoa ném qua tới ngọc bài, mở ra thủ trưởng túi đầu nhìn xem. 3 đầu âm dương ngư sinh động như thật, tựa hồ nhộn nhạo có chút ánh sáng xanh, mà lại mặt trên còn có một tia ấm áp. Vật này có thể che lấp khí tức, là tuyệt đối bất phàm chi vật. Lục Hoa gặp ngươi bộ dáng, đột nhiên nghĩ đến cái này ngọc bài nàng một mực sát người để ở trước ngực, đột nhiên cho thiếu niên, sắc mặt đỏ lên. Cũng may mũ rộng đành phía dưới, Tạ Quan không thể thấy. Ngươi chân tâm thật ý nói, đa tạ. Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cho ngươi mượn, ta trước khi rời đi, ngươi trả cho ta là được. Lục Hoa cười nói, nếu là quần phương yến về sau, ngươi nguyện ý gia nhập 3 thật 1 môn, ta trước đó nói lời đều là chắc chắn, ngọc bài ta cũng có thể làm chủ đưa cho ngươi. Ngươi chỉ là lắc đầu. Bất quá, ngươi lại đối 3 thật 1 môn Lục Trầm cùng Lục Vũ kia một đời phi thăng tổ sư cảm thấy hứng thú. Tam chân giáo có như thế nặng hy vọng, trừ ra Lục Trầm đặt vững cái thứ nhất đại nhất thống vương triều nước Yến, là đời thứ nhất tiến hoàng bên ngoài, ảnh hưởng hậu thế 3000 năm. Thứ hai chính là bởi vì 3 thật 1 môn là chân chính có ghi lại Bạch Nhật phi thăng người, bây giờ còn tồn thế môn phái. Ma sư Hoàng đạo Trô Âm Quỷ phái sớm đã bị huyết ma môn tiêu diệt, biến mất tại trong lịch sử. Ma môn chí cao điển tịch, lưu lạc giang hồ thiên ma sách không biết tung tích. Vị kia Càn Nguyên nữ đế lưu lại Càn Nguyên mai kia, tức thì bị Đường Triều hủy diệt, trong đó Càn Nguyên hoàng thất một mạch, tức thì bị Trường Sinh Thiên Xích đế đổ sát hầu như không còn. Nữ đế Võ Anh Chiến Tiên Đồ Lục cũng là đã sớm bị đứt đoạn truyền thừa. Ba vị phi thăng người lưu lại hạ đạo thống, chỉ có ba thật một môn bây giờ vẫn là cường thịnh thời điểm. Chân chính 3000 năm nhân gian đại giáo. Ngươi nhìn xem Lục Hoa bóng lưng rời đi, có chút trầm tư. Trung Nam Sơn ba thật môn, cái này sừng sững nhân gian 3000 năm đại giáo, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết bí mật đâu. Thời gian như nước chảy, đảo mắt đã trở về 4-5 ngày. Ngươi vẫn như cũ đọc sách, luyện chữ, xem Trảm Yêu Kiếm, thời gian không có gợn sóng. Ngày mai chính là quần phương yến. Chương 309, Dương Phụ Kinh, tiểu viện đọc sách 13 năm. Chương 309, Dương Phụ Kinh, tiểu viện đọc sách 13 năm. Ngày mai chính là quần phương yến thời gian. Nô đồng càng thêm vui vẻ, năm nay tiểu viện so với trước năm càng thêm náo nhiệt, đồ tết cùng các viện tặng lễ vật nhiều đến liền tiểu viện khố phòng đều chứa không nổi. Thiếu gia, hôm nay trong viện mấy vị quản sự đều đến tặng quà. Nô đồng không xác định hỏi, chúng ta là chối từ rồi chứ? Nô đồng mặc dù so ngươi còn lớn hơn một chút, thế nhưng là từ khi khóc mù hai mắt mù hồi phục thị lực về sau, cả người biến hóa cực lớn, dần dần thành Ngô đồng chủ tâm cốt. Trong nhà không có đại nhân, thiếu gia chính là nhất gia chi chủ. Trong nhà tuổi gạo dầu muối rất nhiều việc nhỏ, nàng đều là muốn tới hỏi một chút ý kiến của ngươi. Ngươi cũng không giận, mỗi lần đều là kiên nhẫn. Ngô đồng thầm nghĩ đến, lần này trong viện quản sự có thể như thế, hẳn là đem chuyện gần nhất để ở trong mắt. Tạ gia nhị gia Tạ Hồng thường xuyên sẽ để cho hạ nhân gã sai vặt, đến để thiếu gia viết lên chữ thiếp đưa đi đặng xuân lâu. Tạ Nguyên mẹ đẻ ra các phu nhân, vào ngày trước tự thân lên cửa cho thiếu gia tặng lễ. Tư Mã Đình tiết độ sứ lại cùng thiếu gia giao hảo, cũng chuẩn bị một phần năm mới hạ lễ. Càng đừng đề cập Tây Sương lâu bên trong ngươi tản từ Dương danh sự tình, Tô gia thiếu gia Tô Vân đến nhà tiếp, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, từng cọc, từng kiện sự tình, đều biểu thị vị này thiếu gia sang năm tiến vào học đường về sau, khả năng tiền đồ bất khả hạ lượng. Ngươi nghe Ngô Đồng, mỉm cười, nói, thu cất đi, từ chối ngược lại không tốt. Ngô Đồng lại nghĩ đến trước đó đại viện quản sự ngạo mạn sắc mặt nói, nho gia lão tiên sinh nói qua, quân tử chi giao đạm như thủy, tiểu nhân chi giao cam như lễ. Nàng gần nhất nghe ngươi đọc sách, cũng là lật qua nho gia thánh ngữ ngược lại là nhớ kỹ câu này nho gia phu tử đã nói. Thiếu gia, mấy cái này quản sự làm việc hai mặt tam đao, đây không phải là. Ngươi cười cười, thay nàng nói ra, đây không phải là tiểu nhân. Ngô Đồng ngươi là muốn nói, quân tử hẳn là ít hơn so với tiểu nhân lui tới. Ngô Đồng nhẹ gật đầu, trong mắt có đối mấy vị kia trước ngạo mạn sau cung kính quản sự chán ghét. Ngươi cười nói, nhìn người ngắn, thiên hạ liền không một có thể kết giao người. Nhìn ngươi chi trưởng, thế gian hết thảy đều là thời ta. Nhìn ngươi sở trường, giúp người khó xử, nhớ người chỗ tốt, liền sẽ xảy ra chuyện thông dong. Nếu là không tu hắn lễ, những người này ngược lại là sinh lòng đề phòng, sinh lòng oán hận, cho chi bất lợi. Nhưng là, ngươi lời nói xoay chuyển, chúng ta cũng không cần đáp lễ, không thể quá thân cận những người này, bọn hắn thường thường sẽ đến tiến thêm thước. Mà lại một khi lần nữa thất thế, bọn hắn có thể sẽ ở sau lưng châm ngòi thổi gió, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Ngô Đồng chỉ tốt ở bề ngoài nhẹ gật đầu, tuy là không hiểu nhiều, có thể biết rõ nghe thiếu gia chuẩn không sai. Ngày mai quần phương yến, Ngô Đồng cũng đi theo thiếu gia cùng đi sao? Ngươi hơi chút sau khi tự hỏi nói ra, ngày mai náo nhiệt không thể bỏ lỡ, Ngô Đồng không cần cùng ta đồng hành, đi theo Lộ Nha cùng tứ tiểu thư một khối đi. Ngày mai quần phương yến, gần đây rất nhiều công việc đều hội tụ ở đây, thật không biết sẽ có gì loại biến số. Đem Ngô Đồng mang theo trên người thật không phải thượng sách, chẳng bằng để hắn đi theo tứ tiểu thư, như thế ngược lại càng thêm ổn thỏa. Đi theo tứ tiểu thư tạ bánh một đường, đã có Tạ gia che chở, lại có Tư Mã Đỉnh ở bên, tóm lại là an toàn rất nhiều. Ngô Đồng lẩm bẩm, thiếu gia, chẳng lẽ muốn đi tìm Hoa Khôi, cho nên không tốt mang theo Ngô Đồng. Ngươi nào, nhìn không được cười lên, ngươi cái này đầu đều nghĩ chút cái gì đây? Ngô Đồng cũng là nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên biết rõ thiếu gia không phải loại người này, sớm mấy ngày tốt tỷ muội Lộ Nha liền một mực nóng trông nàng có thể cùng nhau đi tới, hai người vừa vặn có thể làm cái bạn. Chỉ là nàng một mực chưa từng đáp ứng, chỉ vì lo lắng thiếu gia độc thân một người. Bây giờ cũng là vừa vặn làm thỏa mãn Lộ Nha tâm nguyện. Ngươi lần nữa cầm lấy trên mặt bản thư tịch, gần chút thời gian đạo gia điện tịch đã đọc đến không sai biệt lắm, bây giờ ngươi bắt đầu nghiên cứu Phật gia kinh thư. Mấy ngày nay Lục Hoa còn truyền thụ một môn, có thể nội liễm võ đạo khí tức bí thuật, chỉ cần không động thủ, cho dù là võ đạo cửu cảnh tuyển đan cảnh giới võ phu, cũng khó có thể phát giác. Ngươi vẹn vẹn luyện tập mấy ngày, liền đã thuần thục nắm giữ, đem võ đạo khí tức lặng yên thu liễm. Ngày dần dần lặn về phía tây, mấy ngày nay lại có một trận tuyết lớn. Trên mặt đất tích lấy trăng xóa, thật dày một tầng. Ngày đó ban đêm, Lục Hoa như thường ngày đồng dạng đúng hẹn đi vào trong tiểu viện, 3 tháng này ở chung. Ngươi cũng dần dần quen thuộc tính tình của nàng, kỳ thực là một vị bản lĩnh cao siêu, nói nhiều, tính tình lại có chút lười biếng nữ tử. Như thế không xa và dặm, đi vào đại tể thành biện kinh bên trong, đến tuột cùng là cần làm chuyện gì? Hoặc hứa minh ngày quần phương yến, ngươi liền sẽ biết được. Lục Hoa nhìn xem thiếu niên vẫn tại trong viện quan tưởng Trảm Yêu Kiếm bây giờ tạ quan nguyên thần cảnh giới, quan tưởng cửa này kiếm ý, cũng sẽ không dẫn tới tạ phủ bên trong đầu kia giao lòng có chỗ phát giác. Nàng nhìn trong viện mỗi ngày chăm chỉ khắc khổ thiếu niên, quan tưởng hai môn kiếm ý, thân thể màng ra bị kiếm ý thiêu đốt, còn có kiếm ý kích thích huyệt vị, mỗi lần quan tưởng đều phảng phất bị vô số cây kim thật sâu đâm gai. Người bình thường trải qua một lần về sau, liền không lại nguyện ý nếm thử. Nhưng mà vị này thiếu niên lại mỗi ngày đều tập mãi thành thói quen. Trong đó dày vò, thiếu niên chưa bao giờ một tia tố khổ. Ông cụ non, có túc tuệ, lại chăm học cố gắng người kế tục. Lục Hoa cũng lên lòng yêu tài. Lục Hoa dẫm lên ánh trăng từ Ngô Đồng tụ trên rơi xuống, rộng lớn đạo bảo bị thổi phiêu động, ngựa khí nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Quân Phương Yến về sau, ta liền sẽ ly khai, ngươi bây giờ đã tu luyện tới nguyên thần đệ thất cảnh thần du, nhưng là đệ bát cảnh thần hỏa, lại là cực kỳ trọng yếu một cảnh. Ngươi chậm rãi thu hồi tâm thần, xác thực như thế, ngươi qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể đem thần du tu luyện tới viên mãn, lúc này liền sẽ đứng trước không có có tiếp sau công pháp khốn cảnh. Nữ tử tiếp lấy nói ra, âm phủ kinh phía sau hai thuật, thật sự là quá mức cấm hiểm, thậm chí cùng đạo gia lý niệm hoàn toàn trái ngược. Thứ tám thuật là sát sinh, ý là giết hết cốt nhục thân huyết, liền có thể siêu thoát, có thể tu thành thái thượng vô tình chi đạo. Năm đó vị kia tiền bối đã lấy vợ sinh con, tại hai tử thành hôn ngày đó đem tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn. Thứ chín thuật là binh phong, thiên hạ đại loạn, huỳnh hoặc lay động, thiên tai nhân họa về sau chính là đắc đạo thời điểm, hắn sở dĩ muốn khiêu chiến phu tử, đây cũng là nguyên do trong đó. Chỉ vì phu tử tại, thiên hạ không loạn lên nổi. Đương nhiên, vị kia tiền bối tính toán cầu cũng bất quá là phi thăng hai chữ, ba thật một môn thật sự là đối với gặp mặt tổ sư chấp niệm quá sâu, gần như thành ba thật tâm ma. Lục Hoa ung dung thở dài, hắn bị phu tử đánh phế tu vi, tao ngộ thiên nhân ngũ suy thời điểm, trước khi chết nguyện vọng chính là táng tại Trung Nam Sơn, kỳ vọng sau khi chết hồn phách có thể phụng dưỡng tại Lục Trầm chúng tổ sư bên cạnh. Lục Hoa mắt thần cách bên ngoài thâm thúy, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Vị kia ba thật sư trưởng, có lẽ tại lâm trung thời khắc, cảm niệm sát nghiệp quá nặng, trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, hồi quang phản chiếu tại Trung Nam Sơn hoặc tử nhân mộ bên trong, viết xuống một thiên trực chỉ nguyên thần đệ thập cảnh Dương Thần Đạo Kinh Dương Phụ Kinh. Nhưng mà, cái này dù sao cũng là hắn tại sinh mệnh cuối cùng thôi diễn mà ra, chưa chứng thực, khó phân thật giả. Lục Hoa có chút dừng lại, tiếp tục nói ra, Dương Phụ Kinh bên trong phương pháp tu luyện, cần tại âm thần bên trong rèn luyện dương hỏa, thậm chí tại thần hỏa cảnh giới trước đó, liền muốn mượn nhờ mặt trời chi khí tiến hành tu luyện. Cái này nghe quả thực là thiên phương dạ đàm, bởi vì âm thần một khi rất nhỏ chạm đến ánh nắng, nguyên thần đều sẽ bị thương tổn, nghiêm trọng người thậm chí tu vi ngã xuống. Các sư trưởng đã từng không thiếu nếm thử tu luyện phương pháp này, nhưng cũng không từng tu thành. Ta năm đó ở tu đạo thời điểm, đã từng sinh ra đem nó luyện thành, kinh diễm đám người suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể thành công. Bất quá, ta ngược lại thật ra đem nó sao chép xuống dưới. Chương 309, Dương Phụ Kinh, tiểu viện đọc sách 13 năm, hai chương 309, Dương Phụ Kinh, tiểu viện đọc sách 13 năm. Phương pháp này cũng không phải là ba thật một mạch không truyền ra ngoài thiên công bảo điện. Ta có thể đem hắn truyền thụ cho ngươi. Lục Hoa lại nói ra, nếu là ngươi nguyện ý, ta chỗ này còn có một môn Phật gia công pháp, là chính ta đoạt được, không tính tại ba thật một môn bên trong. Chỉ là đáng tiếc không có nối thẳng dương thần chi pháp, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới đệ cửu cảnh tử vi biên giới, luyện đến cực hạn nhưng có nhân gian bổ đề la hán chi năng. Nhóm lựa thần hỏa lúc chỉ có thể tu tập một loại công pháp, cái này hai người ngươi dự định lựa chọn như thế nào? Đối mặt việc này, ngươi quyết định. Một, lựa chọn tu luyện dương hành kinh. Nhắc nhở, khả năng đối tương lai có lợi, có khả năng nối thẳng dương thần cảnh giới. Hai, lựa chọn tu luyện Phật môn công pháp. Nhắc nhở, khả năng đối tương lai có lợi, cũng có khả năng về sau đối tương lai dương thần cảnh giới sinh ra trở ngại. Ba, cự tuyệt hai môn công pháp. Nhắc nhở, khả năng gây bất lợi cho tương lai. Bốn, tự mình tham dự. Không, ba, đại đỉnh phía trên thổ lộ ra vạn trượng hào quang, trên đỉnh văn tự chậm rãi dừng lại. Du khách nhìn xem phía trên ba cái tuyển hạng. Kỳ thật cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, từ nhắc nhở đến xem môn này Dương Phụ Kinh chính là lựa chọn tốt nhất. Du khách trực tiếp lựa chọn. Một, lựa chọn tu luyện Dương Phụ Kinh. Nhắc nhở, khả năng đối tương lai có lợi, có khả năng đối thẳng dương thần cảnh giới. Ngươi chỉ là có chút suy nghĩ một lát, ánh mắt sáng tỏ, kiên định nói ra, đến nơi đến chốn, tự nhiên là lựa chọn Dương Phụ Kinh. Lục Hoa trầm giọng khuyên giải nói, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, nguyên thần tu luyện tới đệ cửu cảnh thiên công, đó cũng đều là bí mật bất truyền, đầy đủ chân quý, các ngươi đường đường chính đại họ Tạ gia có lẽ đều không có. Lấy ngươi bây giờ thân phận, sợ là khó mà đạt được, một môn tiền nhân nghiệm chứng có thể tu hành Phật gia cửu cảnh công pháp, đã là cực kỳ khó được. Môn này Dương Phụ Kinh chưa hề có người tu luyện thành công qua, trong đó tất nhiên tồn tại phong hiểm, nói không chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mà lại, ba thật một môn nhiều như vậy cao nhân đều từng thử qua, ngươi lại như thế nào chính khẳng định liền có thể tu hành có thành tựu? Ngươi lắc đầu, chậm rãi thổ lộ nói, bọn hắn không được, cũng không có nghĩa là ta cũng không được. Lục Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này một mực trầm ổn có độ thiếu niên, lần thứ nhất triển lộ ra một chút phong mang. Còn có một chuyện, chính là vị kia tiền bối Lâm Trung chi ngôn, ngươi nếu là có thể đáp ứng, này Dương Phụ Kinh liền do ta thay truyền thụ cho ngươi. Ngươi khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Hoa. Lục Hoa trầm giọng nói, nếu có hậu bối tu hành Dương Phụ Kinh có thành tựu có thể phi thăng giới này, may mắn nhìn thấy Lục Trầm tổ sư, hy vọng có thể giúp ta sao lên một câu. Đệ tử đạo cảnh bất hiếu, không mặt mũi nào lấy gặp tổ sư. Vị kia sáng tác ra Âm Phủ Kinh ba thật tiền bối tên là Đạo Cảnh. Ngươi không chút do dự, không mình hành lễ nói, tạ quan đáp ứng. Lúc này, Lục Hoa tựa hồ sớm có chuẩn bị, một tiên viết tốt đạo kinh, từ nàng ống tay áo bay ra, rơi đến ngươi trong tay. Ngươi tiếp nhận xem xét, phía trên thình lình viết Dương Phụ Kinh vài cái chữ to. Ngươi cũng không lại đi xem xét phía trên văn tự, đem nó thu hồi trong tay áo, mà là đối Lục Hoa thành tâm gửi tới lời cảm ơn. Ba tháng qua, đã thụ vị nữ tử này quá nhiều ân huệ. Lục Hoa chính chuẩn bị cáo từ ly khai, sau lưng đột nhiên truyền đến thiếu niên thanh âm, lần này quần Phương Yến sẽ có nguy hiểm không? Lục Hoa quay đầu lại, đối đầu thiếu niên hơi có vẻ ân cần con ngươi. Có lẽ là luôn luôn trầm ổn thiếu niên, lần đầu toát ra bộ dáng như vậy. Lục Hoa nao nao, đột nhiên cười một tiếng. Yên tâm đi, ta Lục Hoa khác năng lực không có, chạy trốn bản sự thế nhưng là thiên hạ vô song. Mà lại, coi như thật đi không nổi cũng không sao, Lục Hoa liền sớm đi bái kiến Lục Trầm tổ sư tốt. Lục Trầm tổ sư từng nói qua, nhân sinh nơi nào không thanh sơn, chết ở đâu liền táng ở đâu. Nữ tử nhìn thấy, thân hình hơi có vẻ gầy gò thiếu niên kia đẹp mắt lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Được rồi, giang hồ nhi nữ nào có nhiều như vậy đa sầu đa cảm, Ly Ca làm cười mới đúng. Lục Hoa hóa thành một sợi khói xanh tan biến mà đi. Ngươi nhìn qua bóng lưng của nàng, còn có trong bầu trời đêm vầng trăng cô độc treo cao. Ngày mai chính là quần phương yến. Ngươi nhắm mắt lại lần nữa tu luyện, tiếp tục quan tưởng Trảm Yêu Kiếm. Hôm sau, tia nắng ban mai tảng sáng, Lộ Nha liền hoan hoan hỉ hỉ đến nhà mà tới. Nô đồng tỷ, quan thiếu gia. Ngươi cười lấy hô, là Lộ Nha tới, mau vào loan loan thân thể. Lộ Nha thân hình hiểu điệu, mang theo màu trắng cầu mũ, mặt lên sớm đã tỉ mỉ trang phục qua, tô lại lông mày, dán phấn hoa vàng, mặt mày ở giữa đều là hỉ khí. Ngươi trong tay vòng quanh sách cười nói, Lộ Nha, hôm nay ngươi khí sắc thật tốt. Lộ Nha đỏ mặt lên có chút nhăn nhó, nói, quan thiếu gia nói đùa. Ta tìm đến Ngô Đồng tỷ tỷ, cùng nhau đi quần phương yến. Ngô Đồng tại rửa mặt, lập tức liền ra. Vừa dứt lời, Ngô Đồng đã nghe tiếng đi ra. Lộ Nha thấy một lần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vội vàng lôi kéo Ngô Đồng tay nói, Ngô Đồng tỷ, ngươi đẹp quá. Ngươi cũng thuận thế nhìn sang, ngày bình thường Ngô Đồng cho dù không thi phấn trang điểm cũng có thể nhìn ra kỳ mỹ mạo, hôm nay làm sơ cách ăn mặc, lại như đồng xuất thủy phủ dung thanh lệ động lòng người. Ngô Đồng xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng thiếu gia ngậm lấy ý cười hai mắt. Ngô Đồng, hôm nay thật là dễ nhìn. Ngô Đồng nghe xong càng là liền lỗ tai đều đỏ đấu, vội vàng cùng Lộ Nha hai cái nha đầu cáo tử. Nhớ kỹ sớm đi về nhà. Biết rõ thiếu gia. Ngươi quay người đi trở về trong phòng, đi học tiếp tục, quan tưởng kiếm ý, luyện chữ. Đợi cho buổi chiều giờ thân. Tiểu viện cửa ra vào, Tạ Nguyên dẫn một đám hạ nhân, bước chân vội vàng chạy đến. Tạ Nguyên vừa đi vào trong viện, liền hô, quan đệ, xuất phát đi quần phương yến nha. Hiện tại nên đi Tạ phủ cửa ra vào hội hợp. Mà ngươi lại cũng không sốt ruột, viết xong một chữ cuối cùng, đem bút mực hợp quy tắc đúng chỗ, trông nom việc nhà bên trong thu thập thỏa đáng. Ngươi chính mở ra trong phòng phía dưới cùng nhất cái dương, từ đó nhẹ nhàng lấy ra một kiện áo bào thay đổi. Đây là mẫu thân lúc còn sống, đối chiếu thân hình của ngươi làm cho ngươi đến một kiện trưởng thành cập quan lúc quần áo. Quần áo vải vóc mặc dù không phải đắt đỏ, nhưng đường may chặt chẽ, cực kỳ dày đặc. Ngươi đem cửa phòng đóng lại, dùng khóa cửa bên trên. Tạ Nguyên tại lại có chút buồn cười nói ra, quan đệ, ngươi trong nội viện này có thể có cái gì đáng tiền bận? Như thế chú ý cẩn thận, thập nhân tới cũng phải hai tay không không. Chúng ta phải nhanh chút ít, hôm nay thế nhưng là náo nhiệt phi phàm, Lý gia, Tư Mã gia những cái tiêu công tử tiểu thư đều muốn cùng chúng ta một đạo đây. Ngươi chỉ là cười một tiếng, tựa hồ đã 13 năm chưa đi ra Tạ phủ. Tạ quan, tiểu viện đọc sách 13 năm. Chương 310, quần phương yến mở, chỉ muốn muốn Tạ quan mệnh. Chương 310, quần phương yến mở, chỉ muốn muốn Tạ quan mệnh. Giờ thân một khắc. Biệt kinh. Ngư Long đường phố, Tô phủ. Tô Vân đã sớm quy củ, cung kính chờ tại cửa chính bên trái bên ngoài. Tại trước người hắn còn có Tô gia các viện thầm thầm, phía sau là Tô phủ hơn 10 cơ linh hạ nhân túi đầu nhìn xem mũi chân. Chân Cửu Yến cũng đi theo trong đó, vẫn là một bộ nam nhi cách ăn mặc, đầu đội người một đỉnh rủ xuống chân khăn vấn đầu, bên hông quấn lấy phỉ thúy đai lưng ngọc, một tay vịn đai lưng ngọc, một đôi ánh mắt đẹp bên trong nhiều hơn mấy phần tinh thần. Tô phủ màu đỏ thắm cửa lớn đóng chặt. Cửa ra vào vây quanh ban một triều đình trọng thần đứng ở bên phải. Đều không có mặc áo bào tím quan phục, mà là đều là thường phục thường phục. Cửa ra vào trên đường phố, xe ngựa sắp xếp đến thật chỉnh tề, cao lớn tuấn mã ngẫu nhiên phì mũi, nhẹ nhàng đạp trên móng ngựa. Đường đá xanh trên vang vọng lấy thanh thúy tiếng vang. Trên đường phố tuyết động đã sớm bị quét sạch sạch sẽ, chỉ có màu son tường vây mái hiên cùng trên đầu tường còn rơi một chút tuyết trắng, tăng thêm mấy phần mùa đông hàn ý mọi người đã chờ ở đây hồi lâu, cũng không dám có một tia nói nhỏ, đều là trầm mặc. Chỉ có túi đầu A ra bạch khí, tại trong tay áo xoa xoa đông đỏ bừng tay. Trang diện trang nghiêm. Tô Vân cùng Trần Cửu Yến cũng là không người mà đối đãi. Lúc này, Tô gia cửa lớn bị hạ nhân chậm rãi đẩy ra, đám người thần sắc trong nháy mắt ngưng tụ. Ngay sau đó, một người dẫn đầu thấp eo hô, "Bái kiến, tướng quốc." Thanh âm chỉnh tề to lớn quanh quẩn tại đường cái. Theo thanh âm rơi xuống, nặng nề cửa lớn bị hoàn toàn mở ra, đối diện đi ra hai người. Tô Vân ba phụ Tô Châu, là một vị tướng mạo uy nghiêm trung nhân nhân. Tô Châu cẩn thận nghiêm túc đỡ lấy một cái hất lên thanh y 8-90 tuổi bộ dáng lão giả. Lão giả trên mặt nếp nhăn khe rãnh dày đặc, hoa dâm sơ nhạt lông mày đôi mắt bên trong lóe ra nhàn nhạt thần thái. Tô Cảnh, vị này đại tề Tô tướng, đã từng thư viện tứ tiên sinh. Lão nhân nâng lên mắt, trên bậc thang tất cả đều là xoay người túi người người. Tô Cảnh nhẹ nhàng gật đầu, đám người lúc này mới dám có chút ngồi thẳng lên. Tô Châu ở một bên bẩm báo nói, phụ thân, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, cẩm y liề vệ cùng ngự lâm quân thống lĩnh hôm nay đều tại đăng trực. Thân ngự cùng đồ ma ti mấy vị chỉ huy sứ cũng đều đã trình diện. Tây xương lâu trên dưới đã sớm bày ra thiên la địa võng. Lão nhân tựa hồ đối với những này an bài cũng không quá để ý, chỉ là nhàn nhạt hỏi, bệ hạ đâu? Tô Châu vội vàng trả lời, thái hậu cùng bệ hạ đã từ dưỡng tâm điện lên đường, còn có một đám tần phi cùng hậu cung người cũng đều đi theo. Tô Cảnh nhẹ gật đầu, lại hỏi, đường thượng thư đâu? Tô Châu bất đắc dĩ hồi đáp, chúng ta đi mời lão gia tử. Bất quá Tư Mã Tiết độ sứ đã sớm đem Tư Mã gia người tiếp nhận đi. Lão nhân nghe vậy, nhẹ a một tiếng, lắc đầu. Cái này lão giả, mũi chó, thấy một lần sự tình không đúng liền trốn mất. Tô Châu thần thái như thường, không có trả lời. Triều chính đều biết rõ vị này lễ bộ thượng thư Đường Tử Ngang cùng quan hệ của cha không giống, là nhiều năm hảo hữu. Lão nhân ngẩng đầu quan sát chân trời ngày, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, thư viện người có thể từng đến rồi. Trong đám người, một vị nho sinh cung kính đi ra, chắp tay nói, "Bẩm tướng quốc, thư viện Tam tiên sinh lẽ ra tại lúc này đã lên đường." Lão nhân nhẹ nhàng nuốt cằm nói, "Hắn từ trước đến nay là cái đúng giờ người." Trong lòng mọi người hiểu rõ, cái này hắn chỉ chính là kia trong thư viện thanh danh hiển hách Tam tiên sinh. Trước đây ít năm, đại tề triều chính trên giới không ai không biết trận kia chấn động một thời ba bốn chi tranh thư viện bởi vậy quyết liệt, tứ tiên sinh dấn thân vào triều đình, mà Tam tiên sinh thì bản thân cầm tù tại thư viện bên trong, chưa từng bước ra nửa bước. Lão nhân nhẹ nhàng bọc lấy trên người áo bào, chậm rãi bước hạ bậc thang. "Lên đường đi, chớ có làm trễ ngoài giờ lành." Đám người nhao nhao chắp tay hành lễ, đưa mắt nhìn lão nhân đi vào nhất phía trước xe đua bên trong. Theo một tiếng co rúm ngựa, giá xe ngựa chậm rãi kéo động, dọc theo đá xanh cổ đạo hướng về phía trước chạy tới. Đợi cho xe ngựa dần dần từng bước đi đến, mọi người mới thật dài thở phào một cái, không khí khẩn trương cũng theo đó tiêu tán. Tô phủ bên này, các gia quyến hoặc chống nạnh chi, hoặc cố néo người, tay đẻ lấy cổ, thực sự đứng hơi mệt chút, bắt đầu có chút liễu díu, hoàn thành tiểu ngữ. Đám người lần lượt lên xe, chuẩn bị lên đường. Trần Cửu Yến lại không đổi, dù sao xe ngựa đầy đủ, lại tại Biện Kinh, ai dám ngăn trở Tô gia đội xe. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, không biết hôm nay có thể hay không nhìn thấy vị kia Tạ gia con thứ. Tô Vân trong đám người vang lên, "Cửu Yến, tới đây." Trần Cửu Yến nghe vậy, mỉm cười, cất bước đi thẳng về phía trước. Triệu gia, làm chín đại họ một trong. Hôm nay cùng gia các cùng Trương gia nhà cùng nhau đi quần phương yến. Giờ phút này, Triệu phủ cửa ra bảo. Triệu gia cùng Trương gia trưởng bối đã ngồi lên xe đuổi, bên mông đung đưa tiến về yến hội chi địa. Chỉ để lại ba nhà tiểu bối cùng mượn gia cắt gia bọn người, ở đây liên tiếp lên xe. Đề cập gia cắt gia, hiện nay thái hậu, thậm chí hoàng hậu đều xuất từ gia cắt một môn, nó thế lực chi to lớn, có thể thấy được luồng đốn. Càng có đồn đại, năm đó thái hậu từng là Tô tướng Hồng Nhan chi kỷ, vì đó thêm hương thư đồng, tình nghĩa thâm hậu. Kể từ đó, gia cắt gia địa vị càng là nước lên thì thuyền lên, so Triệu gia còn cường thịnh hơn. Tại Triệu gia đám người trong gia quyến, có một vị tuổi trẻ công tử ánh mắt ngẩng đầu nhìn từ xa, thân hình hắn như tuổi, cầm y đai lưng ngọc, bên hông lại treo 4-5 cái túi thơm, một trường con lửa mặt, trên mặt thoa lấy phấn, gương mặt có chút lõm. Chính là tại Tạ phủ Hồng Cảnh viện cùng Tạ Nhân Phượng giao hảo, cầu lấy Ngô đồng Triệu gia Triệu Dương. Lúc này, Triệu Dương ánh mắt trong đám người xuyên toa, cuối cùng dừng lại tại gia cắt gia bên cạnh xe ngựa, vị kia phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử trên thân. Chỉ gặp vị nam tử này dáng vóc cao ráo, thân mặc như tuyết áo bào trắng, đầu đội ngọc quan, tướng mạo so nữ tử ôn nhu diễm lệ còn muốn mấy phần. Nhất là hắn ở giữa trán kia một điểm đỏ cát, càng lại như vẽ rồng điểm mắt chí bút, khiến cho cả người hắn xinh đẹp động lòng người, phảng phất từ trong tranh đi ra. Nhưng mà, tại hắn như tranh vẽ trên trán, lại lộ ra mấy phần khí khái hào hùng, dài nhỏ cái cổ ở giữa, hầu kết có chút run run, để cho người ta có thể rõ ràng phân biệt ra được hắn là một vị nam tử. Nam sinh nữ tướng. Ba nhà các nữ tử phần lớn đối hắn, một mặt ước mơ ái mộ chi sắc. Triệu Dương trong mắt cũng là tất cả đều là si mê. Thật sự là quá đẹp, nếu là đêm xuân. Lúc này, một cái phá la cuống họng lão giả đột nhiên lên tiếng nói, "Dương thiếu gia, còn xin nói cẩn thận." Nguyên thần tu sĩ hai mắt nhạy cảm. Triệu Dương nghe vậy, cái này mới miễn cưỡng thu liễm thần sắc, nhưng ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chăm chú lên chiếc kia dần dần đi xa xe ngựa. Đợi xe ngựa hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, hắn mới tiếp tục ôn nhu nói, "Tử Thanh thật sự là nhân gian tuyệt sắc, mỗi lần trông thấy ta đều hận không thể." Triệu Dương hô hấp có chút gấp rút, ánh mắt bên trong tất cả đều là cực nóng, từ trong lực xem trường xuất ra một phương khăn tay, hai tay dâng đặt ở miệng mũi ở giữa tham lam mút vào, tựa hồ phía trên lưu lại một loại nào đó khí tức. Đây là gia cát Tử Thanh đã dùng qua khăn tay. Triệu Dương sau lưng lão giả, trên đầu mang theo lấy một cái chớ mũ, cái mũi vô cùng lớn, xinh xấu xí. Chương 310, quần phương yến mở, chỉ muốn tạ quan mệnh, hai chương 310, quần phương yến mở, chỉ muốn tạ quan mệnh. Là Triệu Dương sát người cung phụng Thẩm Tiễn, ngày đó cùng đi Triệu Dương đi Hồng Cảnh viện bên trong. Thẩm Khoan lại lắc đầu, đối với Triệu Dương cực kỳ ái mộ gia cát Tử Thanh sự tình, hắn thực sự không thể nào hiểu được. Gia cát Tử Thanh tuy là sinh so nữ tử còn muốn đẹp hơn ba phần, thế nhưng là dù sao cởi quần xuống là cái con trai, hắn thực sự không làm sao có hứng nổi. Đương nhiên, Biện Kinh bên trong nam tử thoát phấn, yêu dung mạo, yêu thích nam phong cũng là chuyện thường, đã sớm thành gió. Gia cát Tử Thanh, chính lại họ gia cát gia đại phòng một mạch con trai trưởng, hiện nay thái hậu cháu ruột. Nguyên đế 20 năm khoa cử quan Trạng Nguyên, từng tại thư viện đọc sách tu hành, bây giờ đảm nhiệm đại lý tự khanh, niên kỷ 30 tuổi không đến đã là chính tam phẩm quan lớn, trưởng thẩm Đoạn Thiên Hạ hương án, tưởng dụ nghi ngục. Năm đó đại tề thứ nhất thời tướng, nghe nói xuất từ ba thật một môn, lần thứ nhất gặp 6 tuổi gia cát Tử Thanh, liền thiết khẩu trực đoạn. Nam sinh nữ tướng, cao quý không tả nổi. Đương nhiên trong đó cũng có phong ba, trên đời này quý nhất không thể nói người, thuộc về trên Long ỷ đế vương. Gia cát gia đã có 2 vị hoàng hậu, trong triều gia cát gia cũng là nắm giữ kinh sư đạo tả ngự dừng quân binh quyền, trong triều làm quan phần lớn là quyền trọng người. Thuộc vu chân chính quyền thế ngập trời ngoại thích. Chỉ là trong triều có Tô tướng tại ngoại thích cũng phải nằm sấp. Bất quá, một câu cao quý không tả nổi ngược lại là nói toạc ra gia cát gia tâm tư. Đại tề tồn thế hơn 30 triệu, nuôi sĩ gần ngàn năm, căn cơ thâm hậu, không phải một sớm một chiều có khả năng dao động. Vị này gia cát Tử Thanh, nhưng thật ra là cùng Triệu Dương phụ thân một đời. Triệu Dương mặc dù cũng ái nữ tử, cũng đã gặp qua gia cát Tử Thanh về sau liền si mê không thôi. Thần Khoan chỉ là cảm thán, thiên đạo bất công. Vị này gia cát Tử Thanh trừ ra xuất thân, tướng mạo bất phàm bên ngoài. Người này tại nguyên thần trên việc tu luyện tiên tư cũng là cực cao, niên kỷ nhẹ nhàng đã nhóm lửa thần hỏa. Nghĩ đến đây, Thẩm Khoan lại nhớ lại chính mình 3 tháng nguyên thần trên giày vò, trong lòng ngực oán hận như dùng lửa đốt. 3 tháng trước theo Triệu Dương đi Tạ phủ, lúc đầu cho là có mỹ nhân hưởng dụng, nghĩ không ra rước lấy một thân tao. Hồn phiên bên trong chủ hồn bị diệt, chính mình lại bị trong hồ mãnh liệt nước hồ đánh bay tại trong đỉnh, tại chỗ hôn mê. Cũng may, bị Triệu Dương mang về nhà bên trong, mời đến tu sĩ trấn trị, nhưng cũng đem những này nằm tích xúc hoa không còn một mảnh. Nhưng mà, nhất làm cho tâm hắn đau là, hắn cho rằng làm kiêu ngạo hồn phiên bởi vì đã mất đi chủ hồn, uy lực giảm nhiều. Cái này âm thần chi bảo, chữa trị bắt đầu cực kỳ gian nan, hắn mấy ngày nay mặc dù đi biện kinh hắc thị bên trong mua mấy chục đầu nạn dân tiện mệnh thôn vệ sinh hồn. Đối với hồn phiên chỉ có thể tới nói hạt cắt trong sa mạc nhất định phải tu sĩ hồn phách mới được. Thật sự là ghê tởm. Kia hồng cảnh viện bên trong kia phương nước hồ, rất quỷ dị, hắn là sẽ không còn đi. Thẩm Khoan cũng không dám đi gây sự với Tạ gia. Đây hết thảy, Thẩm Khoan răng cắn chặt, trong tay nắm tay. Tất cả đều muốn trách cái kia Tạ gia con thứ, ngàn vạn lần không nên, ngươi nên thành toàn lão phu. Ba tháng này đến nay, Tạ gia con thứ Tạ Quan phảng phất thành Triệu Dương tâm ma, ngày đêm quấn quanh, khó mà thoát khỏi. Đối với tu sĩ mà nói, tâm ma là kiêng kỵ nhất tồn tại, nó có thể sẽ ăn mòn tâm thần, ảnh hưởng tu vi, thậm chí dẫn phát tẩu hỏa nhập ma. Mà tiêu trừ tâm ma phương pháp tốt nhất chính là giết chết cái kia để cho mình sinh lòng chấp nhận người. Triệu Dương lấy lại tinh thần, đem trong tay khăn tay thả lại trong ngực, ánh mắt rơi vào lão giả Thẩm Khoan kia lên cơn giận dữ trên mặt, trong lòng đã sáng tỏ Thẩm Khoan lửa giận vì sao mà lên. Thẩm Khoan đối Tạ Quan hận ý đã đạt đến khắc cốt mình tâm tình trạng. Thẩm lão, ngươi mấy ngày nay không phải một mực canh giữ ở Tạ phủ phụ cận sao? Chẳng lẽ còn không có tìm được hạ thủ cơ hội? Thẩm Khoan âm trầm hồi đáp, kia Tạ Quan một mực co đầu rút cổ trong phủ không ra, không phải lão phu đã sớm cho hắn điểm tiền đăng, sau đó đem hắn luyện tiến hồn viên, để hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Triệu Dương tự nhiên biết rõ, Thẩm Khoan nếu là tùy tiện xâm nhập Tạ phủ bắt đi Tạ Quan, không khác nào triệt để đối địch với Tạ gia, không khác nào lấy trứng chọi đá. Tạ phủ bên trong cao thủ nhiều như mây, huống chi bây giờ Tạ Hồng đã hồi phủ, Thẩm nếu là bước vào Tạ phủ, sẽ chỉ là hữu tử vô sinh. Ta nghe Nhân Phượng biểu để nói, Quân Phương Yến lúc hắn cũng muốn xuống tay với Tạ Quan, các ngươi không ngại hợp tác một phen? Thẩm Khoan nghe vậy sững sờ, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Tạ Nhân Phượng cùng Tạ Quan không phải người thân sao? Vì sao Tạ Nhân Phượng sẽ đối với vị này Đường huynh đệ như thế căm hận? Bất quá, Thẩm Khoan rất nhanh liền bình thường trở lại, Tạ gia nội đấu hắn cũng không phải chưa nghe nói qua, vì quyền thế cùng lợi ích, thân huynh đệ trở mặt thành thù nhiều chuyện đi. Quân Phương Yến, Thẩm Khoan tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ. Có lẽ, đây quả thật là một cái diệt trừ Tạ Quan tốt cơ hội. Thế nhưng là, Quân Phương Yến Tạ gia người cũng sẽ ở đây, cái này như thế giết Tạ Quan. Thẩm lão, ngươi không cần lo lắng, Nhân Phượng biểu đệ đã mời Huyết Nguyệt Đường sát thủ, hắn sẽ ở tiến về Quân Phương Yến mại trên cầu nghĩ cách đẩy ra người của Tạ gia. Một cái Tạ gia con thứ chết cũng liền chết rồi, Tạ phủ cũng sẽ không có sóng gió gì. Thẩm lão, ngươi nếu là có nghĩ tự tay giết hắn, cũng có thể ở chỗ này động thủ. Thẩm Khoan nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Huyết Nguyệt Đường, đây chính là biện kinh trong chợ đen hung tàn nhất tổ chức sát thủ, bọn hắn bồi dưỡng đều là từ nhỏ đã được tuyển chọn cô nhi. Chỉ cần giá tiền phù hợp, bọn hắn thậm chí dám đối thư viện tiên sinh ra tay. Bọn hắn làm việc cẩn thận, trước khi động thủ sẽ thu lấy một nửa tiền đặt cọc, nếu như ám sát thất bại, tiền đặt cọc toàn bộ trả lại. Càng làm cho người ta xương đạo là, bọn hắn chưa bao giờ có bán cố chủ sự tình phát sinh. Thẩm Khoan tấm kia xấu xí mặt mo lộ ra một tia nhe răng cười, xem ra Tạ Quan lần này là chết chắc. Hắn lạnh lùng nói ra, bất quá, ta muốn tự tay giết hắn, lột da hắn. Triệu Dương nhiều hứng thú hỏi, hắn vị thị nữ kia đâu? Thẩm lão còn dự định muốn sao? Thẩm Khoan lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn qua mang, ta chỉ muốn Tạ Quan mệnh. Về phần hắn thị nữ, sau đó ta sẽ đem nàng đưa đến Tạ Quan hồn phách trước mặt, dùng thi khôi đưa nàng sống sờ sờ lăng nhục đến chết. Lời nói của ông lão bên trong tràn đầy tàn nhẫn cùng khoái ý, phản phất đã thấy Tạ Quan cùng thị nữ của hắn chết thảm một màn kia. Triệu Dương ngược lại là không quan trọng, leo lên Triệu gia xe ngựa. Trong mắt ngược lại là hy vọng tại Quần Phương Yến bên trong có thể gặp lại Gia Cát Tử Thanh. Thẩm Khoan không có tùy hành lên xe ngựa, mà là dần dần biến mất trong đám người. Người theo Tạ Nguyên đi tới Tạ phủ cửa chính, chỉ gặp nơi đó đã tụ tập rất nhiều người. Hôm nay, Tạ gia cửa chính mở rộng, cái này tại trong danh môn vọng tộc cũng không phổ biến. Bình thường, cửa chính chỉ có đang nên tiếp quan trường hoặc sinh ý trên trận trọng yếu quý khách lúc mới có thể mở ra. Ngày hôm nay, Lý gia cùng Tư Mã gia dạng này hiển hách gia tộc đều tương lai đây, tự nhiên để Tạ gia không có lãnh đạo, mở rộng cửa phủ lấy đó tôn trọng. Người trong đám người thấy được mấy vị trước đó chưa từng thấy qua Tạ gia phu nhân, công tử cùng tiểu thư, bọn hắn đều trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, từng cái mặt mày tỏa sáng. Cuối năm Quần Phương Yến, vô luận là tiểu bối vẫn là trưởng bối, trên mặt đều tràn đầy vẻ chờ mong. Nữ tử cao hứng tại, có thể cùng cái khác chín đại họ khuê mật hảo hữu, đang tụ hội bên trong kết bạn, còn có thể nhìn thấy thư viện Khôi Ngô đa tài tiên sinh. Nam tử phần lớn là muốn nhìn một chút hoa khôi, ưa thích náo nhiệt. Người cũng không sốt ruột, chỉ là an tĩnh cùng sau lưng Tạ Nguyên. Tiểu bối cũng là quen biết tất tập hợp một chỗ, như là báo đoàn. Tạ Nguyên, ngươi đồ đần, chúng ta ở chỗ này. Một đạo quen thuộc giọng nữ hô. Ngươi dương mắt nhìn lên, tại cửa ra vào một cố lộc lấy bên cạnh xe ngựa tụ tập mấy người, tựa hồ là chúng quanh tiêu điểm phụ cận không ít Tạ gia, Lý gia, Tư Mã gia đệ tử lặng yên chú ý nơi đây. Chương 311, giang hồ cao thủ. Newton ở rể con thứ thôi. Chương 311, giang hồ cao thủ. Newton ở rể con thứ thôi. Giờ thân một khắc. Hôm nay tính không lên lớn mặt trời, miễn cưỡng là cái trong suốt trời đầy mây. Tạ gia chỗ cửa lớn. Tạ Nguyên lần theo thanh âm nhìn lại, vừa mới gọi hàng chính là Tạ gia nhị viện Tạ Kỳ Nguyệt. Tạ gia, Lý gia, Tư Mã gia, ba nhà bọn tiểu đối đều đứng ở phía sau vị trí, mấy cái quen biết tập hợp một chỗ. Tại cửa ra vào một cố lộc lấy bên cạnh xe ngựa đứng đấy năm người, khí chất xuất chúng, từ chung quanh loáng thoáng không thiếu công tử, tiểu thư vẫn âm thầm chú ý nơi này ánh mắt đến xem. Chỗ này tựa hồ là tiêu điểm một trong, tại cách đó không xa còn có mấy chỗ đám người tụ lại, cũng nghe được thanh âm nhìn sang. Người đi theo Tạ Nguyên đi tới. Tạ Nguyên, ngươi cặp mắt kia không phải là bảy biện xuất khí. Bản tiểu thư một chút liền nhìn thấy ngươi. Tạ Kỳ Nguyện ôm ngực, bất mãn nói ra, làm việc như thế kéo dài, thật sự là lật trời, còn muốn làm phiền bản tiểu thư chờ ngươi. Tạ Nguyên cho nàng một cái liếc mắt nói, gấp có gì dùng, không được các loại lao thái quân nhóm xuất phát chúng ta mới có thể đi. Tới sớm lại có gì dùng, giống ngươi đồng dạng tại cửa ra vào làm đứng đấy. Phật đứng A Tạ Nguyên gật gù đáp ý, một bộ khoan thai tự đắc thái độ, ta cùng quan đệ cái này gọi là tính trước làm sao, há lại ngươi có thể hiểu. Tạ Kỳ Nguyệt lúc này mới chú ý tới Tạ Nguyên bên cạnh còn đứng lấy một vị thiếu niên. Thiếu niên thân mang một bộ nhã nhạt làm bảo, dáng vóc thẳng tắp thon dài. Tóc dài đen nhánh buộc tại ngọc châm phía trên, tướng mạo tuấn lãng đến cực điểm, hai mắt tựa như đen như mực điểm mực, lộ ra chút hứa thanh lạnh chi sắc. Hai đầu lông mày toát ra một cỗ phong nhã chi khí, hiển nhiên là lâu đọc thi thư, từ đó dưỡng thành phong nhàn nhã thú. Thiếu niên mỉm cười, lại tăng thêm mấy phần ôn nhuận, hô, Kỳ Nguyệt muội muội. Tạ Kỳ Nguyệt trong lúc nhất thời càng nhìn đến có chút ngây dại thần, trong lòng âm thầm cô, khi nào Tạ quan trở nên như thế khôi ngô rồi? Trước kia chính mình làm sao lại không có phát hiện đâu? Ngắn ngủi hai tháng không thấy, cảm giác cùng trước kia khác nhau rất lớn, càng nhiều mấy phần trầm ổn tự tin. Đợi nàng kịp phản ứng, không khỏi yên lặng, cái gì Kỳ Nguyệt muội muội? Tạ Nguyên đều không có xưng hô như vậy nàng. Nàng cùng Tạ quan tiếp xúc rất ít, mà lại sinh ở nhị viện bên trong, chỉ là tại trong ngày lễ tông tộc quy định nhất định phải trình diện, mới thấy qua vị này đại viện đường ca. Tựa hồ tại trong đại viện không ít đường tỷ biểu huynh muội đều cô lập người này. Hắn thường xuyên cô đơn chiếc bóng, một mình một người. Khi còn bé chính vào hàm chơi niên kỷ, chính mình cũng là đi theo đám người cùng hắn phân rõ giới hạn, cũng không có khi dễ hắn loại hình cử động, nhiều nhất chính là đứng ở một bên vô vô tay, nhìn xem trò cười. Liền xem như hiện tại, cũng bèn bèn theo Ngọc Chi tỷ cùng Tạ Nguyên ở giữa gặp qua vài lần mà thôi. Bây giờ đối phương như vậy tự nhiên xưng hô, không giống như là quan hệ lạnh nhạt người, giống như là một vị đáng tin cậy huynh trưởng. Đúng lúc này, Tạ Kỳ Nguyệt sau lưng một thể hình cao lớn, hơi có vẻ khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên đi ra, thần sắc bất thiện đánh giá ngươi, không khách khí chút nào hỏi. Ngươi là người phương nào? Tạ Kỳ Nguyệt nhìn xem vị này thiếu niên, trong lòng bất đắc dĩ, đành phải giải thích nói, đây là ta chín đường ca Tạ quan. Cao lớn thiếu niên nghe vậy sững sờ, hiển nhiên đối Tạ gia còn có dạng này số một nhân vật cảm thấy kinh ngạc, lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua ngươi. Bất quá, nghe được Tạ Kỳ Nguyệt sau khi giải thích, hắn tựa hồ cũng yên tâm, vừa mới Tạ Kỳ Nguyệt ngây người một lúc hắn nhưng là nhìn rõ ràng. Tạ Kỳ Nguyệt nói bổ sung, chính là Tạ Nguyên thường đeo tại bên miệng bị tiên nhân điểm sọ náo vị kia. Tại Tạ Kỳ Nguyệt đằng sau còn có hai người, đều yên lặng nhìn sang. Một nam một nữ. Nữ tử thân mang một bộ màu vàng thêu hoa phong diệp váy dài, ngũ quan xinh đẹp, trong mắt đẹp mang theo vài phần đại gia khuê tú trầm tĩnh trang nhã. Nam tử ngày thường trắng non tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày như tế liễu, từ xa nhìn lại rất có mỹ cảm. Nữ tử nhìn qua ngươi cười nói, ta ngược lại thật ra nghe người ta đề cập qua ngươi, ngươi tại thảo đường thi hội làm kia thủ tàng tử, bằng Bắc Hải, Phượng Triều Dương, lại mang theo thư kiếm đường minh ông, rất là tinh diệu. Nói chuyện cực kỳ dịu dàng, nhẹ giọng thì thầm. Tạ Kỳ Nguyệt giới thiệu nói, vị này là Mộ Thanh Thị, Tư Mã Mộ Thanh, Tư Mã gia tam nữ nhi. Hiện nay công bộ hữu thị làng chính là nàng phụ thân. Công bộ chính là triều đình lục bộ một trong, là quản lý cả nước công trình sự vụ cơ quan. Chấp trưởng đất thuật khởi công xây dựng quy chế, đồ vật lợi dụng tri thức, vương hiển sơ hàng chi pháp, lang tẩm cung cấp ước chi điện, quyền lợi cực lớn. Người nghe xong ngược lại là hơi kinh ngạc, công bộ thị làng chính là chính tứ phẩm hạ quan lớn, tại công bộ ngoại trừ thượng thư bên ngoài, chính là tả hữu hai vị thị làng. Trong triều đều thuộc về nắm giữ thực quyền chức quan, bây giờ hoàng hà vỡ đê xây dựng, dẫn đầu phụ trách chính là công bộ. Tư Mã Mộ Thanh làm công bộ hữu thị làng chi nữ, gia thế chi hiển hách. Bất quá, nghĩ đến cũng bình thường, chín đại họ đều là trong triều quan lớn hoặc là trong quân người cầm quyền, lui tới nơi nào có cái gì người bình thường. Ngươi cười nói, gặp qua Mộ Thanh tiểu thư. Nữ tử cũng là đáp lễ. Tạ Kỳ Nguyệt chỉ vào nam tử nói, vị này là Chu Tử Khiên, hiện nay tại thư viện đọc sách, cũng tại ngự sử đại người hầu. Nam tử ánh mắt rơi ở trên thân thể ngươi, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, liền nhìn về phía Tạ Kỳ Nguyệt hỏi, Ngọc Chi, làm sao còn chưa tới? Tạ Kỳ Nguyệt lại gọi hạ nhân hỏi ý về sau, sau đó nói, Ngọc Chi tỷ, hẳn là cùng thư viện tỷ tỷ tại cùng một chỗ, lập tức tới ngay. Nam tử lúc này mới gật đầu. Bắt đầu cao lớn thiếu niên, vội vàng xen vào nói, Kỳ Nguyệt, ngươi còn không có giới thiệu ta đây. Ngữ khí có chút chua chua mà nói, ngươi làm sao đem ta cho loạn. Tạ Kỳ Nguyệt nghe vậy, trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn, chính ngươi không có giải miệng, sẽ không lên tiếng sao. Không phải chờ ta tới nói. Cao lớn thiếu niên một mặt bối rối. Tạ Nguyên hợp thời ra hòa giải nói, vị này chính là Tiết Hồng, Tiết Minh Đệ, Tiết gia bây giờ đại thiếu gia, cha của hắn là quốc tử giám tế tự. Trong lòng ngươi khẽ động, quốc tử giám tế tự, công sở tên, quốc tử giám làm quan chức tên, là từ tam phẩm đại quan. Đại Tề học phủ cao nhất xưng là Thái học, hắn cũng đảm nhiệm Thái học tiến sĩ đứng đầu, trưởng quản quốc học chư sinh huấn đạo chính lệnh. Chỉ là Đại Tề Thái học xa xa so không lên thư viện triều bài tới quý giá, đã cô đơn. Tiết gia tại chín đại họ bên trong từ trước đến nay lấy khiêm tôn xưng, luận chức quan phẩm giai, quốc tử giám tế tự chi vị thậm chí tại công bộ thị lang phía trên, chỉ là cái này quyền thế nha, lại là hư danh nhiều hơn thực quyền. Trong lòng ngươi không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, Tiết gia người như thế nào đột ngột xuất hiện ở chỗ này? Chương 311 Giang hồ cao thủ. Newton ở rể con thứ thôi. Hai chương 311 Giang hồ cao thủ. Newton ở rể con thứ thôi. Theo lẽ thường, hôm nay chuyến đi, xác nhận chỉ có Lý gia cùng Tư Mã gia một đạo mới là. Tạ gia cùng Tiết gia kết giao cũng không nhiều, ngày đó Tạ Lao Thái Quân tại Hồng Cảnh viện bên trong cũng không mời Tiết gia người. Ngươi không có mất cấp bậc lễ nghĩa, nói, gặp qua Tiết công tử. Cao lớn thiếu niên kỳ thật tướng mạo cũng không kém, mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường, hình dáng cương nghị chi khí, chỉ là ánh mắt lộ ra một chút chất phát chi khí. Tạ Nguyên lại gần thấp giọng giải thích nói, Tiết huynh đệ, cứng rắn muốn đi theo Kỷ Nguyệt Nha đầu này tới. Tiết Hồng Vũ nói thiên phú thế nhưng là ghê gớm, đời này bên trong có thể xưng võ đạo thứ nhất, cùng ta tuổi không sai biệt lắm, đều đã là đệ ngũ cảnh. Ngươi chỉ là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không có qua một lát, Tạ phủ cửa chính truyền đến tiếng vang, phía dưới đám người liền dần dần an tĩnh lại. Lúc này, đám người cùng nhau nhìn về phía cửa chính chỗ. Ngươi đứng tại xe ngựa bên cạnh, nhìn xem chỗ cửa lớn đi ra 8, 9 người, đều là niên kỷ khá lớn, tản ra ở lâu thượng vị không uy từ giận uy nghiêm khí thế. Chính là Tạ gia, Lý gia, Tư Mã gia có thể đương ra làm chủ trưởng bối. Ngươi ngoại trừ Tạ Hồng cùng Tạ Lao Thái Quân, những người khác ngươi cũng không biết, đều là đại nhân vật ở giữa trò chuyện, tự nhiên không có các ngươi tiểu bối chuyện gì. Trong lòng ngươi âm thầm kỳ quái, làm sao không có gặp một mực cùng sau lưng Tạ Hồng Lục Hoa. 9 người phân biệt lên xe ngựa. Tạ Lao Thái Quân cũng tại nhi tử nâng đỡ, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vui vẻ, chậm rãi leo lên xe vua. Nhóm đầu tiên xe ngựa chậm rãi chạy xa, trang diện liền dễ dàng một chút. Nhóm thứ hai từ cửa ra vào đi ra chính là Tạ, Lý, Ti Mã Tam nhà phu nhân. Ngươi chỉ nhận biết Tạ gia người, có đại viện biên phu nhân, gia cát phu nhân, nhị viện triệu phu nhân các loại. Ngươi dương mắt nhìn thật kỹ, rốt cục trong đám người nhìn thấy mang theo lụa trắng mũ rộng ảnh, mặc rộng đại đạo bào thân ảnh. Còn có cái kia bọc lấy hắc bào, trên đầu mang theo mũ trùm, thấy không rõ khuôn mặt nam tử. Tạ Nguyên đụng đụng vai của ngươi, thấp giọng hỏi, nhị thúc mang về nữ tử này, có phải hay không ở bên ngoài tìm nhị thẩm? Tạ Nguyên lại tự hỏi tự trả lời nói, ta nhìn không giống, nàng giống như là cái võ lâm hiệp nữ, giang hồ cao thủ. Quan đệ, ngươi thấy thế nào? Ngươi nghe vậy, không khỏi cười nói không chừng người ta là võ lâm minh chủ đây. Lục Hoa tựa hồ chú ý tới ngươi ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó theo một đám phu nhân rời đi. Ngươi ngẩng đầu trong đám người trông về phía xa, bọn hắn đã tiến vào xe ngựa. Ngay tại ngươi có chút trầm tư lúc, một nữ tử hơi có vẻ trào phúng thanh âm truyền đến. Mộ Thanh muội muội, tới làm sao không thông báo tỉ tỉ ta một tiếng? Một trận mang theo giọng địa mai giọng nữ bất ngờ tới từ phía sau truyền đến. Nha, Mộ Thanh muội muội, tới nơi đây làm sao không thông báo ta một tiếng? Tư Mã Mộ Thanh nghe vậy nhíu mày lại. Tạ Kỳ Nguyệt dứt khoát mặt lạnh lấy, ánh mắt nhìn về phía trực tiếp lướt qua kia chính chậm chậm mà đến nữ. Người cũng tùy theo nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang áo tím hoa váy thiếu nữ, chính chậm chậm mà đến, hắn đầu ngón tay bóp nhẹ mấy viên nóng ánh sáng long lanh lệ chi, khỏa khỏa sung mãn, nước đắt, tại bản này ứng không lệ chi có thể ăn mùa bên trong, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý cái này chính là Bắc Hải đạo đặc sản, tại rét đậm thời tiết tại băng bên trên, ra roi thúc ngựa đưa đến Biện Kinh. Nhất Kỵ Hồng Trần Phi tử cười. Giá cả cực kỳ đắt đỏ, người bình thường khó mà nhấm nháp. Thiếu nữ dáng vóc cao gầy, khuôn mặt da thịt như tuyết, đen nhánh như thác nước, tóc đen trải vuốt đến mềm mại đến cực điểm, cho đến bờ mông. Chỉ là nhìn quanh ở giữa, để lộ ra một cố vẻ kiêu ngạo. Sau lưng thiếu nữ còn đi theo một người, người cũng quen thuộc, chính là Tạ gia nhị viện Tạ Nhân Vượng, sắc mặt hắn ấm áp, lộ ra ý cười. Tạ Kỳ Nguyệt bực tức nói, Lý Vũ Đồng, Mộ Thanh tỷ tỷ đến ta Tạ gia dựa vào cái gì muốn cùng ngươi thông báo? Tạ Nhân Vượng lúc này sau lưng Lý Vũ Đồng lên tiếng nói, Kỳ Nguyệt, không được vô lễ. Ngược lại là có một bộ huynh trưởng tư thế. Hiển nhiên, Tạ Kỳ Nguyệt một đoàn người cùng đối diện kia áo tím nhẹ nhàng Lý Vũ Đồng ở giữa, sớm đã là oán hận chất chứa đã sâu, bầu không khí vi diệu đến cực điểm. Lý Vũ Đồng đem trong tay lệ chi ra tiện tay ném một cái, cùng ở sau lưng nàng hạ nhân vội vàng cẩn thận nghiêm túc mà đem tiếp tại trong tay, sợ có chút sai lầm. Lý Vũ Đồng nhưng không có để ý tới Tạ Kỳ Nguyệt nói, ta cùng Mục Thanh muội muội ôn chuyện, nhốt ngươi Tạ Kỳ Nguyệt chuyện gì? Nàng nhìn về phía Tư Mã Mục Thanh nói, trưởng ấu có thứ tự, có tốt đi, mẫu thân ngươi không có dạy qua người sao? Tư Mã Mộ Thanh thấy thế, ngược lại là nhẹ nhàng thi lễ một cái, dịu dàng như thường, thanh âm nhu hòa, Mục Thanh gặp qua Vũ Đồng tỷ. Lý Vũ Đồng hất cằm lên, lấy một loại gần như ngạo mạn tư thái nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng ngươi không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ, vì sao Lý gia tiểu thư có thể như thế công khai muốn ép Tư Mã gia tiểu thư một đầu? Tạ Nguyên nhìn thấy ngươi nghi ngờ trên mặt, thấp giọng giải thích nói, Lý Vũ Đồng mẫu thân chính là hai gả Tư Mã gia, nàng đời thứ nhất trượng phu chính là Lý gia người. Bởi vậy, hai người này tuy không phải cùng cha, hai người xem như dị mẫu tỉ muội. Ngươi nghe vậy, trong lòng hơi sững sờ, tại cái này lại tệ, cùng cha khác mẹ tình huống ngược lại là nhìn mãi quen mắt, nhưng chính đại họ bên trong lại còn có như thế rắc rối quan hệ phức tạp, đúng là hiếm thấy. Bất quá, nghĩ lại nhưng cũng bình thường. Trong hoàng thất liền có rất nhiều ví dụ, cứu cứu cưới chính mình ngoại sinh nữ, biểu mọi sự tình thế nhưng là không ít. Chín đại họ ở giữa lẫn nhau thông gia, cũng thuộc về chuyện thường. Chín đại họ bên trong bên ngoài không biết bao nhiêu phong lưu nợ, vụ trộm mặt lại bao nhiêu chuyện xấu xa. Tạ Nguyên tiếp tục nói, cái này cũng dẫn đến hai người không hợp nhau, nhất là Lý Vũ Đồng khắp nơi nhằm vào Mục Thanh. Cái này có tính hai nhà việc nhà, chúng ta cũng không tốt quản. Lý Vũ Đồng lúc này, nhìn xem Tạ Kỳ Nguyệt lạnh lùng nói, một bộ không có mẹ dạy dáng vẻ. Tạ Kỳ Nguyệt trên mặt giận tím mặt, đã kéo tay áo, nàng mẫu thân qua đời sớm. Đây cơ hội Tạ phủ không có dám nói, tính tình cũng có chút mạnh mẽ. Cao lớn thiếu niên Tiết Hồng cũng là ánh mắt lạnh như băng nói, các ngươi khi dễ Kỳ Nguyệt, chính là cùng ta Tiết Hồng đối nghịch. Tư Mã Mục Thanh giữ chặt Tạ Kỳ Nguyệt, lắc đầu, nàng không nguyện ý bởi vì nàng dẫn xuất sự cố. Lý Vũ Đồng nhìn xem Tiết Hồng tựa hồ đã sinh ra nộ khí, biết rõ Tiết Hồng tại chín đại họ bên trong là có tiếng trẻ con miệng còn hôi sữa, cũng không điểm trường hợp nào, trước đó đổ nhào mấy nhà thiếu gia. Nàng nguyên bản bên miệng nuốt xuống bụng, lạnh một tiếng hử. Lý Vũ Đồng ánh mắt ngắm đối diện mấy người, Tư Mã Mục Thanh, Tạ Kỳ Nguyệt, Tiết Hồng, Chu Tử Khiên, còn có Tạ Nguyên mấy người, đều là chút làm người ta ghét ra hỏa. Đột nhiên, nàng chú ý tới trong mấy người có một bộ mặt lạ hoắc, không khỏi lông mày nhíu lại, ngựa khí không khách khí nói, ngươi là ai? Tạ Nhân Vượng mỉm cười giới thiệu nói, đây là đại viện Tạ Quan, ta đường đệ. Tạ Quan. Lý Vũ Đồng khẽ nhíu mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó cái gì, đột nhiên châm chọc cười một tiếng, chính là cái kia bị Tạ gia không nhận con thứ, mẫu thân bất quá là cái tiện tỳ xuất thân, còn muốn mưu toan ở rể Lý gia, trèo lên cành cây cao. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc khác nhau. Tạ Nhân Vượng trên mặt ý cười càng phát ra nồng đậm. Chương 312, không sợ hãi binh lục, nhìn ngươi đắc ý đến khi nào? Chương 312, không sợ hãi binh lục, nhìn ngươi đắc ý đến khi nào? Tại Tạ gia cửa ra vào, lúc xế chiều sắc trời âm trầm, vừa mới đi ra ngoài thời điểm, hình như có phiêu tuyết dấu hiệu. Trên đường phố xe ngựa sắp xếp chỉnh tề, mỗi cỗ xe ngựa bên cạnh đều tụ tập mấy vị công tử tiểu thư. Lúc này, mây đen bị đâm phá, tung xuống một mảnh ánh nắng, chiếu rọi tại Tạ phủ tường đỏ ngói xanh phía trên cùng xe ngựa trên không. Thân mặc tuyết trắng áo lông trồn, cẩm y ngọc phục phu nhân, tiểu thư, công tử, có trong tay cầm lò sưởi, có trong ngực ôm kim hoàng bao phát con báo chừng, cái này một đôi hổ phách con ngươi, sau lưng đều vây quanh cung kính khiêm tốn hạ nhân. Đám người đã sớm ẩn ẩn lưu ý nơi đây mấy người trò chuyện. Lý Vũ Đồng lời này vừa nói ra, chung quanh người ánh mắt nhao nhao tụ tập mà tới. Tạ Quan, vị tiệt Tạ gia con thứ. Đám người thần sắc khác nhau, trong đó cũng có tâm bên trong người không phục, phần lớn là đồng dạng thân là con thứ, trong lòng bọn họ nhất xem thường tại con thứ bên trong thân phận thấp kém nhất Tạ Quan, dựa vào cái gì có bọn hắn không cụ bị danh vọng. Tạ phủ bên trong người phần lớn ôm xem trò vui tâm tính, đối với gần mấy tháng thanh danh vang dội vị này Tạ gia con thứ, mọi người sớm có nghe thấy. Bất quá, ấn tượng phần lớn là mơ hồ. Về phần Tạ Quan ở rể Lý gia sự tình, sớm tại năm ngoái liền lưu truyền ra đến, vốn là ở rể Triệu gia, tựa hồ có chỗ thị húy, cuối cùng vô tật mà chấm dứt, lại cải thành Lý gia. Trang diện bên trong thanh âm xì xào bàn tán nhỏ chút. Tạ Quan ở rể Lý gia. Tạ Nguyên mặt có sắc mặt giận dữ, lại nghe được liên quan tới người ở rể sự tình, trên mặt cũng là sững sờ. Ở rể tại đại tề bên trong, là vì đê tiện sự tình, tốt đẹp nam nhi như thế nào làm người ở rể, nhất là người trô khinh thường. Trở thành người ở rể người, không chỉ có không có quyền tham gia khoa cử, như thê tử qua đời, sẽ còn bị trục xuất gia môn, được xưng trục phu ở rể sau địa vị cực thấp, nhi nữ không thể quan họ, thậm chí không thể chạm đến tài sản, sẽ bị coi như ngoại nhân. Mỗi ngày còn phải hầu hạ phu nhân, cho trong phủ trưởng bối tình an, nếu là biểu hiện không tốt, thậm chí sẽ bị trục xuất gia môn. Tại trong quân đội, cao thưởng tướng sĩ thời gian phát thịt bò, người ở rể cũng không tư cách hưởng dụng. Bởi vậy, tại trong dân chúng, nhất là gia cảnh bần hàn người đọc sách, tình nguyện nhẫn cơ chịu đói, cũng không muốn trở thành người ở rể. Quan trọng nhất là, người ở rể người, không cách nào tham gia khoa cử, cũng không cách nào tại triều làm quan, liền xem như đương triều phò mã cũng là như thế. Không thiếu tuấn sinh đẹp nam tử bị chọn làm phò mã, cũng là thở dài thở ngắn, âu sầu thất bại. Tạ Kỳ Nguyệt cũng là có chút kinh ngạc lần thứ nhất biết được, nàng cùng Tạ Nguyên đều là trong phủ được sủng ái công tử tiểu thư, bên người không có dám lắm miệng hạ nhân. Vừa kết bạn Tiết Hồng cùng Tư Mã Mục Thanh không có lên tiếng, dù sao vừa mới quen biết, chỉ là ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Đã thấy ngươi sắc mặt thong dong, không có chút nào quẫn bách nhu nhược chi sắc, nói, mẫu thân tuy là Tạ gia hạ nhân, nhưng mẫu thân tuyệt không phải kẻ ti tiện, càng không phải là sỉ nhục. Như xuất thân hàn vi chính là sỉ nhục, ta nhớ được Lý gia là lấy quân công lập nghiệp, tổ tiên cũng bất quá là một ngựa phu thôi. Lý Vũ Đồng trên mặt lạnh lẽo, nói, ngươi có tư cách gì bình luận Lý gia tiên tổ? Tiên tổ năm đó 14 tuổi liền lĩnh mấy trăm người, rong ruổi bắc địa. Ngươi một cái không xuất viện môn con thứ, lại có tư cách gì đánh đồng? Tạ Nhân Phượng mỉm cười, nói, ta nhớ được quan đệ, sang năm mới có thể vào học đường đi, còn chưa vỡ lòng. Lý Vũ Đồng nghe xong, lấy tay che miệng, như chuông bạc cười nói, ta coi ngươi là cái gì đại nho đệ tử, thư viện môn nhân, khẩu khí to lớn như thế, nguyên lai à, chỉ là một cái chân không bước ra khỏi nhà, hết ngồi đáy giếng ngông đồng. Tạ Nguyên lúc này mới lấy lại tinh thần, chậm rãi lời nói, Lý Vũ Đồng, ngươi bằng thân phận như thế nào đến dạy bảo quan đệ? Ngươi bản thân trong gia tộc xếp hạng đều mơ hồ không rõ, đến tuột cùng là lao lục hay là lao thất, đều khó mà kết luận đây. Lý Vũ Đồng nghe thấy lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, tức giận giống như thủy triều cuồn cuộn dâng lên. Cái này chính là trong nội tâm nàng không muốn nhất bị đụng vào nỗi khổ riêng. Nàng mẹ đẻ hai gã Tư Mã gia, nàng từ tiểu tiện tại Tư Mã phủ đệ trung thành dài, cho đến bị đón về Lý gia. Lúc đó, Lý gia đã có Lục tiểu thư Lý Thư Huyền, nàng trở về sau, chỉ có thể là Lý gia thất tiểu thư, bởi vì lấy bối phận nguyên do, kỳ thật Lý Thư Huyền là nhỏ hơn nàng. Lý Vũ Đồng ánh mắt băng lãnh, ở trong đó khúc chết cùng bất công, đều bắt nguồn từ nàng kia không vì người chỗ giang xuất thân, cho nên, nàng đối vị kia ly hôn tái giá mâu thân lòng mang oán hận liên đối kia cùng mẹ khác cha muội muội Tư Mã Mục Thành cũng là như thế. Tạ Nguyên thấy thế, nụ cười trên mặt càng sâu, rêu rêu nói, ai, ta nói sai, xác nhận Lý gia Lục tiểu thư, không đúng không đúng, xác nhận Lý gia Ngũ tiểu thư mới là. Tạ Nguyên, ngươi đang tìm cái chết. Tạ Nguyên nhìn xem đối phương một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, ngược lại là không sợ chút nào. Tại cái này Tạ gia cùng Lý gia bên trong, bàn về xuất thân cùng được sủng ái trình độ, hắn Tạ Nguyên chưa từng kém hơn Lý Vũ Đồng nửa phần. Thậm chí, hắn còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Huống chi sau lưng nàng còn có mẫu thân chỗ gia cắt ra. Tạ Kỳ Nguyệt cũng là cười hì hì nói, người nào đó mỗi ngày nói ai ti tiện, chính mình cái dạng gì cũng không chiếu chiếu tấm gương. Nhìn xem chính mình đức hạnh gì. Lý Vũ Đồng sắc mặt vặn vẹo đến cực điểm, tức giận đến toàn thân run rẩy, nửa ngày mới gạt ra mấy chữ: các ngươi. Lúc này, một đạo rất có thanh âm uy nghiêm truyền đến: Nguyên Ca Nhi, Kỳ Nguyệt, Lý tiểu thư ở xa tới là khách, các ngươi có thể nào như thế mỉa mai người ta thần thế? Tạ Nguyên nghe ra là người phương nào, nhướng mày. Trung quanh không ít nhị viện hạ nhân cùng phu nhân đều là liền vội vàng không người hành lễ nói: Triệu phu nhân, Triệu phu nhân. Tạ Hồng không ở nhà lúc, Triệu phu nhân làm chính thất, có được quản lý nhị viện quyền lực. Bây giờ Tạ Hồng hồi phủ, Triệu phu nhân quyền thế càng hơn trước kia. Tạ Nguyên cũng là sắc mặt ấm áp, nói: gặp qua mẫu thân. Chỉ gặp một người mỹ phụ, thân mang một bộ thu tấm điêu thử chiều quân bộ, hai tay xếp tại bên hông, trên cổ tay mang theo một cái xanh biết vòng tay, đi lại chậm rãi mà tới. Mặc dù đã dục có hai tử, tuổi tác 30 có thừa, nhưng nàng dung nhan vẫn như cũ như là tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ đồng dạng xinh đẹp. Hôm nay càng là tỉ mỉ ăn mặc một phen, tóc đen nhánh cuộn thành một cái lăng vân búi tóc, lộ ra đoan trang mà trang nhã. Triệu phu nhân ánh mắt chỉ là đảo qua ngươi, liền không ở lưu ý. Triệu phu nhân nhìn xem Tạ Nguyên hai người, có chút ngự trọng tâm chừng nói: đại tề lấy nho hiếu lập nhà, nhị lao ra năm đó chiếu cố lao thái quân mấy ngày cũng không từng chớp mắt, Tạ ra như thế cạnh cửa, các ngươi tại phủ cửa ra vào như vậy ầm ĩ còn thể thống gì Nguyên Ca Nhi? Ngươi là đại viện binh sĩ, ta tự nhiên không tiện nói thêm cái gì, tự có tỷ tỷ đi quản giáo. Triệu phu nhân ánh mắt chuyển hướng Tạ Kỳ Nguyệt, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ. Thế nhưng là Kỳ Nguyệt một cái nữ nhi ra, sao có thể nói ra như thế tranh chua lời nói? Chuyến đi há không làm trò cười cho người khác? Ta Tạ gia không có gia phong. Tiết Hồng trong lòng tuy có ý là Tạ Kỳ Nguyệt giải bày, nhưng biết rõ đại tề thâm thụ nho gia hiếu đạo ảnh hưởng, đừng nói phạm thượng, chính là hôn nhân đại sự đều cần tuân theo phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, không được làm trái. Chương 312, không sợ hãi binh lục, nhìn ngươi đắc ý đến khi nào? Hai chương 312, không sợ hãi binh lục, nhìn ngươi đắc ý đến khi nào? Trước mắt Triệu phu nhân, càng là Tạ Kỳ Nguyệt trên danh nghĩa mẫu thân, hắn trong lúc nhất thời lại cũng không biết như thế nào mở miệng cho thỏa đáng. Triệu phu nhân sắc mặt tạm đạm, trong mắt lóe lên một tia hối tiếc chi sắc, thở dài: lão gia thường xuyên không ở nhà, nghĩ đến là ta bỏ bê dạy bảo, thiếp thân lại có gì mặt mũi đi gặp lão gia cùng lão thái quân đâu. Nói xong, nàng nhẹ nhàng trong mắt, sắc mặt tràn đầy sầu bi. Tạ Nhân Phượng thấy thế, vội vàng đi đến đây, không bình hành lên nói: mẫu thân, việc này cũng là hài nhi sai lầm, chưa thể quản giáo tốt Kỳ Nguyệt, mời mẫu thân trách phạt. Tạ Kỳ Nguyệt sắc mặt lúc thì trắng một trận thành, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng kính thi lễ một cái, thấp giọng nói ra: mẫu thân, Kỳ Nguyệt biết sai rồi, về sau ổn thỏa thận trọng từ lời nói đến việc làm. Triệu phu nhân thấy tình cảnh này, trên mặt lúc này mới lộ ra một nụ cười vui mừng, nhẹ nhàng nuốt cằm nói: biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Tạ Nguyên thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên. Triệu phu nhân dù sao cũng là trưởng bối của hắn, hắn như lại mở miệng tranh luận, chính là chống đối trưởng bối, cũng là muốn thụ tộc trung tông pháp trách phạt. Trong lòng của hắn tuy có không cam lòng, lại cũng chỉ đến nén giận. Lý Vũ Đồng đứng ở một bên, nhìn xem Đê Mi thuận nhãn Tạ Kỳ Nguyệt, trên mặt không khỏi lộ ra một tia đắc ý đa tạ Triệu phu nhân. Triệu phu nhân chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị ly khai. Hiển nhiên có thể nhìn ra hôm nay nàng tâm tình vô cùng tốt, mặt mày tỏa sáng. Bởi vì Tạ Hồng đặc biệt từ Đảng Xuân lâu ra, để nàng đi quần phương yến. Nàng tâm tình cực dai, bước chân đều nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng. Người mỹ phụ chợt đến dừng bước, ánh mắt rơi vào trên người của ngươi, có chút hiếu kỳ hỏi: ngươi thường là lao ra viết chút thi từ bản độc nhất, không biết là nào thi từ hiện tịch? Đám người vừa mới còn tại Triệu phu nhân thuyết giáo Tạ Nguyên hai người chuyện này bên trên, giờ phút này lại tập trung ở trên thân thể ngươi. Tạ Nhân Vượng cũng là hai mắt có chút lạnh như băng nhìn tới. Ngươi nhìn xem vị này Triệu phu nhân, như có điều suy nghĩ sau nói, khởi bẩm thầm thầm: thúc phụ, bất quá là để cho ta viết dùng một chút giang hồ tài tử giai nhân một gặp lại thoại bản. Triệu phu nhân trên mặt ngưng tụ, hô hấp rõ ràng thô trọng mấy phần, thậm chí lấy tay che ngực. Giang hồ, tài tử, giai nhân. Trong khoảng thời gian này, Tạ Hồng mang Tạ phụ không rõ lai lịch mang theo một cỗ giang hồ khí tức nữ tử, liền một mực cùng đi tại Đặng Xuân lâu bên trong. Phải biết, Đặng Xuân lâu thế nhưng là liền nàng đều vào không được, lao ra hết lần này tới lần khác để một nữ tử ở trong đó. Cô nam quả nữ, canh giữ ở một chỗ. Tài tử, giai nhân, còn để Tạ quan sao chép. Vậy mình đây tính toán là cái gì? Trong khoảng thời gian này không biết rõ Tạ phủ bên trong có bao nhiêu tin đồn phong ngữ. Triệu phu nhân ánh mắt đột nhiên khẽ động, trong trí nhớ ngược lại là đột nhiên nhớ tới một cái giọng nói và dáng điệu tướng mạo tới. Là nàng. Triệu phu nhân rõ ràng cảm giác không thở được, đau lòng lợi hại. Đã nhiều năm như vậy, lao ra vẫn là không thể quên được nàng sao? Tạ Nhân Phượng thì là một mặt tức giận, hắn hung tợn nhìn chằm chằm ngươi, phản phất muốn đưa ngươi ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Tạ quan, chớ có nói bậy, không phải tuyệt sẽ không dung tha ngươi. Ngươi sắc mặt bình tĩnh nói: Tam Đường ca, thúc phụ xác thực như thế, đương nhiên còn có một số nhị tiên sinh bản độc nhất, một chút bách gia tạp thư. Lời này của ngươi là lời nói thật, đương nhiên chỉ có trong đó có bộ phận tuy là thật. Tại Tạ Hồng đưa tới tạp thư bản độc nhất bên trong, có Phật, đạo, nho kinh điển, cũng có dân gian tạp đàm. Ngươi có thể cảm giác được, Tạ Hồng tựa hồ cố ý để ngươi sao chép một chút đạo kinh, nhất là ngươi tại tu luyện âm phủ kinh về sau, Tạ Hồng tựa hồ biết trước, ngươi tại tu đến không hiểu chỗ lúc, hắn để ngươi sao chép đạo kinh luôn luôn có thể cho ngươi giải hoặc. Còn tại một chút bách gia mà nói, ngươi thậm chí đều không có thính văn, như thế ra mượn dùng người khác chi thế nuôi mình nhìn. Minh gia chủ yếu là biện luận quy luận, đưa ra hợp đồng dị cùng cách kiên bạch quan điểm. Tam tiên sinh nguyên bản sở học tung hoành gia, chủ trương hợp tung liên hành. Càng hiểu rõ, ngươi càng phát ra cảm thấy vị này Tạ gia nhị lao ra, chính là chân chính lộn xộn trăm mạch mọi người. Ngươi có thể tu luyện nhanh như vậy, trong đó cũng có Tạ Hồng để ngươi sao chép điện tịch công lao. Về phần tài tử giai nhân thoại bản mà nói, chỉ là trong đó có một lần, Tại một bản trong đạo kinh xen lẫn một chương dân gian tài tử giai nhân thoại bản nguyên văn, còn có một bài tiểu thi. Tại ngươi ghi chép đại lượng thư tịch bên trong, cái này thuộc về không có ý nghĩa bộ phận. Ngươi lần trước tại Hồng Cảnh viện, gặp Triệu phu nhân cùng Tạ Hồng ở chung phương thức, cùng Đặng Xuân lâu bên ngoài chờ Tạ Nhân Phượng. Ngươi vừa mới lời nói, gặp Triệu phu nhân biểu lộ, ngược lại là quả nhiên. Ngươi có chút nước mắt, ánh mắt rơi trên người Tạ Nhân Phượng, ngươi tu hành có thành tựu, âm phủ kinh bảy thuật thứ hai thuật ngũ long thịnh thần phù trong đó có cầu vận tích thai chi năng. Người này tới đây mặc dù cực lực che giấu, nhưng là hắn trong lồng ngực có bừng bừng sắc cơ. Tại vị này Triệu phu nhân xuất hiện thời khắc, người rõ ràng cảm giác thai họa chi khí càng phát ra nặng nề. Quân tử không lập uy tưởng, lần này quần phương yến tựa hồ cũng không đơn giản. Tạ Nguyên sắc mặt mỉm cười, quan đệ đánh cờ liền lợi hại, tự nhiên không phải thua thiệt người. Tạ Kỳ Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên, trong mắt xúc lấy ý cười. Tạ Nhân Phượng gánh thầm nghĩ, mẫu thân, không có sao chứ? Triệu phu nhân đối Tạ Nhân Phượng khoát tay nào nói, Nhân Phượng, mẫu thân không có việc gì. Triệu phu nhân không muốn lại nhiều lưu, trước khi đi lúc nói, Kỳ Nguyệt, ngươi đi theo ta cùng nhau đi quần phương yến. Tạ Kỳ Nguyệt sắc mặt như là xương đánh quả cả, nhưng cũng không thể thế nhưng, đành phải đi theo cùng đi. Bất quá, đến quần phương yến về sau ngược lại là có thể tùy ý hoạt động, dù sao trưởng bối có trưởng bối tụ hội, tiểu bối tự có chính mình chơi đùa. Mộ Thanh tỷ, Tử Khiên, chúng ta đến thời điểm tại quần phương yến cùng Ngọc Chi tỷ cùng một chỗ. Chu Tử Khiên đứng ở một bên đầu, chỉ là ánh mắt nhìn xem Tạ Quan, đối với vừa mới Triệu phu nhân nói tới, người này thế mà còn thường xuyên sao chép thư tịch cho vị kia Tạ gia nhị gia Tạ Hồng. Chu Tử Khiên tiên sinh liền từng tại Tạ Hồng tọa hạ nghe giảng bài, đối hắn bội phục đầu giảm xuống đất, khen, sư tông bách gia, duy nhất cái này một người. Cái này Tạ Quan lại có bực này cơ duyên. Tư Mã Mộ Thanh dịu dàng cười gật đầu. Tiết Hồng ngược lại là có chút niệm niệm cũng bỏ. Triệu phu nhân lại dặn dò, Nguyên Ca Nhi, Viên phu nhân gọi ngươi, nhanh đi đi. Tạ Nguyên âm thầm kỳ quái, vì sao Viên phu nhân sẽ gọi chính mình tiến đến, bất quá cũng không có quá nhiều do dự, đi theo. Quan đệ, đến quần phương yến, ta lại tới tìm ngươi. Ngươi nhìn xem hai người rời đi, như có điều suy nghĩ. Triệu phu nhân lại nói, Nhân Phượng, ngươi cũng cùng một chỗ. Tạ Nhân Phượng bước nhanh đuổi theo, tại cùng ngươi gặp thoáng qua lúc, bên hai của ngươi lại vang lên một đạo băng lãnh sát khí thanh âm. Tạ Quan, hôm nay ta nhìn ngươi có thể được ý đến cái gì thời điểm? Ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 313, nhờ xe xe ngựa, điểm đại hùng. Chương 313, nhờ xe xe ngựa, điểm đại hùng. Ngươi nhìn xem Triệu phu nhân mang theo mấy người dần dần từng bước đi đến, Tạ Nhân Phượng lời nói còn tại bên hai. Lý Vũ Đồng gặp Tạ Kỳ Nguyệt cùng Tạ Nguyên đi hướng phía trước Tạ gia xe ngựa đội ngũ, bây giờ chỉ còn các ngươi ba người, cũng tự giác không thú vị. Nàng phủi một chút Tư Mã Mộ Mục về sau, chỉ làm mỉa mai cười một tiếng, sau đó rời đi, như thác nước tóc đen rủ xuống tại bờ mông, nhẹ nhàng lắc lư. Tư Mã Mộ Thanh trên mặt bất đắc dĩ, bởi vì mâu thân sự tình, trong nhà mẹ đẻ cũng cảm thấy thua thiệt Lý Vũ Đồng rất nhiều. Mọi nhà đều có một bản khó đọc kinh. Tư Mã Mộ Thanh nhìn xem túi đầu trầm tư ngươi, mở miệng nói, "Quan công tử, lần này phong ba, nói cho cùng, đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ngược lại là liên lụy công tử, bằng thêm rất nhiều phiền não." Ngươi chỉ là cười một tiếng, cũng không thèm để ý Tiết Hồng từ khi Tạ Kỳ Nguyệt rời đi về sau, nhìn xem vị này Tạ Kỳ Nguyệt chín đường hình, lại nghĩ tới vừa mới tựa hồ cùng Tạ gia nhị viện có khác bầu không khí. Hắn cùng Tạ Nguyên ở chung không tệ, vừa mới Tạ Quan binh nhục không sợ hãi biểu hiện, cũng không giống chín đại họ bên trong những cái kia lấn yếu sợ mạnh con thứ. Quan huynh đệ, ngươi làm sao chọc tới Tạ Nhân Phượng người này? Người này tuy là nhìn xem hào hoa phong nhã, một phái nho gia học sinh bộ dáng, kỳ thật lòng dạ nhỏ mọn, tâm cơ thâm trầm, khó mà thâm giao. Tiết Hồng thiện ý nói, nếu là chọc tới người này, đến, xem chừng phòng bị. Ngươi nghe vậy, ghé mắt nhìn về phía vị này nhìn như thật thà cao lớn thanh niên, hắn là tâm tư cẩn thận, có thức nhân chi minh, mà lại theo Tạ Kỳ Nguyệt rời đi, hắn không có vừa mới kia có chút chế tạo thân sắc. Ngươi lại đi nhìn người này. Tiết Hồng một thân văn ám kim áo bào đen, dáng vóc tuy là cao lớn, lại không lộ vẻ khôi ngô, thật có một bộ lương hổ phong yêu đường lang chân bộ dáng. Tóc đen bị đâm vào sau đầu, vừa mới thật thả khí chất rút đi, khuôn mặt cương nghị, mày kiếm phía dưới là một đôi cực kỳ bay lên con ngươi, sáng ngời có thần. Ngươi ngược lại là nhớ tới vừa mới Tạ Nguyên nói tới, người này là chín đại họ thế hệ này bên trong võ đạo đệ nhất. Đa tạ Tiết công tử nhắc nhở. Tiết Hồng chỉ là vô tình khoát tay áo, bây giờ Tạ Kỳ Nguyệt không tại, hắn cũng không có lưu ở nơi đây tất yếu. Mục Thanh, Thử Khiên, chúng ta quần phương yến gặp. Quan huynh đệ, đợi chút nữa gặp. Tiết Hồng vượt lên sớm liền chuẩn bị tại bên cạnh xe ngựa tuấn mã, tiếng vó ngựa vang lên, một thất bạch mã đi xuyên qua rất nhiều cạnh xe ngựa, gây nên người trùng quanh ghé mắt. Như ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Tư Mã Mục Thanh ánh mắt một mực đi theo, thẳng đến con ngựa trắng kia không thấy tăm hơi. Người khen một tiếng, Tiết công tử, thật sự là tốt phong thái. Tư Mã Mục Thanh lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút khâm phục nói, Tiết ca ca, tại chúng ta trong mấy người, nhất là tính tình hào sảng, hắn chính là Tiết gia đích tôn con trai trưởng, nhưng xưa nay không ỷ thế hiếp người, vui đánh ôm bất bình. Chu Tử Khiên cũng gật đầu nói, năm ngoái võ hương thì Tiết ca cũng là biện kinh thứ nhất. Đại tề ngoại trừ khoa cử bên ngoài, còn có chuyên môn là võ phu tổ chức tuyển chọn, cùng khoa cử cùng loại tên là võ thí. Khoa cử không hề hạn chế tuổi tác, võ cử lại có, không được vượt qua 26 tuổi. Điểm thi hương, tiểu võ thi, đại võ thi, võ hội. Tiểu võ thi là huyện Thành Châu quận bình chọn, người chúng gọi là võ tú. Đại võ thi là 3 năm một lần, tổ chức tại 13 châu phủ, thu nạp một châu võ giả, trung giả là võ cử nhân. Đại võ thi năm thứ 2 xuân, tại đại tề kinh đô tổ chức võ hội. Võ hội đầu danh là võ Trạng Nguyên. Võ hội cùng khoa cử không có khác biệt lớn, chỉ là khảo hạch nội dung khác biệt. Võ thí thi chính là cưỡi ngựa bắn tên, mua đao, nâng đá, cuối cùng còn có quân sự thao lược. Chỉ là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Võ Trạng Nguyên thế nhưng là từng bước người đối đánh đập đi lên. Toàn bộ nhờ tự thân bản sự. 13 châu nói đại võ thi thứ một tên xưng là Võ Linh có điều tức lông vũ lộ sắc thành phượng điểu lông vũ chi ý, bù ý lên như diều gặp gió. Kinh sư đạo chính là chín đại họ chiếm cứ chi địa, cũng là 13 đạo thứ nhất, hắn tiểu võ thi thứ nhất, lại không cứ gọi Võ Linh, mà gọi là Võ Lân ngụ ý giao xà sinh ra lần phiến, long đẳng tứ hải chi ý trong mắt ngươi lộ ra vẻ suy tư, ngươi phụ thân năm đó cũng là biện kinh thi hương thứ nhất, càng là kinh sư đạo Võ Lân. Chỉ là cái này cái gọi là võ thí, đã sớm xuống dốc. Năm đó võ thí không chỉ có là đại tề triều đình đại sự, cũng là trong giang hồ lớn nhất thịnh hội. Đại tề trong giang hồ từng cái môn phái, đoạt địa bàn, đoạt bàn cầu, chiếm thủy vận sự tình, nhìn mãi quen mắt, náo ra nhân mạng. Có người địa phương liền có giang hồ, huống chi là tu luyện võ đạo, huyết khí phương cương võ phu. Thư viện cấm chỉ, có phu tử cùng bốn vị tiên sinh tại, giang hồ nói lớn cũng rất lớn, nói tiểu cũng rất nhỏ. Vô số giang hồ hảo hán, sang sông giao long cũng đành phải quật lại. Thế là, giang hồ giữa các môn phái liền muốn ra, điều động môn hạ đệ tử cấp đoạt võ thi thứ tự, đến luận giang hồ môn phái cao thấp cùng số ghế, lại đến phân phối địa bàn. Cho nên những năm kia cũng là náo nhiệt, biện kinh bách tính đều là nói chuyện say sưa, võ thí thành giang hồ giữa các môn phái tranh đấu. Chỉ là về sau, thư viện ba bốn tiên sinh chi tranh, không ít giang hồ thế lực tham dự trong đó, nhao nhao đứng lại. Tô Cảnh là Tô tướng về sau, võ thí mặc dù còn giữ lại, ra sân khấu mới chính lệnh, tham gia võ thí người cần là người trong sạch, nhất định phải tại đại tể có quan phủ bảo đảm. Giang hồ người đều là liếm máu trên lưới đao, trên thân không thiếu có nhân mạng tiệt cáo, đầu này liền ngăn cản rất nhiều người. Hai là, liền xem như Võ Trạng Nguyên cũng không chiếm được trọng dụng, cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên năm đó, người phụ thân tuy là lân giáp nhưng cũng không có tham gia phía sau võ hội, ngược lại là đi quân đội binh nghiệp. Dùng quân công khiến cho một cái hầu tước chi vị. Có thể tại biện kinh thi hương thứ nhất, Tiết Hồng người này cực kỳ không tầm thường, mà lại lấy hắn Tiết gia đích trưởng tử thân phận, kỳ thật đã vượt qua Tạ Nguyên, Tạ Kỳ Nguyệt, Tư Mã Mộ Thanh bọn người. Tạ Nguyên tuy là được sủng ái, nhưng cũng không phải xuất từ đích tôn, càng không phải là trưởng tử. Đại gia tộc trưởng tử, cùng gia tộc công tử, tiểu thư, hoàn toàn không đồng đạo. Đích trưởng tử địa vị cực cao, gia tộc huyết thống, lãnh địa, tài sản, chức quan, địa vị, danh dự toàn diện về đích trưởng tử kế thừa, tại đại tề xưng là đích trưởng tử kế thừa chế. Tính như vậy đến, Tiết Hồng kỳ thật xem như hạ mình kết giao khả năng cùng người vị kia Kỳ Nguyệt biểu bội có quan hệ. Tư Mã Mục Thanh nói, Tiết ca ca trước kia một mực tại Đồ Ma Ti người hầu, năm trước mới về biệt kinh, những người khác đối với hắn không quen thôi, cảm thấy hắn có chút lỗ mãng. Thế nhưng là, những người khác không biết đến là, Tiết ca ca tại Đồ Ma Ti bằng vào Trảm Yêu trừ ma chi công, đã là thiên hộ. Chu Tử Khiên sắc mặt hơi kinh ngạc, Đồ Ma Ti thiên hộ chức vị không thấp, so trong triều đại bộ phận quan viên đều có thực quyền. Chu Tử Khiên có chút kỳ quái nói, bất quá, Tiết công tử làm đích trưởng tử, vậy mà không phải đi thần ẩn ti mà là đi Đồ Ma Ti. Tiết gia đích trưởng tử vậy mà đưa đi Đồ Ma Ti ma luyện, luôn luôn có chút nguy hiểm. Đồ Ma Ti cũng không phải đất lành, yêu ma lanh huyết vô tình, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không chín đại họ quý tộc đệ tử, biết không được cao thấp quý tiện. Thần ẩn ti chính là chăn nuôi yêu ma, hoặc là thuần hóa yêu ma nha môn, mức độ nguy hiểm so Đồ Ma Ti nhỏ không ít. Chín đại họ người, không đi khoa cử, binh nghiệp trong quân, phần lớn là đi thần ẩn ti, độ một tầng kim. Chu Tử Khiên trên mặt có vẻ cười lạnh, nói, bất quá, vô luận là Đồ Ma Ti hay là thần ẩn ti, tựa hồ cũng cùng chúng ta những người này không quan hệ. Ngươi có chút kỳ quái, Chu Tử Khiên là cùng Tư Mã Mộ Thanh một đường tới, mà lại đến bây giờ đều không có rời đi. Chương 313, nhờ xe ngựa, điểm đại hùng, hai chương 313, nhờ xe ngựa, điểm đại hùng. Chu Tử Khiên họ Chu, không tại chín đại họ liệt kê. Ngươi vừa mới còn suy đoán có phải hay không cùng Tư Mã gia có không gia năm phụ quan hệ thân thích. Chín đại họ bình thường đều nhìn không lên cái khác dòng họ. Chu Tử Khiên lời này, ngoài sáng trong tối đều tại châm chọc chín đại họ. Trong lòng ngươi suy đoán, hẳn là người này xuất thân không tốt. Tư Mã Mộ Thanh gặp Chu Tử Khiên thần sắc, tựa hồ biết rõ hắn tình huống, chỉ là cười nói, nói những này, ngược lại là kéo xa. Quan công tử, có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau đi quần phương yến? Phía trước chính là Tư Mã gia xe ngựa. Chu Tử Khiên quay đầu nhìn lại, hắn biết rõ đây là Tư Mã Mộ Thanh đối vị này tạ ra con thứ lôi kéo chi ý vừa mới tiết bạch tán thành, tựa hồ đã động Tư Mã Mộ Thanh. Nói, ngươi ngược lại là nhớ tới Tư Mã Đỉnh cho ngươi nói tới, tại quần phương yến thời điểm, lại phái Tư Mã gia xe ngựa tới đón. Hôm nay nhưng không thấy vị kia cho ngươi đưa bí tịch Tư Mã bản. Liền ngươi từ trong khoảng thời gian này tiếp xúc để phán đoán, Tư Mã Đỉnh tuyệt không phải qua loa chủ quan người, huống hồ mấy ngày trước đây Tư Mã bản còn từng tới chơi qua tiểu viện. Chuyện hôm nay ngược lại là kỳ quặc. Quan công tử, định như thế nào? Tư Mã Mộ Thanh ánh mắt nhẹ nhàng trông lại, thân là chín đại họ nữ tử mà nói, tựa hồ cái này giao tiếp tựa hồ cũng thành thạo điêu luyện. Ngươi trong tâm hải phát họa lên ngũ long thịnh vận phù một bức ngũ long đằng vân tại trong mây mù truy đuổi một viên bảo châu hình tượng phát họa mà ra, nay phù có cầu vận tránh họa chi năng. Ngươi ánh mắt có chút tràn lên một đạo linh vận. Trong mắt ngươi, đối diện cái này dịu dàng nữ tử, lông mày hình phía trên tựa hồ có một cỗ màu đỏ tươi hắc khí lượn lờ không tiêu tan, mà lại đã nhanh che khuất mặt mày. Tới gần nàng mấy người, tựa hồ cũng là như vậy, trên mặt đều có một lớp bụi khí. Đây là điểm đại hung. Bất quá, cũng có đặc thù, Tư Mã Mộ Thanh bên người Chu Tử Khiên lại không chút nào loại này tĩnh mịch chi khí. Chu Tử Khiên cũng là yên lặng trông lại chờ đợi lấy quyết định của ngươi. Một, đồng ý việc này cùng Tư Mã Mộ Thanh một đường đồng hành, ngồi chung trước mặt toa xe. Nhắc nhở, có khả năng tao ngộ đại họa, khó giữ được tính mạng địch, khả năng khó có sinh cơ. Hai không đồng ý việc này, đi theo Tạ gia xe ngựa. Nhắc nhở, có khả năng tao ngộ đại họa, nguy cơ lâm môn, khả năng sinh cơ sắp đời. Ba lựa chọn một mình đi quần phương yến. Nhắc nhở, thập tử vô sinh. Bốn đồng ý việc này, lại chỉ là tùy hành tại Tư Mã gia xe ngựa về sau. Nhắc nhở, có khả năng tao ngộ đại họa, nhưng là phúc họa tương ý liễu, cũng có khả năng trở thành có lợi phát triển. Nam tự mình tham dự. Không, ba, đại đỉnh phía trên thổ lộ ra vạn trượng hào quang, phía trên văn tự chậm rãi dừng lại. Du khách nhìn xem phía trên năm cái tuyển hạng, có chút trầm tư. Nhất là cái thứ ba tuyển hạng, đây là Tạ Quan mô phỏng xuất hiện tuyển hạng đến nay, lần thứ nhất xuất hiện thập tử vô sinh nhắc nhở. Lần này quần phương yến tựa hồ không đơn giản. Du khách chỉ cảm thấy thán, Tạ Quan cũng thực sự quá khó khăn. Cái này quần phương yến còn chưa đi, còn tại Tạ phủ cửa ra vào liền có như thế nguy cơ. Từ mô phỏng trên nhìn, tựa hồ chỉ có Tạ Nhân Vượng đối Tạ Quan có phá hại chi ý. Cái này điểm đại hung như thế nào? Bài trừ rơi tự mình tham dự. Từ phía trên mấy cái tuyển hạng đến xem, đồng ý việc này cùng không đồng ý việc này đều sẽ xuất hiện nguy cơ. Tựa hồ chỉ có một lựa chọn. Du khách không do dự, trực tiếp lựa chọn. Bốn đồng ý việc này, lại chỉ là tùy hành tại Tư Mã gia xe ngựa về sau. Nhắc nhở, có khả năng tao ngộ đại họa, nhưng là phúc họa tương ý đi, cũng có khả năng trở thành có lợi phát triển. Ngươi có chút trầm tư về sau, lắc đầu. Việc này chỉ sợ không ổn. Tư Mã Mộ Thanh sắc mặt có chút thất vọng, ngồi xe hay không kỳ thật dâu dịa, chỉ là phóng xuất ra một cái thiện ý Tạ Quan gần nhất tại Biện Kinh bên trong quả thật có chút thanh danh, nhưng cũng không ít người mỉa mai một cái Tạ gia con thứ thôi lơ đễnh, nàng hôm nay gặp mặt, ăn nói cũng thật là không tầm thường. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tư Mã Mộ Thanh biết rõ, nàng tứ thúc Tư Mã Đỉnh tựa hồ đối với người này gần nhất chú ý mật thiết. Nàng cùng vị này tứ thúc quan hệ tính không lên tốt, cũng tương tự tính không lên xấu. Tư Mã Đỉnh cuối cùng đại biểu Tư Mã gia đảm nhiệm kiếm nam đạo tiết độ sứ, kỳ thật vô luận trong triều vẫn là tại Tư Mã gia, đều là ngoài ý muốn sự tình. Tư Mã Mộ Thanh sắc thực cũng có giao hảo vị này vừa mới vừa nhậm chức kiếm nam đạo tiết độ sứ tâm tư. Nàng gặp đối phương cự tuyệt, ý tứ chính là sáng tỏ, Tạ Quan không có kết giao chi ý, ngược lại là đáng tiếc. Chu Tử Khiên cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chỗ hắn, là đã đi xa Tạ gia cùng Lý gia đội xe. Trên đường phố vang lên trận trận thanh thúy tiếng vó ngựa. Trước mặt Tạ gia phu nhân cùng Tạ Nguyên đám người đã đi xa. Bất quá, Mục Thanh tiểu thư, Tạ Quan còn có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi ngẩng đầu cười nói, ngày đó cùng Tư Mã tướng quân hẹn nhau tại quần phương yến bên trong, tướng quân còn chuẩn bị xe ngựa tại Tạ phủ bên ngoài. Ngươi mang trên mặt chút thẹn thùng chi sắp nói, lúc đầu Tư Mã tướng quân có sắp xếp xe ngựa, thế nhưng là Tạ Quan lại nhớ lầm thời gian, chậm trễ xe ngựa, lầm việc này. Còn xin Mục Thanh tiểu thư giúp ta gạt ra một chiếc xe ngựa, không biết phải chăng là khó làm. Tư Mã Mộ Thanh ánh mắt sáng lên, vội vàng cười nói, việc này xử lý, đã sớm nghe nói quan thiếu gia cùng tứ thúc tương giao tâm đầu ý hợp. Tư Mã Mộ Thanh gọi tới hạ nhân, phân phó, Tư Mã gia đội xe đằng sau một chiếc xe ngựa liền bị bỏ trống ra. Hôm nay đi quần phương yến, mấy nhà đều dự sẵn dư thừa xe ngựa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tư Mã Mộ Thanh tại Tư Mã gia điều động mấy chiếc xe ngựa, tự nhiên không thành vấn đề. Ngươi cảm kích nói, thực sự làm phiền Mộ Thanh tiểu thư. Tư Mã Mộ Thanh cười nói, khách khí, không nói quan thiếu gia cùng tứ thúc quen biết, chính là xem ở kỳ nguyện cùng Tạ Nguyên trên mặt mũi, Mục Thanh tự nhiên là khả năng giúp đỡ liền rút. Gặp thời điểm không còn sớm. Quan công tử, chúng ta đi trước. Tư Mã Mộ Thanh cùng Chu Tử Khiên cáo từ một tiếng, trèo lên tiến về phía trước xe ngựa. Ngươi có chút chắp tay, nhìn xem hai người rời đi. Tự có hạ nhân cung kính mang theo ngươi đi hướng đội xe phía sau một chiếc xe liễn. Mã Phu là một lão giả, cũng là tranh thủ thời gian hành lễ. Đa tạ. Hạ nhân vội vàng nói, không dám. Ngươi vung lên áo bào leo lên xe ngựa. Toa xe không lớn, có thể dung nạp 4-5 người, còn tại ở giữa chi kỷ thả ở một cái lò sưởi, có chút ấm áp. Ngươi ngồi xuống về sau, nhấc lên màn xe trông thấy Tạ phủ cửa chính, bị hai cái hạ nhân thôi động chậm rãi đóng lại. Mã Phu thanh âm tại rèm xe truyền ra ngoài đến, thiếu gia, chú ý, chúng ta muốn bắt đầu đi. Ngươi lên tiếng. Giá xe ngựa bắt đầu sốc này, chậm rãi kéo động. Chương 314, Biện Kinh quần phương yến mở, ngươi chính là huyết nguyệt đường sát thủ. Chương 314, Biện Kinh quần phương yến mở, ngươi chính là huyết nguyệt đường sát thủ. Đoạn này thời gian Biện Kinh, náo nhiệt đến cực điểm. Pháo không ngớt, đèn đuốc phảng phất hàng dài. Y dựa theo đại tề lệ cũ, tại tới gần giao thừa mấy ngày nay, bên trong thành trên đường phố múa long vũ sư, cả đêm không thôi. Năm nay tựa hồ có chỗ khác biệt. Những năm qua đều có cấm đi lại ban đêm, năm nay trong triều lại hoàn toàn buông ra. Mấy ngày nay tuyết động vẫn chưa tiêu tan xong xuôi, từng cái hội đèn lồng, thi hội tại trong tiểu lâu liên tiếp không ngừng mà tổ chức. Chính vào cửa hải cuối năm, đi ra ngoài bên ngoài làm ăn, hoặc là đi xa người nhau nhau trở về nhà, thân bằng nhóm lẫn nhau chúc mừng, đoàn đố đèn, đi dạo chợ đêm. Toàn này thiên hạ thủ thiện chi đô, trong đêm cũng là sáng như ban ngày. Một đêm lư long múa, mùi rượu tràn ngập toàn bộ Biện Kinh san sát nối tiếp nhau đường đi. Chín đại họ đại phủ càng là treo lên đỏ chót đèn lồng, răng đèn kết hoa, tràn đầy hỉ khí dương dương cảnh tượng. Thậm chí tại rét đậm thời điểm, có xuất phủ môn mọi người tiểu thư, thư viện khôi ngô học sinh, sát vai đi qua Biện Kinh hai bên đường phố quầy ăn vặt bên cạnh. Còn có mang theo hài đồng ba miệng bách tính nhà, hành tẩu trên đường phố. Dòng người như dệt, từ cũ đón người mới đến, hoan thanh tiếu ngữ, náo nhiệt nhất. Đương nhiên muốn nói náo nhiệt nhất địa phương, thuộc về Tây Sương Lâu. Tây Sương Lâu, tên tuy là lâu, kỳ thực là Biện Kinh thành Tây cái này một mảnh yên liêu chi địa gọi chung. Thời gian dần qua cũng liền bị Biện Kinh bách tính treo ở bên miệng, làm cho thuận miệng. Nhất là hôm nay quần phương yến tuyển hoa khôi, không ít người đều đã tiến về Tây Sương Lâu tiến đến. Tại thông hướng Tây Sương Lâu mấy đầu đường đi sớm đã người người nôn náo. Lúc này, buổi chiều mặt trời xuống núi, sắc trời ảm đạm, đã là giờ dậu, 5 giờ chiều, mặt trời lặn phía tây vung xuống điểm điểm dư huy. Đèn hoa mới lên, chiếu vào một chỗ sóng gợn lăn tăn trên mặt sông. Trên đó là một tòa dựng rộng cầu đá lớn mại kiểu, cũng là thông hướng Tây Sương lâu một chỗ liên tiếp lấy 9 đại họ Tạ gia, Lý gia, Tư Mã gia chỗ trưởng đình đường phố, rót năm ngay. Mại kiểu rộng xếp đặt năm đạo, đầy đủ 5 chiếc xe ngựa song hành, dài ước chừng 7-8 trượng. Không đến quá khứ người nhưng không có nơi khác nhiều, bởi vì nơi đây là con đạo, là 9 đại họ sở thiết, năm đầu đạo lộ, chỉ có một đầu đạo lộ có thể cung cấp bách tính thông hành, hơn nữa còn phải trả bạc, cho nên mới quá khứ cũng không có nhiều người. Mại kiểu đâu cầu cũng bày biện quán ven đường, có tầm 10 nhà. Một chỗ bán canh thịt dê cùng mì hoành thánh, chè trôi nước trong quán. Làm ăn một đôi vợ chồng trung niên, mang lấy nung đỏ than tuổi, bám lấy nồi sắt lớn, bên trong sôi chảo nước nóng bốc lên nóng ngầm. Hán tử kiên nhẫn dùng môi lớn khuấy động bên trong lên bập bềnh phù màu trắng chè trôi nước, lo lắng nấu đến dính tại một khối. Quán nhỏ không lớn, chỉ bày biện 4-5 đem cái bàn, đều đã ngồi đầy. Bây giờ quá khứ không ít người, sinh ý lạ thường thật tốt, một chén canh tròn giá cả cũng tăng lên không ít. Hán tử tính lấy hôm nay nhận lấy ngân lượng, là bình thường gấp bội, chất phác đối thê tử cười một tiếng. Phụ nhân tại váy ngắn trên xoa xoa tay, nhưng không có để ý tới tự mình trượng phu ánh mắt, mà là yên lặng lưu ý. Tại quán nhỏ bên trong gần bên trong cái bàn cái trước nhai kỹ nuốt chậm uống vào canh thịt dê trung niên nho nhã nam tử, khí chất của hắn cùng chung quanh không hợp nhau, nhưng lại lộ ra hài hòa. Nam tử dáng vóc cao giáo, bên trong mặc trường bào màu trắng, bên ngoài hất lên có chút quý báo trồn nhung áo lông, chấm như tuyết mao nhung nhung cổ áo, càng phát ra tôn lên trung niên nam tử khuôn mặt trắng non tuấn lãng. Môi hắn cực mỏng, mũi cao thẳng, hai tóc mai tóc đen trắng hỗn hợp có chút hoa râm, nguyên bản lãnh đạm khí chất lại bị một đôi có chút cong cong lông mày cùng mang theo một chút tang thương đôi mắt hòa tan. Nam tử từ trong ngực cầm xuất thủ khăn lau miệng, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện trên phụ nhân ánh mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Phụ nhân hơi đỏ mặt, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, một cái tay kinh hoàng dùng khăn trải bán sát cái bàn, một cái tay che ngực, tim đập nhanh hơn. Mẹ ruột liệt, nàng tại Biện Kinh bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy qua như thế thành thục nho nhã nam tử. Mấy sợi rủ xuống tóc trắng, càng tăng thêm trong đó mị lực. Vừa mới tại cầu miệng đi tới, không biết có bao nhiêu đi ngang qua đại cô nương đều chăm chú nhìn nam tử. Có mỹ tiểu nương không yêu tuấn hái tinh trì thiếu niên, mà là trung tình những kia tuổi tác thiên đại, thành thục nho nhã nam tử. Nhất là Biện Kinh bên trong một chút quý phụ nhân nhất là yêu thích không buông tay. Trong quán đã ăn xong đi vài nhóm người, chỉ để lại nam tử nhai kỹ nuốt chậm. Trên cầu thỉnh thoảng có 9 đại họ bên trong xe ngựa qua cầu, đều là liên tục mười mấy chiếc đội xe, vây bang đắc ý lao vùn vụt mà qua. Chỉ chốc lát, nam tử ăn xong, một bát canh thịt dê bị hắn ăn đến tới đáy, chỉ có trong chén tung bay thật dày dầu nước. Nam tử tán dương một câu: "Cái này canh thịt dê mở mà không béo, cái này một ngụm thật sự là mà nói, tại kinh sư đạo cũng khó khăn tìm. Lão bản là thật có tay nghề." Nam tử thanh âm cũng mang theo từ tính, tại phụ nhân trong thai không khỏi lại nhiều mấy phần nồng đậm hảo cảm. "Ta đây là tổ truyền tay nghề, khách quan quá khen." Chất phát hán tử cười một tiếng thăm dò hỏi: "Khách quan, hẳn không phải là đến từ kinh sư đạo?" Nam tử có chút kỳ quái, cớ gì nói ra lời ấy? Chất phát hán tử chính chuẩn bị mở miệng, lại bị phụ nhân vội vàng giành nói: "Khách quan, ngài bộ trang phục này tự nhiên là nhìn không ra. Ngài khẩu âm tuy là đại tề tiếng phổ thông nhã ngữ, nhưng là tại một chút ngữ điệu trên vẫn là Bắc Phương Khang." Nàng cũng tò mò như thế mỹ nam tử không biết đến từ phương nào. Nhìn hắn khí chất, ngược lại là như là Biện Kinh chín đại họ. Nhưng là, tuyệt không phải Biện Kinh chín đại họ người, không phải đều sẽ mang theo tôi tớ, như thế nào lẻ loi trơ trọi một người. Hán tử có chút tự lắc nói, người bình thường đại khái là phân biệt không được, hai chúng ta lỗ hổng ở chỗ này thường thấy nam bắc khách nhân. Lão nhân thường nói giọng trọ trẻ, luôn luôn có lý. Nam tử cười nói, ta xác thực không phải kinh sư đạo người, hoặc là nói không phải đại tề người. Chất pháp nam tử sững sờ, không phải đại tề người, lại đến từ Bắc Phương. Bắc Phương Trường Sinh Thiên. Nam tử gật đầu nói, ta từ Thảo Nguyên mà tới. Nữ tử hơi kinh ngạc, lại là từ Bắc Phương Trường Sinh Thiên mà tới. Cái này Trường Sinh Thiên cùng đại tề đường xá xa xôi, khách quan làm sao một người tới? Nhất là mấy năm này biên cảnh rất loạn, Bắc Phương mọi dợ phần lớn là xuôi nam đánh gió thu, tuy có Lý gia hai vị trấn quốc công lâu dài mang binh đóng giữ, nhưng cũng phòng bị không ở. Nam tử cười một tiếng, đường mặc dù xa, đi thì sắp tới. Ta từ hôm nay 5 tháng 10 liền từ Đại Tuyết Sơn xuống tới, tuy là không nhanh không chậm, cũng đi 2 tháng. Hán tử giật mình, Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn thế nhưng là Trường Sinh Thiên thánh địa, người bình thường vào không được, lâu dài phong sơn, đừng nói bách tính dân chăn nuôi, chính là đại hán cũng không thể tùy tiện lên núi. Tương đương với Đại Tề thư viện lầu 5, kia là phu tử nơi ở bình thường người vào không được. Nếu là trước mắt cái này tại quán ven đường ăn đồ vật nam tử đi qua Đại Tuyết Sơn, hắn là một vạn cái không tin. Mà lại, Đại Tuyết Sơn cách nơi này ngàn dặm vạn dặm, trên đường không biết có bao nhiêu mã phỉ, hung núi, a nước. Một người sao đi qua, còn chỉ dùng 2 tháng, lui tới có quân đội bảo hộ thương đội đều muốn đi hơn nửa năm. Hắn nhưng cũng không ngừng phá, ngược lại là phối hợp hỏi, xem ra khách quan mới là vào Nam ra Bắc, phu tử nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Khách quan, không biết cái này Đại Tuyết Sơn bên trên có cái gì? Nam tử cười nói, Đại Tuyết Sơn trên ngoại trừ còn có mấy cái lao hòa thượng bên ngoài, cũng liền chỉ quan tuyết. Không có gì tốt, đến là qua Đại Tuyết Sơn chính là vạn dặm vô tận sông băng, mặc dù không có trong đồn đại quân bằng, lại có thể phù nước đại bạch hùng cùng so cầu kia còn lớn hơn cá, cá lớn có thể phun ra cao mấy trượng của nước. Một ngày ngày cũng không rơi xuống, có thời điểm cũng có thể tại màn trời trông thấy chói lọi thất thải cực quang. Chương 314, Biện Kinh quần phương yến mở, ngươi chính là huyết nguyệt đường sát thủ. Hai chương 314, Biện Kinh quần phương yến mở, ngươi chính là huyết nguyệt đường sát thủ. Hán tử như nghe thiên thư, tựa hồ như là trong ngõ nhỏ lão nhân giảng cổ. Cũng liền nghe một chút thôi. Cái này ai có thể tin, sợ là 5 tuổi hài đồng đều không lừa được. Một đạo mang theo sùng kính thanh âm quen thuộc truyền đến. Khách quan, ngươi thật sự là kiến thức rộng rãi. Nam tử sững sờ, nhìn xem tự mình nương tử nghe đến mê mẩn, nhãn thần hỏa nhiệt. Cái này tựa hồ so cách 10 ngày nửa tháng, nương tử ban đêm không kịp chờ đợi chui ổ chăn thần sắc còn muốn cực nóng. Phụ nhân không khỏi nói, không biết khách quan vì sao đến Biện Kinh. Biện Kinh bên trong nhưng có người quan sao? Nam tử có chút trầm tư nói, đến Biện Kinh cũng là vì cái này quần phương yến mà đến, thuận tiện thăm người thân. Về phần Biện Kinh, xác thực chưa quen cuộc sống nơi đây. Hán tử nghe được quần phương yến ba chữ, không khỏi đối nam tử ném đi một cái hiểu biểu lộ. Hắn cũng không dám nói lối ra, ai không muốn nhìn xem hoa khôi. Đêm nay hắn muốn đi nhìn quần phương yến, sợ là về ra môn còn không thể nào vào được. Nương tử ôm hai cái con trai mập mạp khóc sướt mướt muốn về nhà mẹ đẻ. Phụ nhân hỏi, thăm người thân. Là ta một người muội muội, năm đó lấy chồng ở xa Biện Kinh, cái này qua rất nhiều năm, cũng là không có chút nào tin tức, vừa vặn đến Biện Kinh, thuận tiện gặp một lần. Phụ nhân trong mắt lộ ra cảm động thân sắc, không xa vạn dặm vì tự mình muội muội, thật là một cái nam nhân tốt. Lấy chồng ở xa nhiều năm, không có tin tức, Biện Kinh to lớn như thế, tìm một người như là trẻ trôi nước bên trong tìm hạt bừng, khó đây này. Khách quan chỉ sợ là khó tìm rồi. Nếu là có nàng nhà chồng người chỗ ở ngược lại là có biện pháp. Nam tử cười nói, nghe nói nàng gả cho Lý gia, bây giờ trôi qua coi như không tệ. Lý gia? Hán tử không khỏi hỏi, chẳng lẽ chín đại họ bên trong Lý gia a? Nam tử nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng phía sau nghe nói lại cải. Phụ nhân ngược lại là có chút kỳ quái, chín đại họ bên trong đều là lẫn nhau thông gia, tại sao có thể có Bắc Phương Trường Sinh tiên nữ tử gả vào chín đại họ bên trong? Nàng suy đoán hơn phân nửa là nam tử muội muội không có ý tứ, tùy ý gả một cái họ Lý người ta, lại khuyết đại là Lý gia. Hay là nam tử không hiểu cái này Biện Kinh Lý gia phân lượng? Phụ nhân nhìn xem nam tử hai tóc mai đen trắng hỗn hợp sợi tóc, đột nhiên phun lên một trận đau lòng. Từ Bắc địa mà tìm đến tìm muội muội, tính tình thật. Nếu là khách quan tại Biện Kinh không có chỗ ở. Lời con chưa nói hết, từ câu miệng lại có một đội xe ngựa chậm rãi đi qua. Phía trên có một cái tạ chữ cờ xí tung bay. Ở lâu Biện Kinh hai vợ chồng, tự nhiên biết rõ đây là Tạ gia đội xe, tự giác túi đầu xuống, không dám nhìn tới. Nam tử ngược lại là khẽ ngẩng đầu nhìn lại, cho đến đội xe dần dần từng bước đi đến qua cầu. Hắn đã đứng dậy, đem một khối bạc đặt lên bàn, khẽ mỉm cười nói, "Không cần, đa tạ." Thêm ra bạc xem như cho lão bản tay nghề, hai tháng này không có uống trên như thế chính tông canh thịt dê. Hán tử nhìn xem trên bàn bạc, ánh mắt sáng lên. Phụ nhân thì nhìn xem nam tử bóng lưng rời đi, ánh mắt si mê. Nương tử, người này tốt hào khí, cái này một khối bạc, chúng ta phải làm 100 bát canh thịt dê. Phụ nhân một tiếng thở dài khí, nhìn xem tự mình nam nhân dáng vóc thấp bé, một trương bánh nướng mặt, nét miệng cười một tiếng còn có mấy khỏa răng hô, cùng vừa mới nam tử vừa so sánh, trên lệnh rất xa, một trời một vực. Liền giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải hán tử người coi như trung thực, phía dưới sống coi như lớn, có thể miễn cưỡng qua thời gian. Phụ nhân cuối cùng nhìn thoáng qua thân ảnh biến mất tại đầu cầu nam tử, lưu luyến không rời. Nữ tử thuốc dùng nói, xử lấy làm gì, còn không thu cái bàn, có khách nhân tới. Chất phát hán tử cười một tiếng, cũng không tức giận, nhanh nhẹn quét dọn bàn ghế. Nam nhân mà, sợ chính mình nữ nhân cũng không xấu xí. Tóc mai điểm bạc nam tử một mình một người đi đến cầu đôi, có mấy cái quan sai trông coi, tự nhiên là vì thu bạc. Trừ ra chín đại họ bên ngoài, bách tính vô luận là người đi vẫn là xe qua, đều là muốn thu qua cầu phí. Nam tử cũng không có ngoại lệ, đưa lên một khối bạc, cười nói, không cần tìm. Rõ ràng cái này bạc vượt xa quá lộ phí. Quan sai trông thấy bạc ngược lại là vui mừng, sau đó nghe đến lời này biến sắc, đoạt lấy, cười lạnh nói, nơi này cũng không tối tiền lẻ. Nam tử cũng không thèm để ý, chậm rãi đi qua. Qua cầu sau là một mảnh cực kỳ rộng lớn đất trống, dùng rừng trúc chia cắt thành ba khối. Trống trải chi địa sắp đặt xe ngựa đỉnh, là vì cất đặt xe ngựa sở kiến. Trên đó biết, Tạ, Lý, Tư Mã ba tấm bảng, đại biểu cho ba nhà phân biệt xe ngựa đỉnh, đều cách tương đối xa. Ở giữa dùng rừng trúc cùng hàng rào xây dựng ngăn cách ra ba khối. Qua lại kiều sau liền cách Tây Sương lâu không xa. Không ít người chọn đi đường đi qua. Hôm nay như vậy thịnh hội, xe ngựa đông đảo, chỉ có đưa xe ngựa dừng sát ở nơi này từ Mã Phu trông giữ, sau đó đi bộ đến Tây Sương lâu. Nam tử cười cười, trực tiếp đi vào Tư Mã gia xe ngựa đỉnh. Kỳ dị là, cái này Tư Mã gia xe ngựa trong đỉnh, ngoại trừ có sàn sạt rừng trúc âm thanh, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Như hôm nay sắp đã tối, ánh trăng dâng lên. Hẳn là có chăm sóc ngựa Mã Phu cũng không thấy bóng dáng. Hơn 20 thất kéo xe tuấn mã đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nam tử ánh mắt hơi động một chút, chú ý tới tại toa xe hạ tí tách lấy máu loãng, chạy đến nam tử bên chân. Lúc này, từ bên người một chỗ xe ngựa toa xe bên trong, một đạo tiếng xé gió đánh tới. Nam tử vung tay áo, rồi ra tay hai ngón tay liền kẹp lấy một thanh đao dài sắc bén. Nam tử cười một tiếng, ngược lại là rất lâu không có người đối ta động đao, không biết sống chết. Trước mắt cầm đao áo đen che mặt nam tử giật mình, một cái trắng nón tay liền từ hắn trong hốc mắt xuyên qua, hắn trong nháy mắt mất đi ý thức. Trên mặt đất cái bóng bên trong, chỉ nhìn thấy đầu của nam tử như là dưa hấu đồng dạng nổ tung, máu phun tản một chỗ, nhưng không có một giọt vẩy ra đến nam tử trên thân. Trên tay nam tử nhiều một cái thiết chất yêu bài, viết viết một đường. Nam tử không thèm để ý, phun ra một ngụm màu tím khí thể, bao phủ lại thi thể. Thi thể thả ra thiêu đốt tư tư thành, có khói đặc dâng lên. Không đến một hồi, thi thể biến mất không thấy gì nữa, máu loãng cũng là như thế. Nam tử ánh mắt chuyển động, chậm rãi xoay người lại. Dương trúc ở giữa có lay động lá trúc âm thanh, chỉ gặp một cái mang theo cầu mũ, cái mũi vô cùng lớn, tướng mạo xấu xí lão giả, từ rừng trúc trên bay thấp mà xuống. Lão giả chính là Thẩm Quan, hắn mới vừa từ Triệu gia đi vào lại kiểu chờ tạc quan, chỉ nghe thấy bên này động tĩnh, phát hiện bên trong huyết khí trùng thiên, ba nhà xa phu vậy mà đều bị giết. Thẩm Quan nhìn xem một chỗ huyết thủy, ánh mắt không tốt, lại nhìn một chút tóc mai điểm bạc trung niên nam tử trong tay lệnh bài, viết huyết nguyệt đường ba chữ. Ngươi chính là huyết nguyệt đường sát thủ. Các ngươi huyết nguyệt đường làm việc thật không cân nhắc hậu quả, ngươi đem tặng Lý Tư Mã ba nhà mã phu đều giết, đằng sau không sợ bọn họ tìm ngươi phiền phức. Thẩm Quan nghĩ đến tại quần phương yến phát sinh đại sự như thế, chết nhiều người như vậy, ngày mai chỉ sợ lại muốn chấn động biệt kinh. Được rồi, cũng mặc kệ lão phu sự tình.